Chương 2243, Càn Khôn đảo ngược chương 2243, Càn Khôn đảo ngược mắt thấy trên trời mặt trời càng ngày càng thấp, toàn bộ Tử Hư đại lục trở nên như là hỏa lô đồng dạng. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình sắp bị hơi cho khô. Nhưng lại tại lúc này, thần linh phân thân âm thanh vang lên lần nữa, Thánh Hoàng thật sự là hảo thủ đoạn, xuyên tạc thiên địa quy tắc thật sự là hạ bút thành văn, bất quá bằng này ngươi có thể giết không được bần đạo. Thần linh phân thân tiếng nói mới vừa rơi xuống, chúng sinh lập tức lần nữa thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Bọn hắn phát hiện mình thân thể nghiêng về. Không, không phải thân thể nghiêng. Nói cho đúng, hẳn là toàn bộ thiên địa đang lấy mặt trời làm trung tâm xoay tròn. Cơ hồ là trong chớp mắt, bầu trời cùng đại địa liền thay đổi vị trí, tất cả mọi người đều biến thành đầu dưới chân trên. Nhưng mặt trời rơi xuống phương hướng cũng không có bởi vậy cải biến, khiến cho lúc đầu đang tại đi mặt đất rơi xuống mặt trời, giờ phút này thế mà thần kỳ. Bắt đầu một lần nữa đi bầu trời rơi xuống. Theo mặt trời cấp tốc rời xa đại địa, mọi người cảm giác được rõ ràng xung quanh nhiệt độ đang tại khôi phục, mắt mẹ cảm giác khiến cho người tâm thần thanh thản. Chúng ta không cần chết. Mọi người sống sót sau tai nạn, lại một điểm đều cao hơn khó lường đến, chỉ là ngửa đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, khoảng cách đại địa càng ngày càng xa xôi. Chúng sinh bên trong, không thiếu tự cao tự đại thế hệ. Bọn hắn luôn luôn đều cho rằng mình tu vi cường ngạnh vô cùng, là đương thời tối cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ tận mắt thấy tất cả, lại đem bọn hắn tiến công nội tâm triệt để hỏng mất. Mặt trời rơi xuống, thiên địa xoay chuyển. Đây thật là tu tiên giả nắm giữ thủ đoạn sao? Chỉ sợ truyền thuyết bên trong tiên nhân cũng bất quá như thế đi. Lúc trước lần kia thần linh phân thân cùng tiên tri thánh hoàng tranh đấu, dù sao cũng là tại Vông Dương bên trên, khoảng cách Tử Hư đại lục 10 phần xa xôi. Tử Hư đại lục bên trên sinh linh cứ việc cũng nhìn thấy trận chiến kia, nhưng lại đối với song phương cường đại cũng không có quá mức rõ ràng nhận biết. Nhưng giờ phút này một trận chiến lại là phát sinh ở Tử Hư đại lục bên trên, toàn bộ sinh linh đều thật sự đặt mình vào trong đó. Như thế, bọn hắn cũng lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được thần linh phân thân cùng tiên tri thánh hoàng cường đại. Bọn hắn thật bị sợ mất mật. Tốt một chiêu đảo chuyển càn khôn, Ngọc đỉnh, ngươi mặc dù cũng không chứng đạo nhân gian thần linh, nhưng thao túng thiên địa quy tắc thủ đoạn lại một điểm không so với người ở giữa thần linh kém. Tiên tri thánh hoàng lời nói lần nữa vang tận mây xanh, bất quá rất đáng tiếc, so với bản tọa ngươi cuối cùng còn kém không ít, cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, một đôi to lớn vô cùng bàn tay xuất hiện ở trong thiên địa. Nhìn qua liền tốt giống có một tôn vô cùng to lớn cự nhân đang đứng tại Tử Hư đại lục bên ngoài, đem đôi tay tiến vào phiến thiên địa này. Sau một khắc, to lớn bàn tay một cái bắt lấy Tử Hư đại lục lục địa, một cái khác tức là bắt lấy bầu trời vân hải, sau đó dụng lực mà mèo. Tại chúng sinh ngây ra như phong ánh mắt bên trong, lúc đầu đã điên đảo thiên địa, thế mà bị đôi tay này lại cho gắng gượng đảo lộn trở về. Có thể sự tình cũng không như vậy kết thúc. Ngay tại cực nóng mặt trời một lần nữa đi đại địa bên trên rơi xuống, mặt đất nhiệt độ lần nữa lên cao thời điểm, một tôn to lớn lô đỉnh xuất hiện ở giữa thiên địa, chính là thiên địa hồng lô. Ầm ầm. Thiên địa hồng lô chấn động kịch liệt, mênh mông biển lửa lập tức từ đó tuôn ra cuộn tất cả lên, bắt đầu bị bỏng cái kia bắt lấy không trung vân hải cự thủ. Cơ hồ là trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia đã bị bỏng đỏ bừng, đồng thời ẩn ẩn xuất hiện đốt cháy khét dấu hiệu. Hiển nhiên, thần linh phân thân là muốn dùng thiên địa hồng lô, bước bách tiên tri thánh hoàng nắm tay thu hồi đi. Nhưng là rất đáng tiếc, bàn tay kia cũng không có bất kỳ thu hồi ý tứ, ngược lại vẫn như cũ cùng một cái tay khác trưởng cùng một chỗ, cưỡng ép duy trì lấy thiên địa không còn đảo ngược. Mặt trời tiếp tục rơi xuống, phương hướng chính là nam vực tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Thần linh phân thân âm thanh lại lần nữa ở giữa thiên địa vang lên, Thánh Hoàng, ngươi đây là thật không quan tâm thụ thường, liền không sợ tương lai cũng không còn cách nào thành tiên. Hừ, tiên tri Thánh Hoàng hừ lạnh, bản tọa đã nói qua, đã ngươi đoạn ta con đường phía trước, vậy bản tọa hôm nay liền tính liều mạng thụ thường, cũng nhất định phải giết ngươi. Ngọc đỉnh, ngươi hôm nay trốn không thoát, phải không? Thần linh phân thân cười nói, thật sự là đáng tiếc à, Thánh Hoàng, ngươi muốn giết ta, cũng đã bỏ qua tốt nhất thời cơ. Có ý tứ gì? Tiên tri Thánh Hoàng ngữ khí nghi hoặc. Rất đơn giản. Thần linh phân thân tiếng nói lạnh nhạt, lúc trước Bông Dương bên trên trận chiến kia thời điểm, nếu như ngươi đồng ý liều mạng thụ thương giết ta, đích xác là có cơ hội giết chết bần đạo. Nhưng đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, có chút cơ hội bỏ qua đó là triệt để mất đi, hiện tại, ngươi đã giết không được bần đạo. Tiên tri Thánh Hoàng nghe vậy cười nhạo nói, tốt, vậy liền để bản tọa nhìn xem hiện tại ngươi, cùng lúc trước có khác biệt gì, lại dám nói bản tọa không giết được ngươi. Ngươi rất nhanh liền thấy được. Thần linh phân thân lời còn chưa dứt, từng sợi cổ quái khí cơ bỗng nhiên từ tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ dâng lên. Đó là Tiên tri Thánh Hoàng ngữ khí ngưng tụ, tựa hồ là đã nhận ra cái gì kinh người sự tình. Hán Hải đại lục, độ kiếp trở về Triệu Mục Bản Tôn đang nhắm mắt xếp bằng ở hương hỏa gỗ đào dưới cành cây. Chỉ thấy hắn toàn thân pháp lực trùng trùng điệp điệp quán chú dâng hương hỏa gỗ đào, đồng thời hắn còn lấy mình chúa tể cảnh thủ đoạn dẫn động vô cùng thiên địa lực lượng tụ đến cùng pháp lực cùng một chỗ quán chú dâng hương hỏa gỗ đào. Vâng. Trong chốc lát hương hỏa gỗ đào chấn động, che đậy toàn bộ Hán Hải đại lục tán cây kịch liệt lay động đứng lên, sau đó từng cây cành lá bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chớp mắt liền kéo dài tiến vào thế ngoại hư không. Năm đó tiên tri Thánh Hoàng chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm, Triệu Mục để tránh bị đối phương thuận theo hương hỏa gỗ đào tìm tới Hán Hải đại lục chỗ, liền bỏ xe giữ tướng tự mình hủy đi trải rộng hư không vô số cành đào. Bây giờ thần linh phân thân đã thành, Triệu Mục nắm giữ chống lại tiên tri Thánh Hoàng năng lực, tự nhiên cũng liền không cần như đã từng như vậy kiêng kỵ đối phương. Cho nên hắn muốn để hương hỏa gỗ đào nhanh cây, một lần nữa mọc đầy Tử Hư đại lục thế ngoại hư không. Vừa đến, dạng này có thể cho hương hỏa chính thần nhóm, không cần dựa vào thần miếu phân thân, cũng có thể tại Tử Hư đại lục bên trên phát huy ra toàn bộ thực lực. Thứ hai, hắn tức là muốn nhờ trải rộng thế ngoại hư không cành đào, đến giúp thần linh phân thân tăng thêm một bước thực lực. Mà bây giờ Triệu Mục bản tôn cũng đã xưa đâu bằng nay. Năm đó Triệu Mục bản tôn tu vi có hạn, cho dù đem hết toàn lực thôi động hương hỏa gỗ đào, hắn cảnh đào sinh trưởng tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu. Khi đó Triệu Mục hao phí mấy ngàn năm, cũng vẫn như cũ không có thể làm cho cảnh đào hoàn toàn mọc đầy tử hư đại lục thế ngoại hư không. Nhưng là bây giờ Triệu Mục bản tôn đã nắm giữ chúa tể cảnh tu vi, thực lực tăng trưởng trăm ngàn vạn lần, nói là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác cũng không đủ. Thực lực trăm ngàn vạn lần tăng cường, tự nhiên cũng làm cho hương hỏa gỗ đào sinh trưởng tốc độ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Giờ phút này thế ngoại hư không bên trong, vô số hương hỏa cảnh đảo trống rông xuất hiện, sau đó liền lấy kinh thế hai tục tốc độ sinh trưởng lan tràn. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, cảnh đảo đã sinh trưởng đến nam vực đại địa chỗ đối ứng hư không vị trí, đồng thời tiếp tục đi toàn bộ nam vực, thậm chí toàn bộ tử hư đại lục cấp tốc lan tràn mà đi. Chương 2244, nhất định phải phát sinh vận mệnh kết quả. Chương 2244, nhất định phải phát sinh vận mệnh kết quả. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên, trong thần miếu, thần linh vân thân biến thành tượng đá xếp bằng ở bàn bên trên. Tốt, vậy liền để bản tọa nhìn xem hiện tại ngươi cùng lúc trước có khác biệt gì, lại dám nói bản tọa không giết được ngươi. Thiên tri thánh hoàng âm thanh từ hư không bên trong truyền đến. Ngươi rất nhanh liền thấy được. Thần linh phân thân lạnh nhạt nói đến, sau lưng không gian đột nhiên liệt khai, một cây cảnh đảo từ đó rỗi ra quấn quanh ở hắn ngực bụng giữa. Trong chốc lát, thần linh phân thân cùng thế ngoại hư không bên trong vô số cảnh đảo chặt chẽ tương liên, như đồng hóa làm một thể. Bản tôn tu vi quả nhiên xưa đâu bằng nay, thế mà trong khoảnh khắc liền đã để cảnh đảo một lần nữa mọc đầy hơn phân nửa cái tử hư đại lục thế ngoại hư không. Như thế, vân đạo bản thân tu vi mặc dù không có để thăng, nhưng lại có thể mượn nhờ vô cùng vô tận cảnh đảo từ thế ngoại hư không bên trong hội tụ thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng tuy là vì ngoại vật, nhưng liền như là pháp bảo đồng dạng có thể để thăng vần đạo chiến lực. Cứ như vậy, cho dù tiên tri thánh hoàng trốn ở thiên cung thánh giới bên trong, vần đạo cũng có nắm chắc trọng thương hắn. Hừ, phương hỏa chính thần đã bắt đầu đồ diệt yêu ma, nhân tộc cũng biết nên đón một đoạn dài dằng dặc khai thác thời đại. Như tiếp xuống tiên tri thánh hoàng thỉnh thoảng hàng lâm nhân gian, cho dù vần đạo có thể đỡ nổi hắn, nhưng ta hai người giao thủ cũng biết ảnh hưởng cực lớn nhân tộc phát triển. Cho nên hôm nay, vần đạo nhất định phải một lần đánh đau tiên tri thánh hoàng, để lão già trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không dám đặt chân nhân gian. Với lại yêu ma sắp bị đồ diệt, tiên tri thánh hoàng nhất định sẽ không ngồi chờ chết, nhất định còn sẽ muốn cái khác biện pháp thu hoạch tiên duyên. Như bần đạo có thể làm cho hắn không dám rời đi thiên cung thánh giới, thế tất có thể giảm xuống hắn thu hoạch tiên duyên cơ hội. Chỉ cần có thể để lão già không thành tiên được, đối bản vị đó là lớn nhất chỗ tốt. Thần linh phân thân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thể nội pháp lực đã dung hợp hương hỏa gỗ đào dẫn tới thiên địa lực lượng, thúc dục lâu không sử dụng định quả chi nhân. 20 vạn năm trước, Triệu Mục từng lấy vạn dục đạo nhân chi thân tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên, cũng tại Hàn Nguyên chỗ sâu phát hiện một chiếc thần bí thuyền nát. Cái kia chiếc thuyền nát mặc dù cổ xưa rách nát, nhưng trong đó lại có một cái thần bí môn hộ, có thể trực tiếp thông hướng luyện ngục. Lúc ấy Triệu Mục lần đầu tiên tiến vào luyện ngục, ở trong đó đụng phải giả trang thành tinh nguyện cổ đế thiên địa ác linh, cũng từ đối phương trong tay thu hoạch tiên nhân pháp thuật, bắt môn tiên cấm. Đương nhiên, thiên địa ác linh cho bắt môn tiên cấm làm quá thủ cước. Về sau Triệu Mục vẫn là lợi dụng vô tự thiên thư, thôi diễn ra chân chính bắt môn tiên cấm mới bắt đầu tu luyện tiên thuật này. Đồng thời Triệu Mục còn lợi dụng bắt môn tiên cấm 8 loại ấn pháp, khai sáng ra tân tiên pháp, ví dụ như định quả chi nhân cùng yên tĩnh chi âm. Mà giờ khắc này thần linh phân thân chỗ thôi động, chính là định quả chi nhân. Định quả chi nhân chính là lấy đố môn tiên cấm làm chủ, lấy mở cửa tiên cấm cùng cảnh môn tiên cấm làm phụ sáng tạo, có thể thao túng nhân quả luật, dựa theo mình tâm ý cải biến nhân quả. Kỳ thực cải biến nhân quả loại chuyện này, có thể làm được phương pháp có rất nhiều, ví dụ như ẩn chứa nhân quả đại đạo Tam Sinh Bảo Liên liền có thể. Nhưng Tam Sinh Bảo Liên với tư cách một kiện thần khí, chung quy là tử vật, có mức cực hạn chỗ. Cực hạn này là luyện chế Tam Sinh Bảo Liên vị kia nhân gian thần linh, năm đó chứng đạo thời điểm chỗ dung nhập đại đạo quyết định. Cho dù Triệu Mục tu vi đạt đến sánh vai Tam Sinh Bảo Liên người luyện chế, thậm chí siêu việt đối phương trình độ, cũng không có khả năng để Tam Sinh Bảo Liên uy lực vượt qua bản thân đại đạo cực hạn. Đương nhiên, nếu như Triệu Mục có một ngày đắc đạo thành tiên, lần nữa sử dụng Tam Sinh Bảo Liên, đương nhiên có thể bộc phát ra viễn siêu kiện thần khí này cực hạn uy năng. Nhưng này loại siêu việt cực hạn, kỳ thực lợi hại là Triệu Mục bản thân. Tại tiên nhân Triệu Mục trong tay, vô luận thần khí vẫn là pháp bảo tầm thường, hoặc là ven đường bình thường một khối đá, đều có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cho nên Tam Sinh Bảo Liên tại loại này tình huống dưới, bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng, trên bản chất đến nói, kỳ thực vẫn không có siêu việt bản thân cực hạn. Có thể định quả chi nhân liền không đồng dạng. Với tư cách lấy bắt môn tiên cấm khai sáng ra tiên thuật, định quả chi nhân cùng bắt môn tiên cấm có cùng một cái đặc tính, cái kia chính là uy lực kích cỡ quyết định bởi tại người sử dụng bản thân thực lực. Cái này mang ý nghĩa, định quả chi nhân là không có cực hạn. Khi Triệu Mục tu vi chỉ có chúa tể thời điểm, định quả chi nhân có lẽ chỉ có thể uy hiếp có thể so với nhân gian thần linh tồn tại. Khi Triệu Mục chứng đạo nhân gian thần linh về sau, định quả chi nhân cũng đủ để chống lại nhân gian thần linh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà nếu như Triệu Mục bản thân đặt đến đỉnh tiêm nhân gian thần linh nói, hắn sử dụng định quả chi nhân không chừng đều có thể cho tiên nhân tạo thành phiền phức. Đây chính là không có uy lực hạn mức cao nhất chỗ tốt. Thần khí đối với hiện tại Triệu Mục đến nói, xem như uy lực cường đại bảo vật. Nhưng chờ hắn về sau tu vi từng bước một tăng cường, cuối cùng cũng có một ngày, thần khí lại biến thành có cũng được mà không có cũng không sao gân gà. Có thể định quả chi nhân, tương lai cho dù Triệu Mục đắc đạo thành tiên, cũng vẫn như cũ có thể cần dùng đến. Ông. Theo thần linh phân thân toàn lực thôi động, định quả chi nhân uy năng bạo phát, giữa thiên địa nhân quả lập tức bị bóp méo. Thần linh phân thân trong mắt lưu chuyển lên quỷ dị huyền cơ, giống như vận mệnh ở trong đó lướt qua. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ta nói, trận chiến ngày hôm nay, thiên tri thánh hoàng tất bị thương nặng. Trong chốc lát, từ nơi sâu xa hư vô mở mịt vận mệnh bị kích thích, một cái cố định không thể cải biến kết quả, tại vận mệnh bên trong đản sinh. Giờ khắc này, tiên tri thánh hoàng bị thương nặng, trở thành vận mệnh bên trong nhất định phải phát sinh một cái kết quả. Trừ phi sẽ vượt qua định quả chi nhân uy năng lực lượng tiến hành quấy nhiễu, nếu không thần linh phân thân xác định cái này vận mệnh kết quả, liền tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện cải biến. Mà kết quả nếu như đã xác định, như vậy vận mệnh lập tức liền lấy không thể nghịch chuyển chi thế, bắt đầu hướng về kết quả phát triển. Vô số nhìn như không quan hệ chút nào nguyên nhân gây ra xuất hiện tại thiên cơ nhân quả bên trong, đồng thời cấp tốc diễn hóa, tiến hành lẫn nhau dung hợp hoặc là bài xích, vô số như linh dương móc sừng trùng hợp, xuất hiện ở vận mệnh bên trong, đồng thời thông qua lẫn nhau dẫn dắt sinh ra càng nhiều trùng hợp. Tất cả đều tại hướng cố định kết quả phát triển. Cùng lúc đó, cảm nhận được thần linh phân thân khí cơ phát sinh quỷ dị biến hóa tiên tri thánh hoàng, đột nhiên phát giác được nhân quả vận mệnh trở nên 10 phần hỗn loạn. Không thể nói hỗn loạn. Kỳ thực giờ phút này vận mệnh, trước đây biết thánh hoàng trong mắt vẫn như cũ 10 phần rõ ràng, chỉ là trong đó nhân quả trùng hợp diễn hóa, đột nhiên trở nên để hắn xem không hiểu. Cái này rất giống chưa hề biết chữ người đọc sách đồng dạng. Cứ việc sách bên trong mỗi một chữ, hắn đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại căn bản là không có cách lý giải trong câu chữ ý tứ. Nhân quả vận mệnh vì sao sẽ trở nên như thế nhìn không thấu, cái kia ngọc đỉnh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thiên cung thánh giới bên trong, tiên tri thánh hoàng sắc mặt nghiêm trọng, tâm lý sinh ra mãnh liệt bất an. Hắn ánh mắt xuyên thấu thiên cung thánh giới, thấy được tử hư đại lục bên trên phát sinh tất cả. Hắn cẩn thận trải bước nhìn đến, nghe được, cảm giác được tất cả mọi chuyện, ý đồ từ trong đó tìm ra để cho mình bất an nguyên nhân. Chỉ tiếc tất cả đều quá bình thường, chưa từng xuất hiện bất kỳ để hắn cảm giác dị thường sự tình. Tiên tri thánh hoàng cắn răng, có đôi khi bình thường mới là không bình thường, đến cùng xảy ra chuyện gì bản tọa không biết sự tình. Chương 2245, tiên cơ phản vệ chương 2245, tiên cơ phản vệ tiên tri thánh hoàng không cam tâm, tiếp tục tìm để cho mình bất an đầu mượn. Tử hư đại lục bên trên, mặt trời vẫn còn đang rơi xuống. Hắn lấy pháp lực ngưng tụ một đôi bàn tay lớn, gắt gao bắt lấy không trung cùng đại địa, bảo đảm thần linh phân thân không cách nào lại lần đem thiên địa đảo ngược. Hắn thấy được hương hỏa chính thần, nhân tộc, yêu ma, cùng tử hư đại lục bên trên toàn bộ sinh linh, vẫn như cũng bị hắn cùng thần linh phân thân khí tức chấn áp, vô pháp di động mảy may. Hắn còn chứng kiến tuyệt cảnh Hàn Nguyên hang động bên cạnh trong thần miếu, thần linh phân thân biến thành tượng đá bị một cái nhánh cây cuốn quanh ở ngực bụng giữa. Nhánh cây kia từ thế ngoại hư không mà đến, đồng thời giờ phút này thế ngoại hư không bên trong đã hiện đầy lít nha lít nhít hương hỏa cảnh đảo. Hắn thậm chí thấy được thần linh phân thân mượn nhờ vô số cảnh đảo từ thế ngoại hư không điều động bàng bạc thiên địa lực lượng. Tất cả tiên tri thánh hoàng đều thấy rõ ràng. Hắn biết rõ thần linh phân thân đang tại mượn nhờ thiên địa lực lượng thi pháp, mà hắn trong lòng bất an nhất định có liên quan với đó, nhưng hắn cũng không cách nào biết rõ ràng thần linh phân thân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Tiên tri thánh hoàng tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt, liền tốt giống một loại nào đó nguy hiểm đã gần trong gang tấc. Thậm chí hắn đều sinh ra lập tức thu tay lại ý nghĩ, không còn can thiệp hương hỏa chính thần đổ diệt yêu ma. Nhưng hắn cuối cùng không có thu tay lại, bởi vì hắn không cam tâm, không cam lòng vất vả mưu tính sắp đạt được tiên duyên, như vậy không còn sót lại chút gì. Còn tốt, bản tọa mặc dù cùng cái kia ngọc đỉnh giao thủ, nhưng thủy chung không hề rời đi thiên cung thánh giới. Thiên cung thánh giới chính là bản tọa chứng đạo thần khí, chỉ cần có kiện thần khí này bảo vệ, vô luận cái kia ngọc đỉnh làm cái gì, đều khó có khả năng trọng thương bản tọa. Có lẽ bản tọa sở dĩ trong lòng bất an, là bởi vì cái kia ngọc đỉnh thủ đoạn có thể phá giải bản tọa liệt nhật rơi xuống pháp thuật mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Thiên tri thánh hoàng bản thân an ủi. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thiên cung thánh giới bên trong xuất hiện một loại nào đó chưa bao giờ có quỷ dị ba động. Đó là cái gì? Vì sao sẽ xuất hiện tại thiên cung thánh giới bên trong? Thiên tri thánh hoàng trong lòng bất an cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Hắn vội vàng lấy thần niệm xem xét toàn bộ thiên cung thánh giới, rốt cuộc tại thiên cung thánh giới chỗ cốt lõi tìm được quỷ dị ba động nguồn gốc. Cái kia rõ ràng là hắn năm đó chứng đạo phá giải thời gian tuần hoàn về sau, chô lưu lại tiên cơ. Không đúng, tiên cơ đã sớm bị bản tọa dung nhập thiên cung thành giới, triệt để vì bản tọa khống chế, bây giờ làm sao biết xuất hiện dị biến. Tiên tri thánh hoàng không dám thất lễ, bàng bạc pháp lực lập tức mãnh liệt mà đi, ý đồ áp chế tiên cơ dị động. Nhưng bị dị là, giờ phút này đạo kia tiên cơ thế mà thoát ly thiên cung thành giới, thậm chí thoát ly tiên tri thánh hoàng khống chế. Chỉ thấy tiên cơ sinh ra quỷ dị ba động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí dẫn tới cả tòa thiên cung thành giới đều chấn động đứng lên. Mà xem như thiên cung thánh giới chủ nhân, tiên tri thánh hoàng cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Đáng chết. Tiên tri thánh hoàng nghiến răng nghiến lợi, không thể không từ bỏ cùng thần linh phân thân tranh đấu, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều dùng tới áp chế tiên cơ. Tử hư đại lục bên trên, mắt thấy mặt trời cách xa mặt đất càng ngày càng gần, đáng sợ nhiệt độ để chúng sinh triệt để lâm vào tuyệt vọng, chẳng lẽ chúng ta thật đều phải chết? Nhưng lại tại lúc này, đang tại rơi xuống mặt trời bỗng nhiên đứng tại giữa không trung, như đồng thời ở giữa đều bị đọc lại đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Mặt trời làm sao đình chỉ rơi xuống? Mọi người kinh ngạc không hiểu. Ông sau một khắc, hai cái bắt lấy không trung cùng đại địa bàn tay, đột ngột biến mất không thấy, liền tốt giống chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ngay sau đó, dừng ở giữa không trung mặt trời, cũng đống nhiên đi trên bầu trời bay đi, rất nhanh liền một lần nữa trở lại cửu thiên bên ngoài. Giữa thiên địa cực nóng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, tất cả đều khôi phục bình thường. Không trung bên trên, chỉ còn lại có thiên địa hồng lô vẫn như cũ trơ trọi lơ lửng ở nơi đó. Phương hỏa chính thần, nhân tộc, yêu ma, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai đều không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì. Mới vừa còn hủy thiên diệt địa đại năng đấu pháp, làm sao đột nhiên liền đình chỉ? Thiên cung thánh giới bên trong, tiên tri thánh hoàng thu hồi tất cả lực lượng, toàn lực ứng phó ý đồ một lần nữa khống chế tiên cơ, để hắn lần nữa dung nhập thiên cung thánh giới. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù hắn là nhân gian thần linh, cho dù hắn đã điều động tất cả lực lượng, đã dùng hết tất cả thủ đoạn, lại như cũng vô pháp đem tiên cơ một lần nữa áp chế trở về. Bèn, sau một khắc, tiên cơ uy năng triệt để bạo phát, từng sợi thuộc về tiên nhân lực lượng quét ngang thiên cung thánh giới, lập tức để kiện thần khí này sinh ra nghiêm trọng tổn thương. Chỉ thấy thiên cung thánh giới không trùng, xuất hiện vô số mạng nhện đồng dạng vết rạn, lít nha lít nhít nhìn thấy người không rét mà run, đại địa cũng trong tiếng nổ vang không ngừng sụp đổ, ngọn núi sụp đổ, kiến tạo ở trên ngọn núi từng tòa cung điện tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghiêm trọng hơn là, thiên cung thánh giới tổn thương, thế mà bắt đầu phản vệ tiên tri thánh hoàng. Không tốt. Tiên tri thánh hoàng sắc mặt đại biến, lập tức muốn chặt đứt mình cùng thiên cung thánh giới liên hệ, nhưng lại nơi nào đến được đến. Phúc. Sau một khắc, tiên tri thánh hoàng trong miệng phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, nhìn qua như là người chết. Mà trên người hắn khí tức cũng đột nhiên trở nên suy sụp cực kỳ, liền tốt giống sắp dập tắt ngọn lửa đồng dạng yếu ớt. Đáng chết Ngọc Đình, ngươi đến tụt cùng đối với bản tọa làm cái gì? Tiên tri thánh hoàng phẫn nộ gào thét, giống như đang chửi mắng cửu nhân giết cha đồng dạng. Hắn biết rõ mình thụ nhiều nghiêm trọng tổn thương, thiên cung thánh giới phản vệ đã thương tổn tới hắn bản nguyên, loại này tổn thương không có cái 10 vạn năm thời gian, căn bản là không có cách khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đây còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng hơn là tiên cơ vẫn không có bị áp chế xuống dưới, vẫn còn đang thiên cung thánh giới bên trong dung chuyển. Cái này khiến cho thiên cung thánh giới vẫn còn đang duy trì liên tục không ngừng phản vệ hắn. Như vậy, hắn nếu muốn chữa trị bản nguyên khôi phục thương thế, nhất định phải đầu tiên nghĩ biện pháp áp chế tiên cơ, để tiên cơ một lần nữa dung nhập thiên cung thánh giới. Dạng này hắn muốn triệt để khôi phục, cần thiết thời gian cũng không phải là 10 vạn năm, mà là xa xa khó đợi. Cho nên giờ này khắc này, tiên tri thánh hoàng bạn phần hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không xuất thủ, mặc cho hương hỏa chính thần đồ diệt yêu ma lại như thế nào. Vô pháp mượn đồ diệt nhân tộc thu hoạch tiên duyên, bản tọa còn có những biện pháp khác, cho dù những biện pháp kia thu hoạch tiên duyên càng khó, nhưng cũng so bản nguyên thụ thương tốt. Hiện tại bản tọa gặp nghiêm trọng như vậy thương tích, cho dù biết được cái khác thu hoạch tiên duyên biện pháp, cũng không dùng được. Đáng ghét, Ngọc Đỉnh phân thân đến tuột cùng là như thế nào làm đến? Thiên cung thánh giới chính là bản tọa chứng đạo thần khí, nội bộ tất cả hoàn toàn nắm giữ tại bản tọa trong tay, hắn một ngoại nhân làm sao có thể kích động dung nhập thiên cung thánh giới tiên cơ? Tiên tri thánh hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí trong lòng còn sinh ra trước đó chưa từng có sợ hãi. Phải, hắn sợ hãi. Sợ hãi đứng tại thần linh phân thân phía sau Triệu Mục, không biết là kinh khủng nhất. Mà giờ khắc này Triệu Mục trước đây biết thánh hoàng trong mắt, đó là bao phủ một đoàn mê vụ không biết. Cái kia biến số trong tay, đến tột cùng còn nắm giữ bao nhiêu, cho dù bản tọa cũng vô pháp đoán trước quỷ dị thủ đoạn. Tiên tri thánh hoàng sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm. Chương 2246, thần đạo thời đại chương 2246, thần đạo thời đại lơ lửng tại không trung bên trên tiên địa hồng lô, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía nam vực. Tuyệt cảnh Hàn Uyên, thần miếu. Thiên địa hồng lô biến thành lưu quang bay vào thần miếu, rơi vào thần linh phân thân trên tay. Thần linh phân thân thu hồi thiên địa hồng lô, ánh mắt nhìn chăm chú thần miếu bên ngoài bầu trời. Mới vừa định quả chi nhân vận chuyển cũng không bị đánh gãy, xem ra tiên tri thánh hoàng đã bị thương nặng, chỉ là không biết hắn là như thế nào thụ thương. Tiên tri thánh hoàng đang nghi ngờ, thần linh phân thân vì sao có thể dẫn động thiên cung thánh giới tiên cơ. Nhưng hắn đoán chừng làm sao đều sẽ không nghĩ đến, kỳ thực liền ngay cả thần linh phân thân mình cũng không biết tiên cơ là như thế nào dẫn động. Thậm chí, thần linh phân thân cũng không biết tiên cung thánh giới tiên cơ bị dẫn động qua. Đây chính là định quả chi nhân chỗ quỷ dị. Định quả chi nhân chốc lát phát động, tình thế liền sẽ hướng về cố định kết quả không ngừng phát triển, chỉ cần trong lúc đó không có ngoại lực đánh gãy quá trình, như vậy kết quả là nhất định sẽ xuất hiện. Ví dụ như mới vừa định quả chi nhân thuận lợi kết thúc, liền đại biểu tiên tri thánh hoàng đã bản thân bị trọng thương. Về phần tiên tri thánh hoàng vì sao thụ thương, lại thụ loại kia tổn thương, chúng độc, tu luyện ra sai, vẫn là đột nhiên tao nộ cường địch. Thần linh phân thân liền không được biết rồi. Mà về phần thiên cung thánh giới tiên cơ bị dẫn động, đây chẳng qua là vận mệnh vì phát triển ra cố định kết quả, từ vô số cái do trùng hợp, vừa lúc lựa chọn cái này mà thôi. Như tiên tri thánh hoàng không cam tâm, nhất định phải hao hết tâm huyết tìm tòi nghiên cứu tiên cơ bị dẫn động nguyên nhân. Vậy hắn cuối cùng liền sẽ phát hiện, thiên cung thánh giới tiên cơ bị dẫn động nguyên nhân vô cùng hợp lý đến đều sẽ để hắn tin tưởng tất cả đều là trùng hợp. Hắn sẽ không thể không cho rằng, tiên cơ bị dẫn động cùng thần linh phân thân không hề quan hệ, đây chẳng qua là vận mệnh vừa lúc phát triển thành như thế, là chính hắn suối quẩy mà thôi. Bản tôn khai sáng ra định quả chi nhân đích xác huyền diệu, thế mà có thể lấy mệnh vận phát triển, thuận lý thành trương đạt thành mình muốn mục đích, mà không cần để ý cụ thể phát triển quá trình. Bát môn tiên cấm không hổ là tiên thuật, vẹn vẹn ba đạo cấm pháp kết hợp, liền có thể khai sáng ra như thế không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Cũng không biết tương lai có một ngày, như bản tôn có thể trồng chất toàn bộ 8 đạo cấm pháp, lại biết mở sáng tạo cỡ nào kinh thiên vĩ địa pháp thuật đến. Thần linh phân thân hơi híp mắt lại, bất quá bần đạo cùng bản tôn đồng dạng, rất không thích mất khống chế cảm giác. Định quả chi nhân có thể trực tiếp khóa chặt kết quả, mà không cần để ý quá trình đích xác huyền diệu, nhưng vô pháp biết được đạt được kết quả quá trình, sao lại không phải một loại mất khống chế? Cái này cũng đại biểu bần đạo cùng bản tôn cũng không hoàn toàn nắm giữ định quả chi nhân, cũng không biết đến tuột cùng muốn tu vi bậc nào mới có thể đối với định quả chi nhân phát triển quá trình như lòng bàn tay. Chứng đạo nhân gian thần linh, hoặc là đắc đạo thành tiên. Thần linh phân thân lắc đầu, lấy trước mắt tu vi nghĩ những thứ này không có chút ý nghĩa nào, vẫn là không lãng phí thời gian. Thế là hắn đem thần niệm lần nữa thăm dò vào tuyệt cảnh Hàn Uyên chỗ sâu, tiếp tục cảm ngộ tuế nguyệt cấm chế. Thần linh phân thân cùng tiên tri thánh hoàng đấu pháp sau khi kết thúc, ngưng kết chúng sinh đáng sợ khí tức cũng biến mất theo. Hương hỏa chính thần nhóm khôi phục năng lực hành động về sau, liền ngựa không dừng vó lần nữa đối với yêu ma triển khai công phạt. Hiện nay thời đại này, luyện hồn cảnh yêu ma đã là đỉnh tiêm cao thủ, duy nhất xuất hiện dạ du cảnh yêu hoàng, cũng là dựa vào này tiên địa ác linh phân thân bước vào. Mà Hương Hỏa Chính Thần một phương, chúa tể cảnh cường giả đều nắm chắc vị, chuẩn thần cảnh mấy ngàn hơn vạn vị, độ kiếp cảnh, dẫn kiếp cảnh cường giả thậm chí muốn lấy trăm vạn mà tính. Về phần dẫn kiếp cảnh phía dưới cao thủ, càng là đếm mãi không hết. Loại thực lực này đừng nói yêu ma, cho dù thiên cung thánh giới bên trong trọng tiên nhóm còn tại thời điểm, đều có thể cùng đối phương chọi cứng. Như thế giống như dánh trời một dạng thực lực sai bên dưới, yêu ma lại như thế nào có thể cùng Hương Hỏa Chính Thần chống lại? Đừng nói chống lại, trận này chinh phạt từ vừa mới bắt đầu đó là đơn phương đổ sát. Cho nên Hương Hỏa Chính Thần đối với yêu ma tiêu diệt toàn bộ tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, từ hư đại lục bên trên yêu ma liền đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Yêu ma uy hiếp giải trừ về sau, Triệu Mục cũng không có để Hương Hỏa Chính Thần trở về Hán Hải đại lục, mà là để bọn hắn lưu tại Tử Hư đại lục, bắt đầu dẫn dắt nhân tộc phát triển. Kỳ thực có một vấn đề Triệu Mục đã sớm cân nhắc qua, đem yêu ma toàn bộ độ diệt, đối nhân tộc đến nói liền hoàn toàn đều là chuyện tốt sao? Không. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, vô luận làm cái gì đều khó có khả năng tất cả đều là chỗ tốt. Không có yêu ma uy hiếp về sau, nhân tộc tự nhiên có thể đi ra Nam vực, đem Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa cùng Bắc vực toàn bộ chiếm cứ. Rộng lớn thổ địa, có thể để người ta tộc bắn ra trước đó chưa từng có sinh cơ, từng chiếm được đi căn bản không dám tưởng tượng phát triển. Nhưng trái lại, rộng lớn thổ địa cùng nhanh chóng phát triển, thế tất cũng biết kích phát nhân tộc dạ tâm. Càng huống hồ tranh đấu là toàn bộ sinh linh thiên tính. Khi phần ngoài tồn tại kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, nhân tộc nội bộ tự nhiên có thể bảo trì đoàn kết, đem nội đấu áp chế đến nhất định hạn độ phía dưới. Chỉ khi nào phần ngoài yêu ma uy hiếp không còn tồn tại, như vậy nhân tộc nội bộ tranh đấu tất nhiên sẽ ngày càng kịch liệt. Vô luận là vì thỏa mãn số ít cao vị giả dạ tâm, vẫn là vì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Cuối cùng cũng có một ngày, nhân tộc nội bộ sẽ bạo phát chiến tranh xung đột, cho đến sinh linh đổ thán. Có thể đây cũng là Triệu Mục không muốn nhìn thấy. Hắn độ diệt toàn bộ Tử Hư đại lục yêu ma, cũng không phải vì để cho nhân tộc tự giết lẫn nhau, cho nên Hương Hỏa Chính Thần nhất định phải lưu tại Tử Hư đại lục bên trên. Muốn duy trì nhân tộc ổn định cùng đoàn kết, có hai cái biện pháp có thể làm được. Thứ nhất, cho nhân tộc sản xuất một cái tân uy hiếp, để phần ngoài áp lực bức bách nhân tộc không thể không bản thân đoàn kết. Thứ hai, tức là cho nhân tộc một cái đủ cường đại thống trị giả. Biện pháp thứ nhất cũng không cần nói, Triệu Mục nếu muốn sản xuất một cái tân uy hiếp, cái kia còn đổ diệt yêu ma làm gì? Giữ lại yêu ma tiếp tục uy hiếp nhân tộc há không đơn giản hơn? Cho nên để một cái cường đại thống trị giả đặt ở trên đầu hạn chế nhân tộc nội đấu, liền thành duy nhất lựa chọn. Mà cường đại Hương Hỏa Chính Thần nhóm, dĩ nhiên chính là người thống trị này tốt nhất nhân tuyển. Yêu ma có thể được Hương Hỏa Chính Thần nhóm tùy tiện đổ sát sạch sẽ, cái kia so yêu ma yếu hơn nhân tộc, tự nhiên bất lực phản kháng Hương Hỏa Chính Thần thống trị. Với lại Hương Hỏa Chính Thần dựa vào hương hỏa gỗ đào tồn tại, tâm thần ý chí bị Triệu Mục hoàn toàn khống chế, căn bản không cần lo lắng Hương Hỏa Chính Thần bản thân xảy ra vấn đề. Như vậy, Triệu Mục liền có thể để nhân tộc hoàn toàn dựa theo mình ý chí phát triển. Tiếp xuống Tuyết Nguyệt, Triệu Mục sẽ mượn Hương Hỏa Chính Thần chi thủ, cho nhân tộc chế tạo một cái thần đạo tu hành thời đại. Tiên đạo cùng võ đạo tu hành, tại mặt pháp thời đại bối cảnh dưới, chỉ có thể theo linh khí suy kiệt từng bước một suy tàn. Trừ phi có một ngày, Triệu Mục có thể đánh tạo linh khí khôi phục, tiên đạo cùng võ đạo mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng thần đạo tu hành liền không đồng dạng. Thần đạo dựa vào tích lũy hương hỏa công đức tu hành, đối với linh khí nhu cầu ngược lại cực kỳ bé nhỏ. Cho nên cho dù là tại mạt pháp thời đại, thần đạo vẫn như cũ có thể tu hành đến cực cao cảnh giới, để nhân tộc nắm giữ không kém hơn mạt pháp thời đại trước đó huy hoàng. Với lại Hương Hỏa Chính Thần muốn tích lũy công đức để thăng tu vi, tự nhiên liền so tiên đạo cùng võ đạo càng trọng thị đối xử tử tế phàm nhân. Cho nên chỉ cần nhân tộc bước vào thần đạo tu hành, như vậy bách tính cũng sẽ nên đón nhân tộc lịch sử bên trên, chưa bao giờ có an ổn sinh hoạt. Chương 2247, dân phụ cùng nông phu. Chương 2247, dân phụ cùng nông phu. Thời gian như nước chảy, 500 năm thoáng một cái đã qua. Bắc vực, Hồng Phong Thành. Ồn ào tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá, để đường đi lộ ra 10 phần náo nhiệt. Hoa Tín Tử biến thành người dân bình thường phụ, trên cánh tay vác lấy cái giỏ rau, thỉnh thoảng đi đến từng cái trước gian hàng mua thức ăn. Chẳng được bao lâu, lúc đầu trống rỗng giỏ rau đã bị đổ đầy. Hoa Tín Tử vừa lòng thỏa ý, quay người đi bản thân đi đến. Khoảng cách Hương Hỏa Chính Thần độ diệt yêu ma đã qua dòng dã 500 năm. Tại Hương Hỏa Chính Thần trợ giúp cùng thôi thúc giới, nhân tộc sớm đã hoàn toàn chiếm cứ tứ phương đại vực, kiến tạo vô số thành trì thuận tiện di chuyển tới bách tính sinh hoạt. Đồng thời 500 năm năm tháng trôi qua, nhân tộc cũng đã tiến nhập thần đạo tu hành thời đại. Bây giờ nhân tộc sớm đã không chỉ có đại ân vương triều một quốc gia, mà là tại tứ phương đại vực thành lập đến mãi không hết đủ loại thế lực. Bất quá thế lực mặc dù nhiều không kể xiết, nhân tộc 500 năm đến nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, ngẫu nhiên một chút quy mô nhỏ xung đột, đối nhân tộc tổn thương cũng cực kỳ có hạn. Mà sở dĩ nhân tộc sẽ như thế an ổn, đều là bởi vì cường đại Hương Hỏa Chính Thần nhóm, gây dựng một cái áp đảo tất cả thế lực bên trên siêu nhiên thế lực, Thiên Đình. Thiên Đình cao huyền tại Cửu Tiên chi thượng, lấy vô thượng chi tư uy áp toàn bộ nhân tộc, khiến người ta tộc thế lực mặc dù nhiều như lông châu, nhưng lại sẽ không bạo phát cái gì đại xung đột. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc đối với Hương Hỏa Chính Thần nhóm sinh ra trước đó chưa từng có tín ngưỡng. Cơ hồ mỗi một cái bách tính đều có mình thờ phụng thần linh, mỗi một cái trong gia đình đều thờ phụng tự thần. Mà đủ loại thần miếu cũng trải rộng tứ phương đại vực mỗi một hẻo lánh, vô luận dân chúng sinh hoạt trong thành trì, vẫn là vắng vẻ không người ra ngoại, toàn bộ đều có thần miếu tồn tại. Mặt khác, mỗi người tộc trưởng thành đến nhất định niên kỷ, đều có thể tiến về nơi đó bất kỳ một tòa thần miếu, thỉnh cầu trong thần miếu tượng thần kiểm tra tư chất. Nếu như có thần đạo tu luyện tư chất, tượng thần phía sau Hương Hỏa Chính Thần liền sẽ hạ xuống ý chí, dẫn dắt hắn tu hành Hương Hỏa thần đạo. Mà một khi trở thành Hương Hỏa Chính Thần, cho dù khất cái cũng có thể một bước lên trời, từ đó trở thành nhân tượng chi nhân, bắt đầu thông qua tích lũy hương hỏa công đức tu hành. nhưng nếu không có thần đạo tư chất tu luyện, vậy cũng chỉ có thể với tư cách phổ thông bách tính, bình thường vượt qua cả đời. Đương nhiên, cứ việc thần đạo tu hành đã trở thành chủ lưu, có thể tiên đạo cùng võ đạo tu hành cũng không có tại nhân tộc triệt để tuyệt tích. Một chút không có thần đạo tư chất tu luyện, nhưng lại muốn nắm giữ siêu phàm thực lực người, nếu như nắm giữ tiên đạo cùng võ đạo tư chất tu luyện, liền có thể lựa chọn trở thành tu tiên giả cùng võ giả. Chỉ là ở thời đại này, bọn hắn chú định cho dù lại cố gắng, cũng còn kém rất rất xa thần đạo tu hành thành tựu. Hoa Tín Tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ phổ thông nhà dân trước mặt. Nàng đẩy cửa ra đi vào, đem giỏ dao đặt lên bàn, sau đó liền lên giường ngồi xếp bằng, xuất ra một cây nhang hỏa cảnh đạo bắt đầu tu luyện. Sau một lúc lâu, Hoa Tín Tử thở dài mở mắt ra, quả nhiên lại thất bại. Tại cái này thần đạo hưng thịnh thời đại, nàng đương nhiên cũng muốn chuyển tu thần đạo. Dù sao tiên đạo đã không cách nào làm cho nàng tiến hơn một bước, ngược lại theo linh khí càng ngày càng suy kiệt, nàng tu vi còn dần dần có rơi xuống dấu hiệu. Chỉ tiếc, Hoa Tín Tử nhiều năm qua thử qua vô số lần, nhưng thủy chung đều không thể thành công chuyển tu thần đạo. Nàng chuyển tu thất bại, cũng không phải là bởi vì tự thân không có thần đạo tư chất, mà là bởi vì huyết thần tử tồn tại, ngăn trở nàng vứt bỏ tiên tu thần. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Tín Tử mỗi một lần nếm thử luyện hóa hương hỏa cảnh đạo, thể nội huyết thần tử đều sẽ tản mát ra quỷ dị lực lượng, áp chế nàng đối với cảnh đạo luyện hóa. Như vậy, nàng lại như thế nào để tự thân chuyển hóa làm thần đạo thân thể? Ai? Hoa Tín Tử bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới huyết thần tử cái này giúp ta rất nhiều bảo vật, bây giờ ngược lại thành ta trở ngại. Trên đời này sự tình, quả nhiên không có khả năng tất cả đều là chỗ tốt. Hoa Tín Tử cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi cảnh đạo, tiếp tục tu luyện lên võ đạo công pháp. Đây võ đạo công pháp cũng là nàng mấy năm trước bắt đầu tu luyện. Dù sao tại hiện nay thời đại, cứ việc tiên đạo cùng võ đạo thành tựu, đều kém xa tít tắp hương hỏa chính thần. Có thể so ra mà nói, có thể hấp thụ âm ế tà ma chi khí võ đạo, cuối cùng vẫn là so tiên đạo càng mạnh một chút. Cho nên Hoa Tín Tử thần đạo không thành, cũng chỉ có thể lựa chọn chuyển tu võ đạo, lấy duy trì tự thân tu vi càng muộn rơi xuống. Cũng không biết quá khứ bao lâu, đột nhiên bên ngoài hẻm nhỏ truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng nói chuyện. Hoa Tín Tử mở mắt ra nhìn sắc trời một chút, mới phát hiện đã chạm vào tối. Nàng vận công nghiêng tai lắng nghe bên ngoài âm thanh, biết được là mình hàng xóm Dương Tiễn từ trong ruộng trở về. Cái kia Dương Tiễn liền ở tại sát vách, là cái có chút thuần phát nông dân, mỗi lần trong ruộng hoa màu quen, hắn đều sẽ cầm trở về một chút phân cho phụ cận hàng xóm. Hoa Tín Tử vì không lộ vẻ đặc thù, những năm này tự nhiên cũng thu qua đối phương đưa món ăn. Nói lên Dương Tiễn, Hoa Tín Tử đã sớm đã nhận ra, cái kia thuần phát người nông dân tử đối nàng có ý tứ. Kỳ thực đâu chỉ Dương Tiễn, phụ cận ở hàng xóm bên trong chỉ cần là độc thân, nhiều hơn thiếu thiếu đều đối với Hoa Tín Tử có tâm tư, muốn lấy nàng qua cửa. Đây cũng không phải Hoa Tín Tử có bao nhiêu xinh đẹp. Kỳ thực từ khi vào ở Hồng Phong Thành ngày đó trở đi, Hoa Tín Tử vì bất trêu chọc phiền phức, liền sử dụng pháp thuật đem mình biến thành bình thường dân phụ bộ dáng. Cho nên nàng bây giờ tướng mạo tuyệt đối không tính là xinh đẹp. Chỉ là ở tại phụ cận, đều là một chút gia đình nghèo, tìm lao bà cũng không coi trọng tướng mạo, ngược lại càng để ý phải trang phù hợp sinh hoạt. Hoa Tín Tử bây giờ mặc dù không xinh đẹp, nhưng trong mắt người ngoài, lại là một cái dựa vào chính mình chế tác kiếm tiền an tâm nữ nhân. Như thế, muốn lấy nàng người đương nhiên sẽ không thiếu. Thậm chí những năm gần đây, còn có không ít bà mối tới cửa cầu hôn qua, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Đương đương đương. Đột nhiên từ cửa nhà bị gõ vang. Đến. Hoa Tín Tử hô một tiếng, liền xuống giường đi qua mở cửa ra. Đứng ngoài cửa một cái giản dị trung niên hán tử, chính là hàng xóm Dương Tiễn. Dương đại ca, ngươi đây là mới từ trong ruộng trở về? Hoa Tín Tử cười hỏi. Ân, vừa trở về. Dương Tiễn chất phác cười nói, đem trong tay món ăn đưa tới. Đại muội tử, ta từ trong đất hái chút món ăn trở về. Vương ca, Lý ca bọn hắn đều đưa, những này là cho ngươi. Đà tạ Dương đại ca. Hoa Tín Tử đem món ăn nhận lấy, nói, Dương đại ca, ngươi trồng trọt cũng không dễ dàng, về sau vẫn là thiếu cho mọi người đưa đồ ăn đi. Những này món ăn cầm lấy đi bán ngươi cũng có thể nhiều kiếm chút. Không có việc gì không có việc gì, như vậy gọi món ăn bán cũng kiếm không được bao nhiêu, liền coi để mọi người nếm thử. Dương Tiễn khắp khuôn mặt là thuần phát ý cười, đi, đại muội tử, ta cũng phải trở về nấu cơm, ngươi trước mau lên. Nói xong, hắn xoay người rời đi tiến vào bên cạnh phòng ở Hoa Tín Tử đóng cửa lại, đem món ăn để lên bàn lắc đầu. Nếu nàng thật sự là một cái bình thường dân phụ, giống Dương Tiễn dạng này thuần phát thực sự nam nhân, ngược lại thật sự là xem như một cái không tệ lựa chọn. Đi theo dạng này an tâm chịu làm nam nhân, có lẽ không thể đại phú đại quý, nhưng chí ít có thể qua cuộc sống an ổn, cũng sẽ không chịu khi dễ bị đánh. Chỉ tiếc ta cũng không phải là thật bình thường dân phụ. Hoa Tín Tử ngồi ở bên bàn, một bên buồn bực ngán ngẩm hái món ăn, một bên suy tư có biện pháp gì hay không, có thể áp chế huyết thần tử lực lượng. Chỉ có như thế, nàng mới có thể chuyển tu thần đạo. Chương 2248, lão khất cái chương 2248, lão khất cái Triệu Mục đóng cửa phòng, thần niệm vô thanh vô tức phóng xạ mà ra, nhìn đến sát vách đang tại hái món ăn Hoa Tín Tử. Huyết thần tử đối nàng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Triệu Mục lẩm bẩm. Nhiều năm qua, Triệu Mục một mực dùng cỗ này tiên đạo phân thân, trong bóng tối giấu ở Hoa Tín Tử khoảng, quan sát hắn thể nội huyết thần tử biến hóa. Trước đây ít năm Hoa Tín Tử ngụy trang thành bình thường dân phụ, và ở Hồng Phong Thành về sau, Triệu Mục liền cũng bí danh Dương Tiễn, thành ở tại Hoa Tín Tử sát vách một cái bình thường người nông dân tử. Trong lúc đó, Triệu Mục một mực không có đình chỉ qua đối với huyết thần tử quan sát, tự nhiên cũng rõ ràng huyết thần tử lực lượng, một mực đều tại trở ngại Hoa Tín Tử chuyển tu thần đạo. Hoa Tín Tử phát giác không ra trong đó nguyên do, Triệu Mục ngược lại là nhìn ra một vài vấn đề. Rất sớm trước kia Triệu Mục liền phát hiện, huyết thần tử tản mát ra lực lượng, đang phong thả cải tạo Hoa Tín Tử nhục thân. Đồng thời loại này cải tạo tốc độ còn tại từng năm tăng tốc, cho đến Hoa Tín Tử nhục thân thể chất trở nên càng ngày càng cùng huyết thần tử phù hợp. Đã huyết thần tử bản thân tại cải tạo Hoa Tín Tử nhục thân, vậy nó đương nhiên sẽ không cho phép cái khác lực lượng cũng tới cải tạo Hoa Tín Tử. Giống như chuyển tu thần đạo, chốc lát Hoa Tín Tử thành công luyện hóa hương hỏa cảnh đạo, đem tự thân chuyển hóa làm thần đạo thân thể, cái kia nàng nhục thân coi như không cách nào lại phù hợp huyết thần tử. Như thế, huyết thần tử há lại sẽ không trở ngại Hoa Tín Tử chuyển tu thần đạo. Triệu Mục từng nghĩ tới, chủ động ra tay giúp Hoa Tín Tử che đậy huyết thần tử ảnh hưởng, để kỳ thành công chuyển tu thần đạo, nhưng cuối cùng không có động thủ. Dính đến một kiện tiên khí, cùng tiên khí phía sau tiên nhân, chuyện này không phải do Triệu Mục không thận trọng. Vừa đến, Triệu Mục sợ cưỡng ép can thiệp sẽ khiến huyết thần tử mất khống chế trực tiếp ma diện Hoa Tín Tử. Đến lúc đó nếu như vẹn vẹn tử vong đều là tốt, chỉ ít người sau khi chết sẽ vào luân hồi, tương lai Triệu Mục còn có cơ hội lại tìm đến Hoa Tín Tử. Sợ là sợ huyết thần tử mất khống chế, sẽ trực tiếp để Hoa Tín Tử hồn phi phách tán, vậy coi như thật triệt để xong. Thứ hai, Triệu Mục cũng vô pháp phán định, huyết thần tử đối với Hoa Tín Tử nhục thân cải tạo, là huyết thần tử bản thân cách làm, vẫn là nhận lấy hắn phía sau tiên nhân thao túng. Nếu là người sau, vậy chuyện này thì càng nghiêm trọng. Thôi, vẫn là tiếp tục bí mật quan sát đi, đợi đến nữ đế linh hồn lần nữa thức tỉnh sau đó, cũng có thể từ nàng nơi đó tìm tới giải quyết biện pháp. Triệu Mục lẩm bẩm. Hán Hải đại lục, hương hỏa gỗ đào cao ngất dưới cành cây. Triệu Mục bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi chúa tể cảnh mênh mông khí tức chớp mắt là qua, đánh thức nằm ở bên cạnh Hạo Thiên. Chủ thượng, ngươi tu luyện kết thúc. Hạo Thiên lẻ lưới lại gần. Ân, kết thúc. Triệu Mục gật đầu, nhìn Hạo Thiên liếc mắt trêu chọc nói, làm sao, không có ra ngoài tìm ngươi những tình nhân kia. Hắc hắc, đi, đây không vừa trở về không có hai ngày a. Hạo Thiên cười đùa tí tưởng, chủ thượng, ngươi nhìn Tử Hư đại lục những năm này cũng mười phần thái bình, ta có thể hay không ra ngoài đi dạo? Làm sao, toàn bộ Hán Hải đại lục mẫu cầu đều không đủ, ngươi còn muốn đi thai họa Tử Hư đại lục bên trên? Triệu Mục giống như cười mà không phải cười. Chủ thượng ngươi nói cái gì đó, ta là loại kia cầu sao? Hạo Thiên hắc hắc lè lưỡi, ta chính là tại Hán Hải đại lục bên trên đợi quá nhàm chán, cho nên muốn đi ra ngoài chơi bên trên một chút năm, ngươi nhìn. Triệu Mục khoát tay áo, lười nhắc của ngươi, đi thôi, bất quá mình cẩn thận một chút, chớ bị người ta xem như cậu yêu nướng lên ăn. Ta vốn chính là cậu yêu. Hạo Thiên khẽ nói, bất quá Tử Hư đại lục tiến vào thần đạo thời đại không bao lâu, Tân Hương Hỏa chính thần không có bao nhiêu đủ mạnh, những cái kia lợi hại ta đều biết, cho nên an toàn rất. Hiện tại là an toàn, nhưng chờ sau này những cái kia Tân Hương Hỏa chính thần trưởng thành đứng lên, ngươi sẽ phải cẩn thận. Triệu Mục lắc đầu, đi, nhanh đi đi, đừng đợi tại đây để bần đạo nhìn đến tâm phiền, đúng, thiếu hai họa điểm mẫu cầu, miễn cho về sau không được. Hắc hắc, phương diện này, chủ thượng liền không cần phải lo lắng. Hạo Thiên nhếch miệng, dưới chân một đóa tường vân xuất hiện, thân hình đã bay lên không. Nhìn đến Hạo Thiên thân ảnh biến mất ở chân trời, Triệu Mục đứng người lên phủi phủi ống tay áo. Xem ra bần đạo cũng phải đi một chuyến Tử Hư đại lục, có chút kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng nhân quả, bây giờ đã đến kết thúc thời điểm. Triệu Mục tay trái chắp sau lưng, dưới chân đồng dạng sinh ra một đóa tường vân, cũng đằng không mà lên đi một phương hướng khác bay đi. Đông được thần thổ, một chỗ ngồi tại hoang dã ở giữa miếu hoang y mắng. Trong miếu đổ nát bàn nước gãy, bàn bên trên tượng đá cũng mất đầu, cả tòa trong miếu khắp nơi đều là thật dày cho bụi, hiển nhiên quanh năm không có hương hỏa. Bất quá tại miếu hoang một cây trụ dưới, lại là ngồi dựa vào lấy một cái lao khất cái, toàn thân khí tức bệ bại, tựa hồ đã ngày giờ không nhiều. Đồng nhiên, miếu hoang truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Lao khất cái hưu khí vô lực mở to mắt, nhìn đến cổng đi tới một thanh niên đạo sĩ. Hắn suy yếu cười cười, không nghĩ tới đây vắng vẻ hoang dã miếu hoang, ngoại trừ lao khất cái ta bên ngoài, thế mà còn có người khác tới, đạo trưởng từ đâu mà đến? Đi gặp người bằng hữu, đi ngang qua nơi đây nghỉ chân một chút mà thôi. Triệu Mục thần sắc lạnh nhạt, đi thẳng tới lao khất cái trước mặt ngồi trên mặt đất, lao tiên sinh nhìn lên đến không còn sống lâu nữa. Đích xác sống không lâu. Lao khất cái lắc đầu, bất quá đạo trưởng nhìn lên đến không thế nào biết nói chuyện, trực tiếp hỏi người ta có phải hay không không còn sống lâu nữa, thế nhưng là sẽ bị đánh. Cái kia không có ý tứ, lao tiên sinh cái bộ dáng này có thể đánh không lại bần đạo. Triệu Mục mỉm cười, đem treo ở trên eo hai cái hồ lô rượu hái xuống, cho lao khất cái đưa qua một cái. Bần đạo nói chuyện đích xác không dễ nghe, nhưng lại vừa lúc mang theo hai hồ lô rượu ngon, lao tiên sinh trước khi chết cần phải uống một phen. Nhìn đến hồ lô rượu, lao khất cái ảm đạm con mắt đều sáng lên. Vốn cho rằng liền muốn như vậy y mắng chết tại trong miếu đổ nát, không nghĩ tới trước khi chết thế mà còn có thể có rượu uống, đây để hắn làm sao không mừng rỡ. Hắn miễn cưỡng đưa tay tiếp nhận hồ lô rượu, tốn sức đưa đến bên miệng uống một ngụm, lập tức nồng đậm mùi rượu nương theo lấy ấm áp dòng nước cấm vào cổ họng, để tinh thần hắn chấn động. Đây là cái gì rượu, thế mà uống một ngụm liền có thể để lao khất cái ta tinh thần không ít. Lao khất cái kinh ngạc nhìn đến hồ lô rượu, lúc đầu ảm đạm con mắt đều sáng lên rất nhiều, nhưng toàn thân tử khí nhưng lại chưa tiêu giảm. Triệu Mục lạnh nhạt nói, một chút rượu thuốc mà thôi, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng lại có thể làm cho lão tiên sinh chết muộn mấy ngày, tốt hoàn thành ngươi cuối cùng tâm nguyện. Ngươi biết lao khất cái tâm nguyện? Lao khất cái nhướng mày, ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Ân, biết một chút. Triệu Mục thần sắc vẫn như cũ bình đạm, lao tiên sinh thở nhỏ hướng tới tu hành, hướng tới sớm chơi Bắc Hải tối thương Ngô thần thông. Có thể niên kỷ đến về sau, đi thần miếu kiểm tra căn cốt, lại phát hiện không có tu luyện thần đạo tư chất. Ngươi không cam tâm, nếm thử đi tiên đạo cùng võ đạo tu hành chi đồ, lại phát hiện mình không có tiên đạo linh căn, không tu luyện được tiên đạo. Mà võ đạo mặc dù không yêu cầu linh căn, bất luận kẻ nào đều có thể tu hành, nhưng muốn có thành tựu, vẫn như cũ đến có cao nhân nhất đẳng tư chất. Mà những này ngươi tất cả cũng không có, chú định võ đạo đời này cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới thượng thừa. Ngươi vẫn như cũ không cam tâm, thế là trước kia liền rời đi quê quán dạo chơi thiên hạ, muốn tìm được để thăng tư chất biện pháp. Chỉ tiếc mấy chục năm phí thời gian, ngươi cuối cùng không thể để thăng mình tư chất, đồng thời thọ nguyên cũng sắp hao hết. Thế là ngươi từ bỏ, muốn tại trước khi chết về quê nhà nhìn xem, lại không nghĩ nửa đường thân thể đã chống đỡ không nổi, cho nên chỉ có thể ở đây trong miếu đổ nát chờ chết. Chương 2249, năm đó bởi vì hôm nay quả chương 2249, năm đó bởi vì hôm nay quả lão khất cái gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục, ánh mắt sáng tối chập chờn. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thân thể buông lỏng, cười khổ nói, truyền thuyết cường đại hương hỏa chính thần, bấm ngón tay nhọn liền có thể tính ra một người nhân quả mệnh số. Liền ngay cả bây giờ đã xuống dốc tiên đạo cùng võ đạo, nghe nói tại xa xưa tuế nguyệt trước đó, cũng có thể tu luyện tới bậc này cảnh giới cao thâm. Đạo trưởng có thể đối với lão khất cái đi qua như lòng bàn tay, xem ra hôm nay ta là gặp gỡ cao nhân. Cao nhân không tính là, chỉ là một cái qua đường người mà thôi. Triệu Mục uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, lão tiên sinh, đau khổ truy tầm mấy chục năm, nhưng thủy chung không có tìm được để thăng tư chất tu luyện biện pháp, bây giờ có thể hối hận năm đó không để ý phụ mẫu ly ra trốn đi. Hối hận a? Lão khất cái hung hăng rượu vào miệng, trong mắt nước mắt lấp lóe, tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Đạo trưởng, lão khất cái ta không hối hận truy tìm tu hành, nhưng lại hối hận không để ý phụ mẫu ly ra trốn đi. Cha mẹ vất vả đem ta nuôi lớn, ta lại đơn giản là bọn hắn khuyên ta từ bỏ tu hành, liền cùng bọn hắn đại xảo một cái rời khỏi nhà, rốt cuộc chưa từng trở về. 10 năm trước, ta ngẫu nhiên đụng phải một cái đã từng đồng hương, mới biết được năm đó ta rời nhà cũng không lâu lắm, cha mẹ liền tức giận hại sức khỏe đã qua đời. Ta, lão khất cái dùng sức quất mình một cái vào miệng, ta hối hận à? Mọi người đều nói phụ mẫu tại không đi xa, nhưng ta không ngừng đi xa, thậm chí mấy chục năm đều chưa từng trở về nhà. Phụ mẫu sớm đã qua đời, ta lại qua mấy chục năm mới biết được tin tức. Bậc này vì tư lợi lương bạc người, trách không được ta thủy chung tìm không thấy để thăng tư chất biện pháp. Xem ra, liền ngay cả lão tiên gia đều không quen nhìn ta bạc tình bạc nghĩa. Ta, lão khất cái lần nữa nghẹn lời, trầm mặc không nói thêm gì nữa, chỉ là một cái tiếp một cái rót rượu. Triệu Mục ánh mắt bình tĩnh, uống đi, đây một hồ lô uống rượu xuống dưới, lão tiên sinh liền có thể đi trở về quê quán chết lại. Lão khất cái mím môi một cái, nhìn chăm chú Triệu Mục, đạo trưởng vì sao muốn giúp ta? Triệu Mục lắc lắc hồ lô rượu, tự nhiên là vì chấm dứt người ta nhân quả. Ta cùng đạo trưởng có nhân quả. Lão khất cái kinh ngạc. Vâng, cũng không phải, kỳ thực cùng bần đạo có nhân quả là ngươi tổ tiên. Triệu Mục lạnh nhạt nói, tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó, bần đạo từng tại lão tiên sinh tổ tiên trên thân lưu lại qua một ít gì đó, đó là chúng ta giữa nhân quả bắt đầu. Vô số năm qua, vật kia một mực tại lão tiên sinh nhiều đời tiền bối trên thân truyền thừa, mà tới được lão tiên sinh thế hệ này, vật kia đã thành thục, cho nên bần đạo đến, định đem đồ vật thu hồi lại. Lão khất cái trợn mắt hốt mồm, vô ý thức muốn nói ngươi lừa gạt quỷ đâu a. Người chết về sau, nhục thân sẽ mục nát biến mất, linh hồn sẽ luân hồi chuyển thế. Làm sao có thể có người đem cái nào đó đồ vật bỏ vào thân thể người khác, sau đó tại sao hậu đại trên thân nhiều đời truyền thừa? Loại chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng. Có thể lão khất cái từ Triệu Mục trên mặt, lại nhìn không ra một điểm gạt người dấu hiệu. Hắn nhìn một chút trong tay hồ lô rượu, cảm thụ được mình rõ ràng tinh thần rất nhiều thân thể. Lại thêm Triệu Mục còn nói ra hắn quá khứ. Lão khất cái cười khổ, nói thật, đạo trưởng nói tới những này, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng lão khất cái nhưng lại giống như không thể không tin. Dù sao ta cái này người sắp chết, giống như cũng không có gì đáng giá người khác lừa gạt. Đạo trưởng, có thể cùng lão khất cái nói một chút ta những cái kia đã từng tiền bối sao? Tự nhiên có thể. Triệu Mục uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó, lão tiên sinh tổ tiên đã từng thống trị một cái cường đại tiên đạo quốc độ, tên là Thánh Thụ Tiên Quốc. Vào lúc đó, Thánh Thụ Tiên Quốc xem như đông được thần thổ cao cấp nhất thế lực chi nhất, trong nước cường đại tu tiên giả nhiều vô số kể. Mà lão tiên sinh tổ tiên, đó là Thánh Thụ Tiên Quốc hoàng tộc, danh tiếng thịnh thế ở giữa ít có người dám trọng. Ta Thánh Thụ gia tổ tiên, thật có như vậy uy hoàng thời điểm sao? Lão khất cái nghe được tâm trí hướng về. Đương nhiên là có. Vân đạo còn không đến mức lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Triệu Mục mỉm cười nói, khi đó Thánh Thụ hoàng tộc người mạnh nhất, tất cả đều là chuẩn thần cảnh tu vi, có thể xưng đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Lão khất cái chật chật lưỡi, đạo trưởng, chuẩn thần cảnh là cảnh giới gì? Triệu Mục cười nói, lão tiên sinh biết cửu thiên bên trên thiên đình a? Tự nhiên biết, thiên đình chí cao vô thượng, thống ngự thế gian chúng sinh, không thể địch nổi. Lão khất cái ngữ khí tràn đầy tôn sùng. Triệu Mục nhẹ nhàng lắc lư hồ lô rượu, tại thiên đình kia bên trong, người mạnh nhất làm chúa tể cảnh tu vi, mà tại chúa tể phía dưới đó là chuẩn thần cảnh. Dạng này lão tiên sinh có thể lý giải. Nói cách khác, chuẩn thần cảnh đã là gần với thiên đỉnh thiên đế tồn tại. Lão khất cái trợn mắt hốt mồm. Hắn thực sự không thể tin được, mình tổ tiên thế mà còn có huy hoàng như vậy thời điểm. Hắn không khỏi truy vấn, đạo trưởng, đã ta tổ tiên cường đại như thế, vì sao sẽ nghèo túng cho tới bây giờ như vậy thê thảm hoàn cảnh? Thậm chí đến ta chỗ này, liền ngay cả miễn cưỡng bước vào tu hành cánh cửa, đều hao phí cả một đời thời gian. Triệu Mục lắc đầu, người không có ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, trên đời này bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng vĩnh viễn cường thịnh công suy. Năm đó Thánh Thụ Tiên Quốc đích xác cường thịnh, mà có thể cùng Thánh Thụ Tiên Quốc sánh vai, thậm chí càng mạnh thế lực cũng có thật nhiều. Nhưng Thương Hải Tang Điền phía dưới, thế lực này đều sớm đã biến thành lịch sử bụi trần, Thánh Thụ Tiên Quốc lại há có thể ngoại lệ. Tuế Nguyệt là thế gian này đáng sợ nhất đồ vật, không có bất kỳ vật gì có thể chịu đựng được Tuế Nguyệt ma diệt. Ngoại trừ ta. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Hắn uống một hớp rượu tiếp tục nói, kỳ thực Thánh Thụ Tiên Quốc vẫn là may mắn, có người một mực trong bóng tối bảo vệ, cho nên bọn hắn tồn tại thời gian xa so với phần lớn cùng thời đại thế lực càng lâu. Lão khất cái mím môi một cái, kinh ngạc nhìn đến Triệu Mục. Hắn suy đoán, trước mắt Triệu Mục, hẳn là cái kia trong bóng tối bảo vệ thánh thụ tiên quốc người. Hắn thật rất ngạc nhiên, Triệu Mục đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao cái kia cường thịnh vô cùng thánh thụ tiên quốc đều đã diệt vong, Triệu Mục lại như cũ sống hào hào? Cái này người, đến cùng trên thế gian sống bao lâu? Lao khất cái chép miệng, muốn đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cuối cùng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, mà là trầm mặc một cái tiếp một cái uống rượu. Sau một lúc lâu, trong hồ lô uống rượu làm, Lao khất cái cảm giác mình toàn thân ấm áp, đi đứng tràn ngập lực lượng, liền tốt giống khôi phục thanh xuân đồng dạng. Thậm chí hắn đều sinh ra ảo giác, giống như mình có thể sống thêm mấy chục năm. Ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Lao khất cái thầm cười khổ. Hắn biết rõ, trước mắt cái này thần bí đạo sĩ đã nói, uống xong trong hồ lô rượu có thể sống lâu mấy ngày, đầy đủ hắn trèo chống đến trở về quê quán. Mấy ngày nay sau đó, hắn liền nhất định còn sẽ chết. Thôi, có thể trở lại quê quán nhìn xem, ta đã vừa lòng thỏa ý, lại há có thể lại hy vọng xa vời càng nhiều. Lao khất cái lắc đầu, đứng người lên hướng về phía Triệu Mục cung kính hành lễ, đa tạ đạo trưởng thành toàn, để ta có thể hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Không sao, năm đó bởi vì hôm nay quả mà thôi. Triệu Mục khoát tay áo, đi thôi, sau này trở về cho cha mẹ trước bộ phần, cũng coi là ngươi cuối cùng hiếu đạo. Vâng, đạo trưởng. Lao khất cái thở dài một tiếng, đem hồ lô rượu cung kính thả xuống, sau đó xoay người rời đi ra miếu hoang. Chương 2250, thần thụ hạt giống chương 2250, thần thụ hạt giống miếu hoang bên ngoài, Lao khất cái từng bước một đi bóng đêm chỗ sâu đi đến. Hắn trên mặt hiện lên gần nhà hèn nhát do dự cùng chờ mong, lại không chút nào chú ý tới mình bước chân rất nhẹ. Nhẹ, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không có. Hắn cũng không có quay đầu, nếu không liền có thể nhìn đến trong miếu đổ nát, hắn lúc trước ngồi dựa vào dưới cây của mặt, còn nằm một cái khác Lao khất cái. Trong miếu đổ nát im ắng, chỉ có Triệu Mục lắc lư hồ lô rượu âm thanh càng phát ra rõ ràng. Đợi Lao khất cái hồn phách từ từ đi vào đèn kịt bóng đêm, Triệu Mục quay đầu nhìn về phía Lao khất cái nhục thân. Lao khất cái vẫn như cũ ngồi dựa vào dưới cây của mặt, hơi khép hai mắt khí tức suy yếu, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nhưng hắn giữa mũi miệng nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một sợi khí cơ, treo hắn nhục thân thủy chung không nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đi thôi, mấy ngày thời gian mà thôi, bần đạo 20 vạn năm cũng chờ, cũng không kém chờ lâu mấy ngày nay. Triệu Mục mỉm cười uống vào trong hồ lô cuối cùng một ngụm rượu. Lao khất cái kỳ thực đã chết, chỉ là hắn vừa rồi cho Lao khất cái uống xong rượu, có thể treo đối phương nhục thân cuối cùng một hơi, cũng có thể bảo vệ hắn linh hồn mấy ngày không vào luân hồi. Cho nên Lao khất cái có thể tại linh hồn ly thể về sau, nhục thân vẫn không có triệt để tử vong. Nhưng cái này cũng mới chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi. Đợi Lao khất cái linh hồn trở về quê quán, tại phụ mẫu trước mộ phần tế bái sau đó, trong rượu lực lượng liền sẽ triệt để tiêu tán. Khi đó, Lao khất cái linh hồn sẽ vào luân hồi, mà bộ thân thể này cũng biết triệt để biến thành một cỗ thi thể. Lao khất cái là thánh thụ gia tộc cái cuối cùng con cháu, chỉ cần hắn chết, thiên đạo thánh thụ liền sẽ triệt để thai nghén thành tích giới thần thụ hạt giống. Mà Triệu Mục đến lúc đó cũng liền có thể thu lấy lấy quả, mình đợi 20 vạn năm thiên địa linh căn. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Triệu Mục thủy chung đợi tại trong miếu đổ nát chưa từng rời đi. Một ngày này, bóng đêm thâm trầm, dày mật mây đen che đậy bầu trời đêm, làm cho cả thiên địa một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Miếu hoang bên ngoài im ắng, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được một điểm. Triệu Mục xếp bằng ở Lao khất cái nhục thân bên cạnh, hai mắt hơi khép tĩnh tâm điều tức lấy. Đột nhiên hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Lao khất cái nhục thân. Chỉ thấy Lao khất cái chẳng biết tại sao nhẹ nhàng run rẩy đứng lên, chiếc kia bị treo khí, cũng rất giống bị gió thổi lướt qua ngọn nến đồng dạng, trở nên lơ lửng không cố định. Thời gian cuối cùng đã tới. Triệu Mục tự lẩm bẩm, thần niệm đã mãnh liệt mà ra, hướng về phương xa phóng xạ mà đi. Trong khoảnh khắc, Triệu Mục thần niệm đã vượt qua sông núi, đi tới một chỗ rừng rậm. Trong rừng rậm u ám yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên thanh phong quét lá cây, phát ra xa xa âm thanh. Trong rừng rậm một mảnh trên đất trống, hỗn loạn đứng thẳng lấy không ít mộ địa. Nhìn qua nơi này hẳn là một chỗ mộ địa, ở tại phụ cận bách tính nhược gia bên trong có người qua đời, đều sẽ đem người mai táng ở chỗ này. Lúc này ở trong đó một tòa trước mộ địa, Lao khất cái yên tĩnh đứng ở nơi đó, thần sắc bi thiết. Đột nhiên hắn thân thể dần dần trở nên hư vô trong suốt, hiển nhiên hồ lô kia diệu hiệu lực rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại che đậy hắn linh hồn. Linh hồn khí cơ hiển lộ, lập tức đưa tới U Minh luân hồi cảm ứng. Từng đạo vô hình luân hồi chi lực chống rông xuất hiện, hóa thành một đạo vòng xoáy đem Lao khất cái linh hồn quay trùng quanh ở giữa, mở ra thông hướng U Minh thông đạo. Cảm thụ được mình linh hồn đang bị kéo vào U Minh, Lao khất cái đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó, rõ ràng là miếu hoang phương hướng. Thật muốn biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng xem ra ta đời này đã không có cơ hội. Ai, cũng không biết ngươi nói những cái kia đến tột cùng thật giả, ta thánh thụ ra tiền bối, thật đã từng như lời ngươi nói cường đại như vậy à? Ta đau khổ truy tìm cả một đời lại lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng, cũng không biết đời sau ta có hay không có cơ hội chân chính đạt vào tu hành. Lao khất cái thở dài một tiếng, linh hồn liền được luân hồi chi lực kéo vào U Minh. Cùng lúc đó, trong miếu đổ nát, Lao khất cái nhục thân bỗng nhiên cứng đờ, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Sau một khắc, Lao khất cái toàn thân dưới làn da mặt chậm rãi nổi lên từng cây gân xanh. Những này gân xanh không ngừng kéo dài bành trướng, thế mà cưỡng ép chống ra Lao khất cái làn da, sau đó từ máu thịt bên trong chui ra. Nhìn kỹ lại, thế này sao lại là cái gì gân xanh? Căn bản chính là từng đầu ngón nút phẩm chất rễ cây, lít nha lít nhít nhìn thấy người tê cả da đầu. Sau một khắc, tất cả rễ cây bắt đầu từ thực thể chuyển hư, từ từ biến thành trong suốt hư ảnh. Từng đầu hư ảnh rễ cây phảng phất xúc tu, từ Lao khất cái nhục thân bên trong đi ra leo, cuối cùng ném ra một gốc lớn cỡ bàn tay hư ảnh cây nhỏ. Mà liền tại hư ảnh cây nhỏ thoát ly trong nháy mắt, Lao khất cái nhục thân giống như bị phong hóa đồng dạng, đột nhiên biến thành vô số cho bụi rơi đầy đất. Hiển nhiên, lao khất cái nhục thân tinh hoa đã bị hư ảnh cây nhỏ triệt để rút khô. Chỉ kém một bước cuối cùng. Triệu Mục cười mở ra bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện một gốc cây nhỏ hư ảnh, chính là Thiên Đạo Thánh Thụ bản nguyên. Mà tại Thiên Đạo Thánh Thụ bản nguyên xuất hiện trong nháy mắt, giữa không trung khỏa kia hư ảnh cây nhỏ giống như bị triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào Thánh Thụ bản nguyên. Ông, từng sợi huyền quang từ Thánh Thụ bản nguyên bắn ra, hóa thành vô số sợi tơ bắt đầu ở xung quanh bệnh ra một tấm lưới đen, đem Thánh Thụ bản nguyên bọc lấy ở bên trong. Nhưng huyền quang cũng không như vậy đình chỉ, mà là dán chặt lấy lưới đen tại nội bộ, lại bệnh ra một tấm tiếp một tấm lưới đen. Từ từ, từng tầng lưới đen trùng điệp đứng lên, kín không kẽ hở đem Thánh Thụ bản nguyên triệt để che đậy ở bên trong, tạo thành một cái nắm đấm lớn cái đen. Triệu Mục khẽ ngoắc một cái, cái đen lập tức rơi vào hắn trong lòng bàn tay, thu nhỏ biến thành một quả màu đen hạt giống. Rốt cuộc thành. Triệu Mục mừng rỡ, quan sát tỉ mỉ trong lòng bàn tay hạt giống. Đây chính là tích giới thần thụ hạt giống. Triệu Mục thần niệm thẩm thấu trong đó, mơ hồ có thể từ hạt giống bên trong cảm nhận được một loại mười phần cổ quái khí tức. Loại khí tức này rất là hỗn tạp, giống như ẩn chứa vô số loại lực lượng. Nhưng nhiều như vậy lực lượng, lại có thể đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng, để tích giới thần thụ hạt giống không chỉ có không có bị hỗn tạp lực lượng tổn thương, ngược lại còn lộ ra sinh cơ bừng bừng. Triệu Mục thưởng thức hạt giống, sắc mặt như có điều suy nghĩ, Thiên Đạo Thánh Thụ thai nghén thành tích giới thần thụ hạt giống, mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Muốn để hạt giống mọc dễ nảy mầm, đồng thời thuận lợi trưởng thành mở ra tân thế giới, còn rất dài đường muốn đi. Con đường này cũng không dễ dàng đi, nếu không từ xưa đến nay nhiều như vậy tích giới thần thụ hạt giống, há không cuối cùng đều có thể sinh trưởng thành thụ, mở ra tân thế giới. Có thể trên thực tế, Vân Đạo sống hơn 20 năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, vẫn còn chưa từng nghe nói qua từng có tích giới thần thụ thành công mở ra thế giới mới. Phương này thế giới thiên đạo, tiên thiên liền sẽ bài xích mình trên địa bàn, có cái khác thế giới xuất hiện, tự nhiên sẽ cho tích giới thần thụ trưởng thành, sản xuất đủ loại kiếp nạn. Cho nên Vân Đạo nếu muốn để quả này tích giới thần thụ hạt giống thuận lợi trưởng thành, phải có càng nhiều chuẩn bị mới được. Năm đó ở Yên Tĩnh rừng rậm thu phục cái kia đầu tích giới thụ yêu, bây giờ xem ra là cần dùng đến. Triệu Mục mỉm cười, thân hình lập tức vô thanh vô tức tiêu tán. Chương 2251, gặp lại thụ yêu chương 2251, gặp lại thụ yêu Yên Tĩnh rừng rậm. To lớn cư giới bên trong, từng cây đại thụ che trời đứng vững tại đại địa bên trên. Mà tại đông đảo cây cối giữa, càng có một gốc cao vút trong mây đại thụ, Yên Tĩnh đứng ở nơi đó. Đây cao nhất một cây đại thụ, chính là tích giới thụ yêu. Đột nhiên không trung bên trên không gian ba động, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại vân hải bên trên. Tích giới thụ yêu bị kinh động, to lớn tán cây hưng phấn rung động, phát ra một cái hùng hậu mừng rỡ âm thanh, "Chủ thượng, ngài rốt cuộc đã đến." "Ân, những năm này như thế nào?" Triệu Mục đạp không mà xuống, cười hỏi. "Đa tạ chủ thượng quan tâm, thuộc hạ rất tốt." Tích giới thụ yêu cười trở về đáp, "Yên Tĩnh rừng rậm cái này khư giới cùng thuộc hạ đồng dạng, đều là năm đó khỏa kia tích giới thần tụ mở ra thế giới mới thất bại, thai nghén mà thành. Nơi này tất cả lực lượng và khí thế đều cùng thuộc hạ cực kỳ phù hợp, cho nên nơi này hoàn cảnh so bất kỳ địa phương nào đều thích hợp thuộc hạ, hết sức thoải mái. Chỉ là từ thai nghén mà ra sau liền thủy chung đợi tại đây Yên Tĩnh rừng rậm cư giới, hơn 30 vạn năm cho tới bây giờ chưa từng rời đi, thật sự là quá tịch mịch." Triệu Mục cười cười, "Cái kia từ nay về sau, ngươi liền có thể đổi chỗ khác, với lại về sau toàn bộ Tử Hư đại lục đều có thể mặc cho ngươi muốn đi đâu thì đi đó." "Thật." Tích giới thụ yêu vui vẻ nói, "Chủ thượng, ngươi tính mang ta rời đi Yên Tĩnh rừng rậm, có phải hay không bởi vì thánh thụ hoàng tộc thai nghén tích giới thần thụ hạt giống thành thụ? Năm đó hắn nhận Triệu Mục làm chủ sau đó, Triệu Mục đem hắn cùng Thiên Đạo thánh thụ bản nguyên dung hợp. Không chỉ có như thế, Triệu Mục còn đem thánh thụ hoàng tộc nhân quả cũng cùng Yên Tĩnh rừng rậm mảnh này khư giới tương liên. Từ đó về sau, thánh thụ hoàng tộc mỗi tân sinh hoặc là tử vong một cái tộc nhân, Yên Tĩnh rừng rậm nơi này liền sẽ sinh trưởng hoặc là chết đi mỗi thân cây cối. Tích giới thụ yêu cũng bởi vậy có thể cảm giác được thánh thụ hoàng tộc biến hóa. Ngay tại vài ngày trước, tích giới thụ yêu bỗng nhiên cảm giác được thánh thụ hoàng tộc cái cuối cùng huyết mạch đã tử vong. Đồng thời lúc đầu cùng hắn dung hợp Thiên Đạo thánh thụ bản nguyên cũng bị Triệu Mục tại từ nơi sâu xa rút ra. Lúc ấy tích giới thụ yêu liền đoán được tích giới thần thụ hạt giống đã triệt để thành thụ, cho nên những ngày này hắn một mực chờ đợi Triệu Mục đến đây. Đúng, đích xác là bởi vì tích giới thần thụ hạt giống. Triệu Mục cười mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm một quả màu đen hạt giống, cẩn thận cảm thụ một chút. Tích giới thụ yêu nhìn chăm chú hạt giống, từ đó cảm nhận được một loại phảng phất huyết mạch tương liên thân cận. Quả nhiên là tích giới thần thụ hạt giống. Tích giới thụ yêu thân hình khổng lồ đông nhiên thu nhỏ như một người cao, đứng ở Triệu Mục trước mặt, một cành cây như xúc tu đưa qua đến, dùng diệp tử đụng vào màu đen hạt giống. Trong chốc lát, loại huyết mạch tương liên kia thân cận cảm giác càng cường liệt, để hắn không kịp chờ đợi muốn cùng hạt giống này hòa làm một thể. Không, không phải hòa làm một thể, mà là hắn cơ hồ đã nhịn không được, muốn đem hạt giống này ăn hết. Làm sao, nhịn không được? Triệu Mục trêu chọc nói. Tích giới thụ yêu cảnh bạo động, cười hắc hắc nói, chủ thượng chớ trách, có thể là đồng nguyên chi vật đi, thuộc hạ đích xác rất muốn ăn nó, nếu có thể đem khỏa này tích giới thần thụ hạt giống thôn phệ, nghĩ đến hẳn là có thể bù đắp thuộc hạ chỗ thiếu sót. Hắn bản thể chỉ là một cây tử vong tích giới thần thụ cành mà thôi, vô luận linh tính vẫn là phẩm chất, đều còn kém rất rất xa hoàn chỉnh tích giới thần thụ. Như thế, hắn đời này thành tựu, tự nhiên cũng liền so ra kém chân chính tích giới thần thụ. Triệu Mục tại tích giới thụ yêu lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, đem thần thụ hạt giống cất vào đến. Hắn cười nói, ăn hết hạt giống này, đích xác có thể bù đắp ngươi tự thân, để ngươi có cao hơn thành tựu, nhưng chỉ sợ ngươi cách cái chết cũng không xa. Tích giới thụ yêu sợ hãi cả kinh, chủ thượng lời này ý gì? Chính ngươi không rõ. Triệu Mục đưa tay chỉ thiên địa, mảnh này khư giới từ đâu mà đến? ngươi lại là từ đâu mà đến? Tích giới thần thụ mở ra thế giới cùng khư giới khác biệt, khư giới chỉ là một chỗ đặc thù không gian mà thôi, trên bản chất vẫn như cũ thuộc về phương này thế giới. Nhưng tích giới thần thụ mở ra đến, lại là một mảnh chân chân chính chính thế giới, cùng tử hư đại lục chỗ phương thế giới này, trên bản chất cũng đều cùng, càng không thể nào thuộc quan hệ. Ngươi ưa thích mình trong thân thể, xuất hiện một cái không nhận mình khống chế đồ vật sao? Không, ngươi sẽ không thích, tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không thích, phương này thế giới tự nhiên cũng giống vậy. Cho nên từ xưa đến nay, mỗi khi có tích giới thần thụ xuất hiện, muốn mở ra thế giới mới thời điểm, đều sẽ nhận phương này thế giới thiên đạo cản trở. Tựa như ngươi mẫu thể, như 30 vạn năm trước khỏa kia tích giới thần thụ, thành công mở ra tân thế giới, lại lấy ở đâu ngươi cùng yên tĩnh rừng rậm mảnh này khư giới. Cho nên nếu ngươi thật ăn hết hạt giống này, bù đắp tự thân hóa thành viên mãn tích giới thần thụ, loại kia đợi ngươi chỉ sợ cũng phải là đồng dạng kết quả. Trừ phi đến lúc đó ngươi không mở ra tân thế giới. Nhưng tích giới thần thụ ẩn chứa thiên tính đó là mở ra thế giới, đây là hắn bản năng, nếu ngươi không mở ra thế giới mới, đó là đang cùng tự thân thiên tính bản năng kháng cự. Bởi như vậy, ngươi lại thế nào khả năng có cao hơn thành tựu? Nếu không có cao hơn thành tựu, ngươi hiện tại ăn hết hạt giống này lại có ý nghĩa gì? Tích giới thần thụ nghe được tâm lý hốt hoảng, mồ hôi lạnh đều kém chút chảy xuống. Đúng vậy à, hắn liền tính thành hoàn chỉnh tích giới thần thụ lại như thế nào, chẳng lẽ cũng đi mở ra thế giới mới à? Bởi như vậy, thiên đạo chỉ sợ cũng phải an bài đủ loại cơ duyên xảo hợp đến để hắn chết thấu thấu. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể cách tích giới thần thụ hạt giống xa xa. Triệu Mục cười cười, làm sao? Sợ? Ân, sợ, thuộc hạ cũng không dám lại đánh thần thụ hạt giống chủ ý. Tích giới thụ yêu chê cười nói. Triệu Mục quát tay, tốt, mới vừa chỉ là đang hù dọa ngươi mà thôi, kỳ thực cũng không có như vậy hung hiểm. Bần đạo lần này đến đây thì ngươi, vốn là dự định để ngươi dung hợp tích giới thần thụ hạt giống, chỉ là bần đạo nói tới dung hợp, cũng không phải là ngươi muốn như vậy thôn vệ. Chỉ cần ngươi dựa theo bần đạo nói làm, có chín thành khả năng để ngươi thành công mở ra thế giới mới, đến lúc đó ngươi thành tựu đem viễn siêu hôm nay. Về phần còn lại một thành hung hiểm, đó là ngươi muốn gánh chịu đại giới. Đương nhiên, bần đạo về sau còn sẽ muốn những biện pháp khác, tiếp tục giúp ngươi giảm xuống hung hiểm, tận khả năng để ngươi an ổn mở ra thế giới mới. Ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Mục nhìn đến tích giới thụ yêu. Chủ thượng nói thật. Tự nhiên. Cái kia. Tích giới thụ yêu thoáng suy tư, liền kiên định nói, thuộc hạ nguyện ý, không biết chủ thượng muốn cho thuộc hạ làm sao dung hợp hạt giống này. Tu hành chi đổ vốn là nghịch thiên mà đi, từng bước đều tràn đầy hung hiểm. Trên đời này cái nào tu tiên giả hoặc là yêu tộc, không phải vượt qua vô số hung hiểm kiếp nạn mới nắm giữ siêu tuyệt thực lực. Báo thủ, kiếp nạn, tu luyện ra sai, tất cả đủ loại đều là trên con đường tu hành vô pháp đào thoát tất nhiên. Tích giới thụ yêu cũng giống vậy, hắn một đường tu hành đến nay cũng tương tự trải qua vô số hung hiểm, cho nên chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, hắn đều là dám xông vào. Chương 2252, chủ thượng, ngài đang nói đùa sao? Chương 2252, chủ thượng, ngài đang nói đùa sao? Tích giới thụ yêu đoán chừng, nếu để cho chính hắn thôn vệ tích giới thần thụ hạt giống, tương lai thành công mở ra thế giới mới khả năng, đoán chừng ngay cả một phần ngàn tỷ khả năng đều không có, quả thật tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Triệu Mục lại hứa hẹn có chín thành xác suất thành công, đây quả thực là thiên đại cơ duyên, hắn làm sao có thể không đáp ứng? Đừng nói chín thành, cho dù chỉ có 2-3 thành khả năng, tích giới thụ yêu cũng biết trả bất cứ giá nào liều mạng. Ngươi xác định nguyện ý? Triệu Mục hỏi lần nữa. Nguyện ý. Tích giới thụ yêu kiên định nói, con đường tu hành vốn là hung hiểm trùng điệp, thế gian tu hành giả như hàng cắt sông đến, nhưng cuối cùng đăng lâm chí tôn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác người, toàn bộ đều chết tại trên đường. Có thể chủ thượng lại cho thuộc hạ chuẩn bị một đầu đường bằng phẳng, như thuộc hạ dạng này còn không dám đón lấy, vậy thì thật là sớm đi đầu thai tính. Cho nên xin mời chủ thượng dạy ta, như thế nào dung hợp đây khỏa tích giới thần thụ hạt giống. Đã nguyện ý, như vậy tùy bần đạo đi một chỗ a. Triệu Mục mở ra bàn tay. Tích giới thụ yêu ngầm hiểu, một người cao thân cây lần nữa thu nhỏ, biến thành một gốc móng tay một dạng cây nhỏ, đã rơi vào Triệu Mục trong lòng bàn tay. Triệu Mục mỉm cười, quay người liền rời đi yên tĩnh rừng rậm. Hán Hải đại lục, rộng lớn phong thần bình nguyên bên trên, đến mãi không hết bách tính thành kính quỳ lạy, thế tự lấy bọn hắn trong lòng thần thụ, nồng đậm hương hỏa bị tràn ngập thiên địa. Triệu Mục từ chân trời đạp không mà đến, rơi vào hương hỏa gỗ đào dưới cành cây. Hắn mở ra bàn tay, tiểu tiểu tích giới thụ yêu lập tức rơi trên mặt đất, một lần nữa trở nên một người cao thấp. Tích giới thụ yêu nhìn đến to lớn hương hỏa gỗ đào, sợ hãi than nói, đây quả hương hỏa gỗ đào, thụ linh cũng đã có 100-200 ngàn năm a. Không nghĩ tới thế gian thế mà còn có như thế tuổi tác hương hỏa gỗ đào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chủ thượng, đây quả hương hỏa gỗ đào cũng là ngươi sao? Triệu Mục cừ một tiếng, đích xác là bần đạo, bây giờ tử hư đại lục bên trên hương hỏa chính thần, tất cả đều là bởi vì nó mà tồn tại. Tích giới thụ yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đích xác, cũng chỉ có khổng lồ như thế hương hỏa thần mục mới có thể chèo chống loại kia số lượng hương hỏa chính thần. Triệu Mục cười cười, về sau ngươi làm đây hương hỏa gỗ đào thụ linh như thế nào? Ta, thụ linh. Tích giới thụ yêu kinh ngạc nói, chủ thượng, ngài không phải muốn giúp ta dung hợp tích giới thần thụ hạt giống sao? Cũng không xung đột. Triệu Mục vỗ hương hỏa gỗ đào thân cây, bần đạo dự định là đem ngươi tích giới thần thụ hạt giống cùng hương hỏa gỗ đào dung hợp lại cùng nhau. Hương hỏa gỗ đào cũng dung hợp. Tích giới thụ yêu mười phần khiếp sợ, chủ thượng, ngài không phải đang cùng thuộc hạ nói đùa sao? Việc này có thể có hơi lớn. Tích giới thần thụ cùng hương hỏa gỗ đào, mặc dù đều là thiên địa linh căn, nhưng bản nguyên cùng phẩm chất lại hoàn toàn khác biệt. Từ xưa đến nay, còn chưa hề có người thử qua muốn đem cả hai dung hợp. Như chủ thượng thật làm như thế, không nói trước thành công khả năng có thấp, cho dù thật có thể thành công, chỉ sợ cũng phải sinh ra không thể nào đoán trước dị biến. xin mời chủ thượng thận trọng cân nhắc. Triệu Mục cười nói, yên tâm, bần đạo đã dự định làm như thế, dĩ nhiên chính là có nắm chắc. Hắn lần nữa mở ra bàn tay, trên tay xuất hiện một quyển sách. Đây là Vô Tự Thiên Thư, vì thế phương thế giới một bộ phận bản nguyên biến thành, ghi chép thế gian tất cả đã từng xuất hiện tin tức, cũng có thể thôi diễn tương lai có khả năng xuất hiện sự tình. Tự có dung hợp ngươi, hương hỏa gỗ đạo, cùng tích giới thần thụ hạt giống ý nghĩa về sau, bần đạo liền đã dùng đây Vô Tự Thiên Thư tiến hành qua rất nhiều lần thôi diễn. Đi qua lần lượt thất bại thôi diễn về sau, ngay tại trước đây không lâu, bần đạo rốt cuộc tìm được thành công dung hợp các ngươi ba cái biện pháp. Cho nên ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dựa theo bần đạo chỉ dẫn làm, liền có thể thành công hoàn thành dung hợp. Đến lúc đó, trên đời này sẽ xuất hiện một loại chưa bao giờ có thiên địa linh căn, mà ngươi sẽ trở thành hắn tụ linh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Triệu Mục dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, đây hương hỏa gỗ đào bên trong từng bị bần đạo dung nhập qua một chút tiên dịch. Đó là chân chính đến từ tiên nhân tiên dịch, nắm giữ vô cùng diệu dụng. Dung hợp sau đó thiên địa linh căn, cùng lúc có hương hỏa gỗ đào cùng tích giới thần thụ năng lực, tự nhiên cũng có thể mở ra tân thế giới. Đến lúc đó có tiên dịch lực lượng tồn tại, liền có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cản tiên đạo, để ngươi thành công mở ra tân thế giới. Đến từ tiên nhân tiên dịch, phương này thế giới bản nguyên ngưng tụ Vô Tự Thiên Thư. Không, tích giới thụ yêu cảm giác mình giống như đang nghe thiên thư đồng dạng. Rõ ràng Triệu Mục miệng bên trong nói ra mỗi một chữ, hắn đều nghe được rõ ràng, nhưng vì cái gì liền có loại nghe không hiểu cảm giác đâu? Trên đời này thật có tiên nhân sao? Cái kia không chỉ có chỉ là hư vô mở miệng truyền thuyết sao? Với lại cho dù thật có tiên nhân, loại kia siêu việt nhân gian thần linh tồn tại, hắn tiên dịch làm sao biết rơi vào bản thân chủ thượng trong tay? Còn có thế giới bản nguyên, tên như ý nghĩa, đây chính là phương này thế giới căn bản nhất đồ vật. Như thế bảo vật chỗ ngưng tụ Vô Tự Thiên Thư, thế mà cũng rơi vào mình chủ thượng trong tay. Đây, ta đây là đang nằm mơ sao? Bản thân chủ thượng đến tột cùng là thần thánh phương nào, trong tay thế mà nắm giữ những này không thể tưởng tượng nổi bảo vật, quả thực là. Tích giới thụ yêu cành lá loạn hoàng, cảm giác có chút bị cả kinh đầu náo ngất đi. Bất quá lại là tiên dịch, lại là Vô Tự Thiên Thư. Hắn càng phát ra tin tưởng, bản thân chủ thượng nhất định có thể dung hợp bước phát triển mới thiên địa linh căn. Mà như vậy linh căn huyền diệu, nhất định còn xa hơn siêu hương hỏa gỗ đào cùng tích giới thần thụ. Quan trọng hơn là, mình sẽ trở thành loại kia linh căn thụ linh. Nghĩ đến đây, tích giới thụ yêu liền kích động phát run, đầu đầy lá cây đều muốn bị toàn bộ chấn động rất xuống. Hán đội bằng nói, đa tại chủ thượng thành toàn. Không cần như thế, ngươi nếu như đã nhận ta là chủ, cái kia bần đạo tự nhiên muốn vì ngươi mưu đồ, với lại ngươi càng cường đại đối với bần đạo cũng càng có chỗ tốt. Triệu Mục thu hồi Vô Tự Thiên Thư, lại đem tích giới thần thụ hạt giống đem ra, ngươi tu luyện điều tức một phen đi, tận khả năng đem mình trạng thái điều chỉnh tốt, mới có thể để cho dung hợp quá trình thuận lợi hơn. Vâng, chủ thượng. Tích giới thụ yêu không dám thất lễ, lập tức để cho mình bình tĩnh trở lại, đồng thời vận chuyển yêu lực điều chỉnh mình trạng thái. Triệu Mục cũng không có nhàn rỗi, một bên lấy tâm thần câu thông tích giới thần thụ hạt giống, quen thuộc trong đó hỗn tạp lực lượng, một bên cũng khống chế hương hỏa gỗ đào điều chỉnh hắn trạng thái. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 3 ngày sau, hương hỏa gỗ đào trạng thái đã viên mãn vô khuyết, mà Triệu Mục cũng đã quen thuộc tích giới thần thụ lực lượng. Hắn nhìn về phía tích giới thụ yêu, chỉ thấy hắn toàn thân khí tức bình thản vững chắc, hiển nhiên cũng đã tiếp cận viên mãn. Rất nhanh liền có thể bắt đầu. Triệu Mục có chút chờ mong cười nói, tích giới thần thụ cùng hương hỏa gỗ đào đều là hiếm thấy trên đời thiên địa linh căn. Lại thêm tích giới thụ yêu với tư cách thụ linh, cùng dung nhập hương hỏa gỗ đào những cái kia thiên dịch. Bần đạo thật đúng là chờ mong những vật này dung hợp lại cùng nhau về sau, đến tột cùng có thể hình thành cỡ nào huyền diệu thiên địa linh căn. Nghĩ đến, đó nhất định là cái kinh hỉ lớn. Chương 2253, bắt đầu dung hợp chương 2253, bắt đầu dung hợp cũng không lâu lắm, tích giới thụ yêu điều tức cũng kết thúc. Hắn có chút không kịp chờ đợi hỏi, chủ thượng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại, Triệu Mục trực tiếp đem trong tay tích giới thần thụ hạt giống thả tới, đem hạt giống lấy được, đợi chút nữa để ngươi yêu lực theo bần đạo pháp lực vận chuyển, nhớ kỹ, theo sát lấy bần đạo pháp lực, không được đi kém. Vâng, chủ thượng. Tích giới thụ yêu dùng một cái nhánh cây quấn lấy hạt giống, ngưng thần tĩnh khí chờ đợi Triệu Mục hành động. Triệu Mục cũng không có trì hoãn, thấy tích giới thụ yêu đã chuẩn bị kỹ càng, đôi tay lập tức mang lên trước ngực bắt đầu bắt ấn. Hắn thi triển chính là nhiều năm qua một mực tu luyện vạn pháp dung đỉnh huyền kinh. Đây vạn pháp dung đỉnh huyền kinh được từ thần chủ, căn nguyên của nó tức là khư giới vạn trượng hồng trần bên trong khối kia thần bí mộ địa. Nói lên đến, vạn pháp dung đỉnh huyền kinh cùng nữ đế linh hồn hẳn là cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Năm đó thần chủ là bởi vì từ vạn trượng trong hồng trần đạt được một giọt nữ đế tinh huyết mới thành vạn trượng hồng trần chủ nhân. Có thể thấy được vạn trượng hồng trần cái này khư giới nhất định cùng nữ đế có tầng sâu quan hệ, thậm chí đó là nữ đế mở ra cũng không nhất định. Mà chất chứa vạn pháp dung đỉnh huyền kinh thần bí mộ địa cũng là nằm ở vạn trượng hồng trần bên trong. Như thế, rất khó nói vạn pháp dung đỉnh huyền kinh sẽ cùng nữ đế không có quan hệ. Chờ lần sau nữ đế linh hồn thức tỉnh, ngược lại là có thể hỏi một chút vạn trượng hồng trần lai lịch. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, hắn thôi động vạn pháp dung đỉnh huyền kinh cùng sử dụng tự thân pháp lực dẫn đạo hương hỏa gỗ đào hương hỏa thần lực, đi theo mình dựa theo công pháp vận chuyển. Đây là Vô Tự Thiên Thư thôi diễn ra phương pháp. Vạn pháp dung đỉnh huyền kinh tại tu luyện thời điểm, có thể thông qua dung hợp đại lượng những công pháp khác, đến không ngừng tăng lên tự thân phẩm chất, cũng để thằng tu luyện giả tu vi. Hắn trọng yếu nhất đó là một cái tán tự, vừa vặn có thể dùng tại nơi này. Dựa theo Vô Tự Thiên Thư thôi diễn, tiếp đó, Triệu Mục cần tuần tự dẫn đạo hương hỏa gỗ đào, tích giới thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu lực lượng, phân biệt dựa theo vạn pháp dung đỉnh huyền kinh vận chuyển. Như thế từng bước một để ba cái lực lượng lẫn nhau phù hợp, lẫn nhau xâm nhiễm thôn phệ, cuối cùng là có thể đem bọn chúng triệt để dung hợp lại cùng nhau, hình thành tân thiên địa linh căn. Đương nhiên, vô luận hương hỏa gỗ đảo, thần thụ hạt giống vẫn là tích giới thụ yêu, đều không có nhân tộc lục thân, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn dựa theo vạn pháp dung đỉnh huyền kinh vận chuyển lực lượng, nếu không tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Mục vận chuyển công pháp thời điểm, cần dựa theo vô tự thiên thư thôi diễn, đối với vạn pháp dung đỉnh huyền kinh tiến hành nhất định sửa chữa mới được. Đây đối với Triệu Mục đến nói cũng không khó khăn. Dù sao hắn tu luyện vạn pháp dung đỉnh huyền kinh đã 20 năm, đối với bộ công pháp kia sớm đã lý giải thấu triệt, muốn sửa chữa một chút nội dung dễ như trở bàn tay. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Triệu Mục tại dẫn đạo hương hỏa gỗ đào lực lượng, dựa theo vạn pháp dung đỉnh huyền kinh vận chuyển về sau, lại tuần tự bắt đầu dẫn đạo thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu. Từ từ, ba cái lực lượng càng ngày càng phù hợp. Ông, tích giới thụ yêu đột nhiên không thể khống chế run rẩy, sau đó một người cao hình thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, chớp mắt biến thành một gốc thông thiên triệt địa đại thụ. Không chỉ có như thế, tích giới thụ yêu lúc đầu thực thể thân cây, cũng tại bành trướng đồng thời biến thành nửa trong suốt hư ảo trạng thái. Chỉ thấy tích giới thụ yêu thân cây không ngừng lấp lóe, tiết tấu cùng hương hỏa gỗ đào tản mát ra thần quang đồng dạng, lẫn nhau hô ứng. Tích giới thụ yêu giống như cảm giác được cái gì, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Chủ thượng." Triệu Mục khoát tay, "Đi thôi, không cần do dự." "Vâng, chủ thượng." Tích giới thụ yêu bình tâm tĩnh khí, thả ra tích giới thần thụ hạt giống, tùy ý hắn trôi nổi ở giữa không trung. Tiếp lấy hắn từng đầu rễ cây như đi đứng cất bước, chậm rãi đi vào hương hỏa gỗ đào. Khi tích giới thụ yêu hư ảo thân cây cùng hương hỏa gỗ đào trọng điệp cùng một chỗ trong nháy mắt, sáng chói hương hỏa thần lực cùng thụ yêu pháp lực lập tức chấn động đứng lên. Tương đạo hương hỏa thần lực cùng thụ yêu pháp lực đồng thời bắn ra, chui vào giữa không trung thần thụ hạt giống. 3. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, thần thụ hạt giống vỏ ngoài vỡ tan, sau đó một cây xanh mới trồi non liền từ bên trong chui ra, đồng thời cấp tốc trưởng thành. Trong chớp mắt, thần thụ hạt giống đã trưởng thành một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, đồng thời tản mát ra từng đạo huyền quang, kết nối tại hương hỏa gỗ đào trên cành cây. Triệu Mục đối với cái này hiển nhiên sớm có đoán trước, thấy thần thụ hạt giống trưởng thành cây nhỏ, lập tức cải biến ấn quyết lấy tự thân pháp lực, chậm rãi thôi động cây nhỏ cũng dung nhập hương hỏa gỗ đào. Oanh! Ba cái hợp nhất trong nháy mắt, to lớn hương hỏa gỗ đào lập tức bạo phát ra sáng chói thần quang. Không chỉ là nằm ở Hán Hải đại lục bộ phận, hương hỏa gỗ đào cái kia kéo dài vào thế ngoại hư không vô số cành đào, đồng dạng cũng là thần quang sáng chói, thậm chí chiếu sáng đen kịt hư không. Triệu Mục rất rõ ràng, thế ngoại hư không cành đào sinh ra như thế đại động tĩnh, tất nhiên sẽ đem một ít người kinh động. Nhưng hắn cũng không có sớm đem tất cả cành đào thu hồi, bởi vì hương hỏa gỗ đào, thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu dung hợp, cần hấp thụ khổng lồ lực lượng chèo chống mới được. Cho nên hắn cần giữ lại những cái kia cành đào, từ thế ngoại hư không bên trong liên tục không ngừng hấp thụ thiên địa lực lượng. Về phần kinh động một ít người, kinh động liền kinh động đi, hôm nay không giống ngày xưa, có thần linh phân thân tỏa trấn nhân gian, hắn sớm đã không sợ đối phương xuất thủ. Tiếp xuống đó là gia tốc dung hợp. Triệu Mục thở sâu, ấn quyết trong tay lần nữa biến hóa, từ vạn pháp dung đỉnh huyền kinh biến thành bắt môn tiên cấm bên trong cảnh môn tiên cấm. Cảnh môn tiên cấm có thể tụ lại trong phạm vi nhất định thiên địa lực lượng, để tự thân bộc phát ra viễn siêu tu vi thực lực cường đại. Mà Triệu Mục lấy thế ngoại hư không bên trong vô số cảnh đảo thi triển này tiên cấm, có khả năng tụ lại đến thiên địa lực lượng, càng là một cái khủng bố số lượng. Chỉ thấy theo cảnh môn tiên cấm phát động, thế ngoại hư không bên trong mênh mông thiên địa lực lượng bị dẫn động, nhao nhao thông qua cảnh đảo chuyển vận đến Hán Hải đại lục. Mà theo bảng bạc thiên địa lực lượng quán đâu, hương hỏa gỗ đảo nội bộ dung hợp lập tức tăng nhanh tốc độ. Triệu Mục ngồi xếp bằng, nhắm mắt toàn tâm thôi động cảnh môn tiên cấm, lấy duy trì hương hỏa gỗ đảo, thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu dung hợp ổn định. Về phần Hán Hải đại lục bên ngoài sự tình, tự nhiên có thần linh phân thân đứng đối. Quả nhiên, thế ngoại hư không bên trong như thế đại động tĩnh, cũng có thể giấu giếm được những người khác, cũng tuyệt đối không thể gạt được thân là nhân gian thần linh tiên tri thánh hoàng. Thiên cung thánh giới, đang tu luyện khôi phục thương thế tiên tri thánh hoàng, đột nhiên mở mắt. Hắn ánh mắt xuyên thủng thiên cung thánh giới hàng lâm nhân gian, thấy được thế ngoại hư không khuấy động thiên địa lực lượng, cùng một lần nữa trải rộng hư không vô số cảnh đảo. Lại là những này hương hỏa gỗ đảo nhánh cây. Tiên tri thánh hoàng sắc mặt âm trầm, thần niệm tiến vào thế ngoại hư không, thuận theo vô số cảnh đảo kéo dài tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được tất cả cảnh đảo căn nguyên. Nhưng trong này cái gì đều không có, liền tốt giống tất cả cảnh đảo đều là trống rông xuất hiện đồng dạng. Tiên tri thánh hoàng đương nhiên biết, cảnh đảo cũng không phải là trống rông xuất hiện, chỉ là lúc nào tới nguyên dấu ở hư không bên ngoài, cho nên mới không nhìn thấy mà thôi. Chương 2254, Tân Linh căn chương 2254, Tân Linh căn cũng liền trước đây biết thánh hoàng thần niệm, tại thế bên ngoài hư không đụng vào cảnh đảo trong mấy mắt. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên trong thần miếu, thần linh phân thân biến thành tượng đá, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt xuyên thủng hư không, thấy được hư không bên trong tiên tri thánh hoàng thần niệm. Mà cùng lúc đó, tiên tri thánh hoàng cũng cảm giác được thần linh phân thân ánh mắt. Ngọc đỉnh, ngươi phản ứng vẫn rất nhanh, làm sao? Là sợ bản tọa thuận theo cảnh đảo tìm tới chỗ kia lại lục, giết chết ngươi chân thân sao? Tiên tri thánh hoàng âm thanh tại thế bên ngoài hư không quanh quẩn. Tự nhiên sợ, dù sao bản tôn chốc lát chết mất, bần đạo cũng liền không tồn tại. Thần linh phân thân âm thanh cũng tại thế bên ngoài hư không vang lên, bất quá có bần đạo tại, ngươi chỉ sợ không có cơ hội tìm tới bản tôn chỗ, cho nên thánh hoàng vẫn là không cần uổng phí sức lực. Tiên tri thánh hoàng đối với cái này cũng không phủ nhận, đích xác, ngươi cố này phân thân thực lực cường đại, đủ để sánh vai bản tọa. Chỉ cần cố này phân thân tại, bản tọa không thể giết ngươi chân thân, nhưng bản tọa cũng không có ý định giết hắn. Hôm nay bản tọa đến đây, chỉ là muốn xem hắn đang làm cái gì mà thôi. Tiên tri thánh hoàng thần niệm quét ngang hư không, cuồn cuộn bàng bạc thiên địa lực lượng, vẫn còn đang liên tục không ngừng quán chú vào cảnh đảo, sau đó thông qua cảnh đảo chuyển vận đến không biết chi địa. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, rút ra khổng lồ như thế thiên địa lực lượng, xem ra ngươi chân thân tại làm sự tình không nhỏ, để bản tọa đoán xem, hắn tại luyện chế một loại nào đó bảo vật. Hương hỏa gỗ đảo, thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu dung hợp, trình độ nào đó đến nói, đích xác xem như Triệu Mục tại luyện chế bảo vật. Lão giả cũng là không tính đoán sai. Thần Linh Vân Thân cười nói, Thánh Hoàng đoán sai, kỳ thực bản tôn hắn là tại nếm thử chứng đạo nhân gian thần linh, ngươi có muốn hay không cưỡng ép xuất thủ ngăn cản? Buồn cười, muốn lừa bịp bản tọa, ngươi chí ít cũng tìm ra dáng lấy cớ. Tiên tri Thánh Hoàng ngữ khí khinh miệt, truyền thuyết nhưng phàm là vượt qua 5 loại thần kiếp tu sĩ, liền sẽ nắm giữ nhất định có thể chứng đạo nhân gian thần linh tư chất. Nhưng đáng tiếc các ngươi sinh không gặp thời đại này đã có bản tọa chứng đạo nhân gian thần linh. Thần không thấy thần chính là vạn cổ thiết luật, chỉ cần có bản tọa tại thế, ngươi chân thân cho dù tư chất cho dù tốt, cho dù vượt qua 5 loại thần kiếp, đời này cũng chú định không cách nào chứng đạo. Như thế, ngươi nói ngươi chân thân tại nếm thử chứng đạo, cảm thấy bản tọa sẽ tin sao? Thần Linh Phân Thân cười khẽ, bần đạo nói là lời nói thật, bản tôn hắn đích xác tại nếm thử chứng đạo, Thánh Hoàng nếu không tin, không bằng tự mình đi nghiệm chứng một chút. Tiên tri Thánh Hoàng hừ lạnh, không cần đến châm chọc bản tọa, đích xác, bản tọa căn bản là tìm không thấy ngươi chân thân, lại như thế nào đi tự mình nghiệm chứng? Nhưng những này hoang đường lấy cớ, bản tọa cũng không có khả năng tin tưởng, xem ra ngươi chân thân đích xác là tại luyện chế bảo vật gì. Ngọc Đỉnh, hôm nay bản tọa không làm gì được ngươi, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không thể. Bản tọa trung quy là thời đại này duy nhất nhân gian thần linh, một ngày nào đó, bản tọa nhất định có thể tự tay chạm sát ngươi. Đến lúc đó, ngươi chân thân cũng chắc chắn chết không có chỗ chôn. Phải không? Thần Linh Vân Thân ngữ khí lạnh nhạt, cái kia bần đạo liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem Thánh Hoàng khi nào có thể giết được ta. Chờ xem, ngày đó sẽ không thái viễn. Tiên tri Thánh Hoàng hừ lạnh, âm thanh liền không có lại xuất hiện. Hán Hải đại lục, Hương Hỏa Gỗ Đảo, thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu dung hợp, vẫn còn đang tiếp tục. Triệu Mục xếp bằng ở Hương Hỏa Gỗ Đảo phía dưới, duy trì liên tục lấy vô số cảnh đảo, dẫn động bàng bạc thiên địa lực lượng từ hư không mà đến, gia tốc ba cái dung hợp. Thời gian cứ như vậy một năm tiếp lấy một năm qua đi. 300 năm sau, bị liên tục không ngừng dẫn tới thiên địa lực lượng, trở nên càng ngày càng hiếm ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hư không bên trong chấn động vô số cảnh đảo, cũng từ từ bình tĩnh lại. Hương Hỏa Gỗ Đảo, thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu dung hợp, kinh lịch 300 cuối năm tại kết thúc. Triệu Mục mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú Hương Hỏa Gỗ Đảo xuyên thẳng vần tiêu to lớn thân cây. Chỉ thấy Hương Hỏa Gỗ Đảo vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa, mặt ngoài xem trọng giống cùng 300 năm trước không có gì khác biệt. Nhưng với tư cách Hương Hỏa Gỗ Đảo chủ nhân, Triệu Mục rất rõ ràng đây khỏa thiên địa linh căn, đến tột cùng phát sinh cỡ nào không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đã từng Hương Hỏa Gỗ Đảo, to lớn thân cây bên trong tràn ngập nồng đậm hương hỏa công đức, nhưng cũng chỉ có hương hỏa công đức mà thôi, cũng không có những lực lượng khác tồn tại. Nhưng là bây giờ Hương Hỏa Gỗ Đảo bên trong, cũng đã không chỉ có hương hỏa công đức, mà là xen lẫn đến từ thần thụ hạt giống hỗn tạp lực lượng. Hương hỏa công đức, thiên địa lực lượng, thiên địa linh khí, ngũ hành linh khí, không gian chi lực, đủ loại hỗn tạp lực lượng tại hương hỏa gỗ đào bên trong đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng, liền như là đã từng thần thụ hạt giống đồng dạng. Giờ này khắc này, thậm chí liền ngay cả Triệu Mục mình trong lúc nhất thời đều không làm rõ được hương hỏa gỗ đào bên trong đến tột cùng tồn tại bao nhiêu loại sức mạnh. Trên lý luận đến nói, tích giới thần thụ hạt giống bên trong hẳn là ẩn chứa một phương thế giới cơ hồ tất cả chủng loại lực lượng. Cũng chỉ có như thế, tích giới thần thụ mới có thể mở trừ ra một cái hoàn chỉnh thế giới đến. Mà bây giờ, tích giới thần thụ loại này đặc tính, cũng theo dung hợp để hương hỏa gỗ đào hoàn mỹ kế thừa. Triệu Mục thả ra thần niệm, tiến vào hương hỏa gỗ đào bên trong, cẩn thận cảm giác trong đó biến hóa. Ngoại trừ thêm ra đủ loại hỗn tạp lực lượng bên ngoài, Triệu Mục thần niệm còn tại hương hỏa gỗ đào thân cây bên trong, thấy được đếm mãi không hết màu vàng sợi tơ. Những sợi tơ này lít nha lít nhít, tạo thành một tấm to lớn màu vàng internet, trải rộng hương hỏa gỗ đào mỗi một tấc thân cây. Vô luận rễ cây, thân cây, nhánh cây vẫn là lá cây, toàn bộ đều có màu vàng internet tồn tại. Triệu Mục cẩn thận cảm giác màu vàng internet. Ngoại trừ đến từ thần thụ hạt giống hỗn tạp lực lượng bên ngoài, Triệu Mục còn tại trong đó ẩn ẩn cảm giác được tiên dịch khí tức. Hiển nhiên, đây màu vàng internet là lấy tiên dịch lực lượng, lại thêm đủ loại hỗn tạp lực lượng lẫn nhau kết hợp mà thành. Đây tân hình thành màu vàng internet có tác dụng gì? Triệu Mục điều động thần niệm, nếm thử tìm tòi nghiên cứu màu vàng internet huyền bí, lại kinh ngạc phát hiện mình thần niệm giống như bị mê chướng che đậy đồng dạng, căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu ra màu vàng internet bí mật. Khá lắm, thế mà ngay cả bần đạo cái chủ nhân này đều không thể tìm tòi nghiên cứu ra màu vàng internet tác dụng. Xem ra hoàn thành dung hợp hương hỏa gỗ đảo đã nhiều hơn rất nhiều chỗ thần bí. Triệu Mục trong lòng dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, mà là thần niệm thuận theo thân cây, đi hương hỏa gỗ đảo đỉnh kéo dài mà đi. Ở nơi đó, hắn cảm giác được một cái khác thần bí đồ vật. Đó là cái gì? Triệu Mục dưới chân tường vân cuộn cuộn, cả người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi hương hỏa gỗ đảo đỉnh chóp bay đi. Vô tận trên biển mây, hương hỏa gỗ đảo tán cây đỉnh, nhìn qua liền tốt giống một tòa trong biển rộng hòn đảo nhỏ màu xanh lục đồng dạng. Triệu Mục xông phá vân hải rơi vào đảo nhỏ bên trên. Sắc mặt thận trọng nhìn chăm chú đảo nhỏ trung ương. Ở nơi đó, tựa hồ ẩn ẩn có một mảnh kỳ lạ không gian tồn tại. Đó là mới mở ra thế giới a. Chương 2255, lưỡng nghi thế giới chương 2255, lưỡng nghi thế giới bình thường đến nói, thiên đạo thánh thụ thai nghén thành tích giới thần thụ hạt giống về sau, còn cần đi qua nảy mầm, trưởng thành, cho đến cuối cùng tích giới thần thụ triệt để thành thụ, mới có thể đi vào đi thế giới mới mở ra. Nói cách khác, tích giới thần thụ trưởng thành về sau, mới là mở ra thế giới điểm xuất phát. Nhưng hôm nay hương hỏa gỗ đảo cùng thần thụ hạt giống mới vừa dung hợp, với lại dung hợp thời điểm thần thụ hạt giống cũng chỉ là mới vừa nảy mầm, trưởng thành một gốc cây nhỏ mà thôi. Dù vậy, thế giới mới thế mà liền đã xuất hiện, xem ra đây dung hợp đi ra tân linh căn, nắm giữ uy năng đích xác đã siêu việt hương hỏa gỗ đào cùng tích giới thần thụ. Triệu Mục có chút trầm âm, bất quá rất kỳ quái, theo lý thuyết tích giới thần thụ mở ra thế giới mới thời điểm, lại nhận phương này thế giới thiên đạo cản trở. Nhưng vì sao cái này thế giới mới xuất hiện, bần đạo nhưng không có cảm nhận được thế gian thiên đạo cản trở? Là bởi vì cái này mới vừa mở ra thế giới mới, tồn tại vấn đề gì, cho nên còn chưa đủ lấy dẫn tới thiên đạo tại cản trở. Lại hoặc là, thiên đạo cản trở kỳ thực cũng sớm đã xuất hiện, chỉ là ta tu vi không đủ, căn bản cảm giác không đến. Triệu Mục suy nghĩ một chút, cất bước hướng về phía trước nếm thử thăm dò phía trước thế giới mới. Khi hắn đi đến đảo nhỏ trung ương, một tầng đặc dính mà mềm mại vô hình trở ngại ngăn tại hắn phía trước. Triệu Mục bước chân hơi ngừng lại, liền tiếp tục đi lên phía trước, lấy pháp lực cưỡng ép tách ra vô hình trở ngại. Loại cảm giác này liền tốt giống gắng gượng chen qua đầm lầy đồng dạng. Sau một lúc lâu, Triệu Mục đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cả người đã xuyên qua vô hình trở ngại, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Hắn thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới. Cái này thế giới mới diện tích cũng không lớn, nhìn qua chỉ có 10 trượng vuông biên, so một chút nhà giàu sang trạch viện đều nhỏ. Triệu Mục có thể rõ ràng cảm giác được, cái thế giới này biên giới đang lấy chậm chạp tốc độ ra bên ngoài mở rộng. Hiển nhiên trước mắt 10 trượng vuông biên cũng không phải là cực hạn, cái thế giới này đang kéo dài mà chậm chạp sinh trưởng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cái thế giới này cuối cùng cũng có một ngày hội trưởng đến rộng lớn vô biên. Nhưng những này không phải trọng điểm. Chân chính để Triệu Mục cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt thế giới thế mà không có màu sắc. Không đúng, không phải là không có màu sắc, mà là cái thế giới này không hề giống bên ngoài như vậy ngũ thải lộng lẫy. Triệu Mục con mắt ngắm nhìn bốn phía, chỗ ánh mắt nhìn tới, toàn bộ tiểu thế giới thình lình chỉ có hai loại màu sắc, đen cùng trắng. Không sai, cái này hương hỏa gỗ đảo, thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu dung hợp sau đó, mở đi ra tiểu thế giới, rõ ràng là một mảnh chỉ có hai màu đen trắng thế giới. Mà đồng dạng thế giới, Triệu Mục cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Ban đầu tiên môn lần thứ 5 Hàng Lâm, tiên tri thánh hoàng vì thu hoạch tiên duyên, từng mượn tiên môn dẫn động qua một cái tên là Bị Ngạn thế giới Hàng Lâm. Cái kia Bị Ngạn thế giới, đồng dạng cũng là một cái hai màu đen trắng thế giới. Căn cứ vào bên ngoài bộ dáng tương tự, Triệu Mục rất khó không nghi ngờ, trước mắt tiểu thế giới này cùng Bị Ngạn thế giới có tồn tại hay không một loại nào đó tầng sâu điểm giống nhau. Ví dụ như, cả hai có tồn tại hay không đồng dạng thiên địa quy tắc, đồng dạng thế giới bản nguyên, lại hoặc là đồng dạng diễn hóa phương hướng. Thậm chí, tiểu thế giới này có thể hay không cùng Bị Ngạn thế giới đồng dạng, cũng tồn tại có thể đắc đạo thành tiên tiên duyên. Ta đang suy nghĩ gì? Triệu Mục tự rêu lắc đầu. Dựa theo nữ đế linh hồn thuyết pháp, cái kia Bị Ngạn thế giới đã tồn tại vô tận 5 tháng, trong đó còn ẩn giấu đi một tôn đến từ thiên ngoại trích tiên. Đó là một cái thần bí khó lường, ngay cả đại la tiên đều chưa từng hiểu rõ huyền diệu chỗ. Mà trước mắt cái này hắc bạch thế giới, lại mới chỉ là một cái mới sinh, do thiên địa linh căn mở ra tiểu thế giới mà thôi. Nơi này, như thế nào có thể cùng cái kia có khả năng tiến về tiên giới Bị Ngạn đánh đồng? Với lại Triệu Mục có thể cảm giác được, vùng tiểu thế giới này bên trong thiên địa quy tắc thiếu thốn nghiêm trọng, cứ không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Khả năng đây cũng là vì sao tiểu thế giới mở ra, không có dẫn tới thiên đạo cản trở nguyên nhân chỗ. Mặt khác, lúc trước xem xét hương hỏa gỗ đào thời điểm, Triệu Mục liền đã nhận ra, đây quả dung hợp sau đó tân sinh linh căn, tựa hồ phản lão hoàn đồng. Tại dung hợp trước đó, hương hỏa gỗ đào kỳ thực đã sinh trưởng thành thục, là một gốc thành thục kỳ thiên địa linh căn, tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất đã không cao. Nhưng tại dung hợp sau đó, hương hỏa gỗ đào đường nhìn vẫn như cũ thân cây khổng lồ, sinh mệnh đặc điểm lại khôi phục được gấu sinh kỳ, liền tốt giống một cái 5-60 tuổi người trưởng thành, đột nhiên phản lão hoàn đồng biến thành 3-4 tuổi tiểu hài đồng dạng. Bây giờ thông thiên triệt địa hương hỏa gỗ đào, trên bản chất đã biến thành một gốc mầm cây nhỏ, tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất không thể đo lường. Nếu như đã dung hợp thành tân thiên địa linh căn, lại để hương hỏa gỗ đào liền không quá thích hợp. Triệu Mục dò xét tiểu thế giới hai màu đen trắng hoàn cảnh, vì cùng Bị Ngạn thế giới có chỗ khác nhau, tiểu thế giới này về sau liền gọi Lưỡng Nghi thế giới a. Về phần hương hỏa gỗ đảo, liền theo tiểu thế giới này gọi Lưỡng Nghi thần thụ. Triệu Mục mỉm cười, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, ngay tại đây 10 trượng phương biên Lưỡng Nghi thế giới tu luyện đứng lên. Lưỡng Nghi thế giới thiên địa quy tắc thiếu thốn, trạng thái còn kém rất xa bên ngoài thế giới vững chắc. Nhưng ngược lại, trạng thái chưa vững chắc, cũng khiến cho thiên địa quy tắc càng thêm hiện lộ, lại càng dễ chạm đến cùng cảm ngộ. Bần đạo bây giờ tu vi đã bước vào chỗ thể, nếu là ở bên ngoài cái kia ổn định thế giới tu luyện, có tiên tri thánh hoàng tồn tại, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng chứng đạo nhân gian thần linh. Có thể cái này mới sinh Lưỡng Nghi thế giới, lại cho bần đạo một cái khả năng. Đương nhiên, muốn chứng đạo nhân gian thần linh, vẹn vẹn trước mắt không ổn định Lưỡng Nghi thế giới còn chưa đủ, cái thế giới này còn cần tiếp tục trưởng thành mới được. Nhưng vô luận như thế nào, chí ít có hy vọng. Triệu Mục thần sắc biến hóa. Kỳ thực hắn trong lòng còn có một cái càng lớn hy vọng xa vời. Hắn tổng cảm giác cùng là hắc bạch thế giới, Lưỡng Nghi thế giới cùng cái kia thần bí Bị Ngạn thế giới, tồn tại một loại nào đó điểm giống nhau. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, cái này Lưỡng Nghi thế giới sẽ cho mình mang đến càng lớn kinh hỉ cũng không nhất định. Bắc vực, Hồng Phong thành. Hắc ám yên tĩnh gian phòng bên trong, Triệu Mục ý thức tại Thiên Đạo phân thân bên trong thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên tay phải vách tường mặt khác đó là Hoa Tín Tử chỗ ở huyết thần tử lại xuất hiện tân biến hóa. Triệu Mục xuống giường đi đến vách tường trước, một bước phóng ra, cả người liền vô thanh vô tức xuyên qua vách tường. Sắc lách. Triệu Mục từ trong vách tường đi tới, chỉ thấy Hoa Tín Tử ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền toàn thân khí tức không chừng. Một đạo màu máu hư ảnh cùng Hoa Tín Tử nhục thân trong điệp, thỉnh thoảng khuyết trương biến lớn lại lần nữa thu nhỏ, chính là tiên khí huyết thần tử. Triệu Mục nhìn chăm chú Hoa Tín Tử, chau mày, vì cái gì huyết thần tử đối nàng ăn mòn đống nhiên tăng nhanh? Là huyết thần tử bản thân có thức tỉnh dấu hiệu, vẫn là hắn phía sau tiên nhân xuất thủ? Nếu là dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, đoán chừng nửa tháng nữa, Hoa Tín Tử nhục thân liền sẽ bị huyết thần tử triệt để ăn mòn. Chương 2256, Hoa Tín Tử dị biến. Chương 2256, Hoa Tín Tử dị biến. Gian phòng bên trong im ắng, huyết thần tử vẫn còn đang Hoa Tín Tử nhục thân bên trên không ngừng lấp lóe. Triệu Mục do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Hoa Tín Tử nhục thân cho dù thật bị triệt để ăn mòn, hắn cũng có nắm chắc bảo vệ hắn linh hồn. Chỉ cần có linh hồn tại, vô luận tái tạo nhục thân vẫn là chuyển tu thần đạo, hắn cũng có thể làm cho Hoa Tín Tử hảo hảo sống sót. Nhưng nếu hiện tại cản trở huyết thần tử ăn mòn, dẫn tới cái này tiên khí mất khống chế, cái kia Hoa Tín Tử chỉ sợ sẽ là cái hồn phi phách tán hạ tràng. Đã nửa tháng sau, Hoa Tín Tử nhục thân liền sẽ bị huyết thần tử triệt để ăn mòn, cái kia bần đạo liền chờ một chút tốt. Ta ngược lại muốn xem, đây huyết thần tử đến tuột cùng muốn làm gì. Lòng có lập kế hoạch sau đó, Triệu Mục liền lui về bách tường, vô thanh vô tức quay trở về mình gian phòng. Tiếp xuống nửa tháng, Hoa Tín Tử nhục thân quả nhiên như đoán trước như vậy, tại huyết thần tử ăn mòn bên dưới không ngừng chuyển hóa. Ngày này, chiều tà ánh chiều tà đem bầu trời chiếu lên một mảnh màu vàng. Triệu Mục như thường ngày từ trong ruộng trở về, mới vừa đi đến chỗ ở, chỉ thấy vác lấy giỏ thức ăn Hoa Tín Tử cũng đúng lúc mua thức ăn trở về. Đại muội tử, mua thức ăn đi. Triệu Mục trên mặt lộ ra chất phát nụ cười. Đúng vậy a, Dương đại ca, ngươi mới từ trong đất trở về. Hoa Tín Tử cũng cười nói ra. Ân, vừa trở về. Triệu Mục tiện tay từ cái gùi bên trong xuất ra một bó món ăn, đến, đại muội tử, đây là ta hôm nay vừa hái, nếm thử. Đà tạ Dương đại ca. Hoa Tín Tử trên mặt vừa đúng nổi lên một vẻ ngượng ngùng. Dương đại ca, giữa trưa ta hầm không ít thịt, hương vị có thể lương đầu, một hồi ta cho ngươi bưng một mâm. Đại muội tử không cần, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Dương đại ca đây là không nhìn chúng ta tay nghề. Làm sao biết? Vậy cũng chớ khách khí, một hồi ta liền cho ngươi bưng quá khứ, nếu là không ăn, về sau ta cũng không dám lại thu ngươi thức ăn. Cái kia, tốt ta. Triệu Mục cười ngây ngô sờ lên đầu, hai đầu lông mày thậm chí có chút ngượng ngùng. Hoa Tín Tử thấy trong lòng cười thầm, quả nhiên là ngay thẳng người nông dân tử, dạng này liền không có ý tứ. Bóng đêm từ từ thâm trầm. Triệu Mục đang tại trong phòng bận rộn, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Hắn quá khứ mở cửa ra, chỉ thấy Hoa Tín Tử dùng một tấm ván gỗ, bưng một bàn thịt hầm, hai mâm đồ ăn, còn có năm cái màn đầu, đang cười nhẹ nhàng đứng tại cổng. Đại muội tử, ngươi đây là? Dương đại ca, ngươi hôm nay cũng đừng tự mình động thủ, ta làm không ít đồ ăn, vừa vặn cùng thịt hầm cùng một chỗ cho ngươi bưng tới, tranh thủ thời gian nếm thử ta tay nghề. Hoa Tín Tử không đợi Triệu Mục nói chuyện, liền đem món ăn bắt đầu vào đến bày tại trên mặt bàn. Triệu Mục thấy thế cũng không có khách khí nữa, cười nói, cái kia đại muội tử ta liền không khách khí, hôm nay liền nếm thử ngươi tay nghề. Này mới đúng mà. Hoa Tín Tử cười đi ra ngoài, Dương đại ca, vậy ta cũng trở về phòng ăn cơm đi, ngươi ăn xong không cần phải để ý đến, ngày mai ta đến thu chén đĩa. Không cần, ta đã ăn xong ngày mai rửa sạch sẽ đưa qua cho ngươi. Triệu Mục nói. Cũng được, cái kia Dương đại ca ta trở về. Ân. Triệu Mục đóng cửa lại, thần sắc như thường ngồi tại trước bàn ăn cơm, thần niệm lại là bí mật quan sát lấy sắt vách Hoa Tín Tử. Tại hắn thần niệm bên trong, Hoa Tín Tử trở về phòng sau cũng bắt đầu ăn cơm, tất cả như thường. Nhưng Triệu Mục biết, tối nay nhất định sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì hôm nay đó là huyết thần tử triệt để ăn mòn Hoa Tín Tử nhục thân thời gian. Cũng không biết nhục thân bị triệt để ăn mòn sau đó, Hoa Tín Tử sẽ có biến hóa gì. Ai, sống nhiều năm như vậy, thế gian đã có rất ít chuyện gì có thể làm cho ta không có manh mối tự. Liền ngay cả thân là nhân gian thần linh tiên tri thánh hoàng, hắn tất cả hành vi trong mắt ta cũng có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có sự tình chốc lát liên quan đến tiên nhân, liền sẽ vượt qua ta khống chế, cuối cùng vẫn là tu vi không đủ a. Triệu Mục trong lòng thở dài. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Bên ngoài bầu trời đêm bị mây đen che đậy, nguyệt hoa tinh quang chiếu xạ không xuống, khiến cho đường đi bên trên một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phòng đồng dạng một mảnh đen kịt. Triệu Mục nằm ở trên giường, thủy chung dùng thần niệm quan sát đến sắt vách Hoa Tín Tử. Ngay tại tử dạ giao thế thời điểm, Triệu Mục đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, đến sắt vách. Hoa Tín Tử ngồi xếp bằng trên giường, đang tại tĩnh tâm tu luyện. Đông nhiên sắc mặt nàng biến đổi, đột nhiên mở hai mắt ra, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta toàn thân đông nhiên trở nên như thế đau đớn, giống như bị vô số kim đâm đồng dạng. Nàng đội vàng tâm thần nội thị xem xét thể nội tình huống, lại phát hiện mình toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Loại này run rẩy để nàng từ từ đã mất đi đối với nhục thân khống chế, phản phất tay chân đều không phải là mình. Đây là huyết thần tử không kiểm soát. Hoa Tín Tử sắc mặt khó coi, đội vàng muốn áp chế huyết nhục sao động, nhưng căn bản làm không được. Huyết nhục run rẩy càng ngày càng kịch liệt, từ từ một đạo huyết ảnh từ máu thịt bên trong tách ra, chính là huyết thần tử. Giờ khắc này, Hoa Tín Tử rõ ràng cảm thấy mình nhục thân đã bị huyết thần tử khống chế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì huyết thần tử lại đột nhiên mất khống chế, bây giờ nên làm gì? Hoa Tín Tử lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Vâng. Đột nhiên một cỗ cuồng bạo lực lượng tại thể nội bạo phát, Hoa Tín Tử làn da mắt trần có thể thấy trở nên đỏ như máu một mảnh, liền tốt giống toàn thân đều dính đầy máu tươi đồng dạng. Ngay sau đó, thân thể nàng không thể khống chế chậm rãi dâng lên, đầu rất nhanh đính trụ nóc nhà. Nhưng nàng thân thể lên cao xu thế cũng không như vậy đình chỉ, mà là tại huyết thần tử ảnh hưởng dưới, tiếp tục không ngừng lên cao. Giang giác, giáng chắc nóc nhà, thế mà bị nàng cho gắng gượng đỉnh phá. Sau đó cả người sẽ xuyên qua nóc nhà lỗ rách, đi trong bầu trời đêm bay đi. Bóng đêm thâm trầm, dân chúng sớm đã nằm ngủ, không có người chú ý đến Hồng Phong Thành giữa không trung, một cái nữ nhân đang tại càng bay càng cao. Cuối cùng, Hoa Tín Tử bay đến trăm trượng không trung, lơ lửng bất động. Huyết thần tử đến tuột cùng muốn làm gì? Hoa Tín Tử tâm tình ngưng trọng, vẫn còn đang liều mạng điều động pháp lực, ý đồ một lần nữa khống chế huyết thần tử, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Suy 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 suy. Đột nhiên, từng đạo huyết thần tử lực lượng phóng xạ mà ra, tại Hoa Tín Tử quanh người bay lượn quay quanh, như từng đạo màu máu như lưu tinh sáng chói. Sau một khắc, một cái nhánh cây từ Hoa Tín Tử trong vòng tay chứa đồ tự bay đi, lơ lửng tại nàng đỉnh đầu. Đây chính là nàng trước kia đạt được hương hỏa cảnh đạo. Hoa Tín Tử kinh ngạc, huyết thần tử vì sao muốn lấy ra cảnh đạo, nó đến tột cùng muốn làm gì? Ngay tại Hoa Tín Tử trong lòng nghi hoặc thời điểm, huyết thần tử lực lượng ngưng kết cái kia từng đạo huyết sắc lưu tinh, bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại mà lên nhau nhau chui vào cảnh đạo bên trong. Ông. Trong chốc lát, cảnh đạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị luyện hóa, tại huyết quang bọc vào rắc xuống, từ đỉnh đầu toàn bộ dung nhập Hoa Tín Tử thể nội. Hoa Tín Tử lập tức cảm giác được mình nhục thân, lần nữa bắt đầu bị cải tạo, thế mà giống như tại đi thần đạo thân thể cải biến. Nàng rất là giật mình, chuyện gì xảy ra, huyết thần tử làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chính là vì giúp ta chuyển tu thần đạo, cái này sao có thể? Nàng tuyệt không tin sự tình giống như này đơn giản, huyết thần tử luyện hóa hương hỏa cảnh đạo, nhất định còn có cái khác mục đích. Chương 2257, quỷ dị thể chất chương 2257, quỷ dị thể chất hương hỏa cảnh đạo bị luyện hóa sau lực lượng, như thủy ngân tạm mà thẩm thấu vào Hoa Tín Tử mỗi một tấc máu thịt, để nàng nhục thân càng ngày càng tiếp cận thần đạo thân thể. Nhưng quỷ dị là, Hoa Tín Tử lại cảm giác mình thân thể cùng cái kia từ nơi sâu xa hương hỏa gỗ đào cũng không có rõ ràng liên hệ. Nàng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được hương hỏa gỗ đào tồn tại, cái này thực sự không bình thường. Bởi vì bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần luyện hóa cảnh đạo, đem tự thân chuyển hóa làm thần đạo thân thể về sau, liền sẽ trở thành hương hỏa chính thần. Mà hương hỏa chính thần là dựa vào hương hỏa gỗ đào tồn tại, cùng hương hỏa gỗ đào giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ, vô luận người ở phương nào đều có thể cảm ứng rõ ràng đến hương hỏa gỗ đào. Có thể Hoa Tín Tử nhục thân, rõ ràng đã chuyển hóa làm thần đạo thân thể, cũng không có cùng hương hỏa gỗ đào sinh ra chặt chẽ liên hệ, điều này nói rõ cái gì? Phải chăng nói rõ nàng cũng không có chuyển tu hương hỏa thần đạo, nhục thân cũng không có chuyển hóa làm chân chính thần đạo thân thể? Nếu như ta hiện tại nhục thân không phải thần đạo thân thể, cái kia lại sẽ là cái gì? Huyết thần tử đến cùng đem ta chuyển hóa thành cái gì? Hoa Tín Tử sắc mặt khó coi, điều động thần niệm muốn xem xét tự thân tình huống, lại phát hiện cùng nhục thân trọng điểm huyết thần tử ngăn cản thần niệm dò xét, để nàng căn bản không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, Hoa Tín Tử cảm giác mình nhục thân bên trong sinh ra một cỗ mãnh liệt lực hút. Cỗ lực hút này từ nhục thân phóng xạ mà ra, thế mà trùng trùng điệp điệp bao trùm cả tòa Hồng Phong Thành. Ông. Sau một khắc, Hồng Phong Thành tất cả ẩn chứa hương hỏa công đức địa phương, toàn bộ đều sao động đứng lên. Hồng Phong Thành phủ nhà bên trong, trong thành trì bên ngoài từng tòa trong thần miếu, còn có bách tính trong nhà cung phụng trong bàn thờ. Chỉ cần là cung phụng có tượng thần hoặc là thần vị địa phương, toàn bộ đều có từng cổ hương hỏa công đức bị lực hút dẫn lên bầu trời, sau đó như từng đạo như lưu quang gạch phá bầu trời đêm, đầu nhập vào Hoa Tín Tử thân thể bên trong. Hồng Phong Thành yên tĩnh triệt để bị đánh bỡ, vô số người từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Bọn hắn xông ra cửa phòng, thấy được bản thân trong bàn thờ phóng lên tận trời hương hỏa công đức, thấy được nhà hàng xóm hương hỏa công đức như ánh sáng gạch phá bầu trời đêm, cũng nhìn thấy toàn thành hương hỏa công đức, nhao nhao đầu nhập vào trên bầu trời một cái nữ nhân thể nội. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân kia là ai? Vì cái gì có thể dẫn động toàn thành hương hỏa công đức? Nhìn quần áo hình dạng, giống như đó là cái phổ thông dân phụ. Cho cười, người dân bình thường phụ làm sao có thể làm ra như thế đại động tĩnh, nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Chờ một chút, các ngươi nhìn nữ nhân kia bộ dáng có phải hay không đang biến hóa? Không sai, đích xác là đang biến hóa, xem ra nàng là giả trang thành người dân bình thường phụ. Nội thành các nơi mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút cao thủ đã đẳng không mà lên, ý đồ tới gần Hoa Tín Tử xem xét đến tận cùng. Mà lúc này Hoa Tín Tử dùng để biến hóa hình dạng pháp thuật, đã bởi vì huyết thần tử lực lượng chấn động bị phá rơi, biến trở về lúc đầu mỹ mạo. Nhưng nàng cũng đã không để ý tới những thứ này, bởi vì theo toàn thành hương hỏa công đức tràn vào thân thể, nàng cảm giác mình nhục thân lần nữa sinh ra dị biến. Huyết thần tử đang không ngừng luyện hóa hương hỏa công đức, cũng đem những này hương hỏa công đức dung nhập nàng huyết nhục bên trong. Giờ này khắc này, Hoa Tín Tử đã vạn phần khẳng định, mình nhục thân cũng không có chuyển hóa thành thần đạo thân thể. Bởi vì khi càng ngày càng nhiều hương hỏa công đức dung nhập thể nội, nàng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn ăn. Nàng cảm thấy mình rất đói, đói toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều giống như tại chảy nước miếng. Nhưng loại này đói, cũng không phải là muốn ăn bình thường đồ ăn, mà là muốn ăn từ nơi sâu xa hương hỏa gỗ đào. Không sai. Hoa Tín Tử chợt phát hiện mình đối với hương hỏa gỗ đào cảm ứng trở nên mãnh liệt mấy chục lần, không kịp chờ đợi muốn đem hương hỏa gỗ đào nuốt vào trong bụng. Hương hỏa chính thần dựa vào hương hỏa gỗ đào tồn tại, sao lại sinh ra đem hương hỏa gỗ đào ăn hết dục vọng? Cho nên Hoa Tín Tử khẳng định, mình cũng không có ngưng tụ thần đạo thân thể, mà là bị huyết thần tử chuyển hóa thành một loại lấy hương hỏa gỗ đào làm thức ăn quỷ dị thể chất. Về phần loại thể chất này đến tột cùng là cái gì, nàng không được biết. Lúc này, lần lượt từng bóng người đã từ Hồng Phong Thành các nơi bay tới, toàn thân đều tản ra cường đại hương hỏa thần lực. Hoa Tín Tử ở trong đó thấy được Hồng Phong Thành thành chủ, quan phủ nha môn bên trong cái khác cao thủ, cùng thành bên trong thế lực khắp nơi cường giả. Hiển nhiên huyết thần tử làm ra động tĩnh, đã kinh động toàn thành. Hồng Phong Thành chủ trước hết nhất dẫn người đổi tới, đứng tại khoảng cách Hoa Tín Tử bên ngoài trăm trượng địa phương, hiển nhiên hết sức cẩn thận. Hắn lấy hương hỏa thần lực hộ thể, trầm giọng quát, không biết cô nương xưng hô như thế nào, vì sao muốn rút ra ta Hồng Phong Thành hương hỏa công đức? Hoa Tín Tử nhục thân bị huyết thần tử khống chế, căn bản là vô pháp mở miệng trả lời. Hồng Phong Thành chủ lại cho là mình bị không để ý tới, sắc mặt âm trầm xuống, cô nương vì sao không nói lời nào, là muốn kéo dài thời gian à? Mắt thấy Hoa Tín Tử vẫn như cũ không nói lời nào, Hồng Phong Thành chủ hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị động thủ. Hồng Phong Thành bên trong hương hỏa công đức cũng không phải vô cùng vô tận, nếu là tất cả đều bị Hoa Tín Tử hút đi, bọn hắn còn như thế nào để thăng tu vi? Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn cản Hoa Tín Tử tiếp tục hấp thụ hương hỏa công đức. Lúc này cái khác cao thủ cũng nhao nhao chạy đến, Hồng Phong Thành chủ đưa tay, liền muốn hạ lệnh để đám người đồng loạt ra tay. Nhưng lại tại lúc này, một đạo sáng chói huyết quang từ Hoa Tín Tử trên thân bạo phát, trong nháy mắt quét ngang cả tòa thành trì, dẫn động hương hỏa công đức khổng lồ lực hút biến mất. Mà tại sáng chói huyết quang chiếu dọi xuống, ở đây tất cả mọi người cũng cảm giác mình thần đạo tu vi thế mà bắt đầu không ngừng kéo lên. Đây là có chuyện gì? Hồng Phong Thành chủ thần tình khiếp sợ, thậm chí đều quên hạ lệnh để đám người động thủ. Hắn rõ ràng cảm giác được mình lâm vào bình cảnh nhiều năm thần đạo tu vi lại có đột phá dấu hiệu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Vì sao trên người nàng tản mát ra huyết quang thế mà có thể để thăng chúng ta tu vi? Hồng Phong Thành chủ cùng ở đây tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Tín Tử. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, Hoa Tín Tử đơn giản so tiên đan linh dược còn hương. Nếu là đem nữ nhân này bắt về nhà, về sau mình chẳng phải là căn bản không cần phát sầu tu vi tăng lên. Ý nghĩ này cùng một chỗ, đám người nhìn về phía Hoa Tín Tử ánh mắt lập tức trở nên thèm nhỏ dãi, từng cái hận không thể lập tức xông đi lên cướp người. Còn không chờ bọn hắn động thủ, đã thấy quét ngang toàn thành huyết quang đống nhiên biến mất, liền ngay cả tản mát ra huyết quang Hoa Tín Tử cũng đã mất đi bóng dáng. Trong bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh, giống như lúc trước phát sinh tất cả đều là ảo giác. Nữ nhân kia đi đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, mắt thấy sắp tới tay tiên đan đột nhiên mất đi, đây ai có thể chịu được? Hồng Phong Thành chủ sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị hét lớn, truyền bản thành chủ mệnh lệnh toàn thành lùng bắt, nữ nhân kia nhất định còn tại Hồng Phong Thành bên trong, nhất định phải cho bản thành chủ tìm tới nàng. Vâng, thành chủ đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý, nhao nhao tản ra triệu tập nhân thủ, bắt đầu lục soát Hồng Phong Thành mỗi cái địa phương, trong lúc nhất thời nội thành các nơi gà bay chó chạy. Chương 2258, Dương đại ca, quên ta a. Chương 2258, Dương đại ca, quên ta a. Hoa Tín Tử tại trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa, thành bên trong những cao thủ phân tán ra, tìm khắp toàn thành muốn tìm được nàng tung tích. Thế nhưng là không có người chú ý đến, một cái nông phu cách ăn mặc chất phát hán tử, đã đạp không mà đi rời đi Hồng Phong Thành. Triệu Mục thân hình như điện, tại trong bóng đêm vạch phá bầu trời, rơi vào Hồng Phong Thành bên ngoài mấy dặm trên một ngọn núi. Lúc này ngọn núi giữa sườn núi, bị lực lượng cường đại va chạm ra một cái to lớn cái hố, mà tại cái hố trung tâm nằm một cái mỹ lệ nữ nhân, chính là Hoa Tín Tử. Hoa Tín Tử hai mắt nhắm nghiền, toàn thân huyết quang đã bình tĩnh lại, ngoại trừ khuôn mặt tuyệt mỹ bên ngoài, nhìn qua giống như vẫn là cái bình thường dân phụ. Triệu Mục phi thân rơi trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra Hoa Tín Tử thân thể, lập tức nhíu mày, thật cổ quái thể chất, thế mà đối với hương hỏa gỗ đào có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Với lại loại thể chất này, còn có thể cưỡng ép hấp thụ xung quanh hương hỏa công đức, sau đó chuyển hóa làm có thể bị hương hỏa chính thần trực tiếp hấp thu thần tính linh khí, thực sự quỷ dị. Bình thường đến nói, hương hỏa chính thần đều cần mình tạo phúc chúng sinh, tích lũy công đức sau đó mới có thể để thăng tu vi. Nhưng nếu có người đạt được Hoa Tín Tử, liền có thể bằng vào nàng thể chất đặc thù, cưỡng ép hấp thụ người khác công đức đến để thăng tu vi, rốt cuộc không cần mình hao phí tinh lực tích lũy công đức. Hiện tại Hoa Tín Tử đối với hương hỏa chính thần đến nói, đơn giản liền cùng máy gian lận đồng dạng. Huyết thần tử đem Hoa Tín Tử chuyển hóa thành loại thể chất này, đến tột cùng có cái gì mục đích? Triệu Mục cao mày, luôn có một loại bị nhằm vào cảm giác. Hắn là hương hỏa gỗ đạo, cùng vô số hương hỏa chính thần chủ nhân. Nhưng hôm nay huyết thần tử cải tạo sau Hoa Tín Tử, lại có thể khắc chế hương hỏa gỗ đạo, đồng thời hoàn thành hương hỏa chính thần máy gian lận. Nhắc tới là trùng hợp, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng bây giờ vấn đề là, đối với Hoa Tín Tử cải tạo, đến tột cùng là huyết thần tử bản thân làm, vẫn là hắn phía sau vị kia tiên nhân thủ bút. Triệu Mục ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất vượt ngang ước vạn dặm xa, thấy được trung ương tử vong ma vực. Hiện tại có thể khẳng định là huyết thần tử hẳn là tử vong ma vực bên trong vị kia đại khủng bố tiên khí. Chẳng lẽ là vị kia đại khủng bố thức tỉnh, đang đánh hương hỏa gỗ đào chủ ý? Nếu thật như thế nói, vậy hắn một vị tiên nhân muốn hương hỏa gỗ đào làm gì? Hương hỏa gỗ đào bậc này thiên địa linh căn đích xác huyền diệu, nhưng đối với một tôn tiên nhân đến nói, hẳn là không đáng kể chút nào a. Triệu Mục lắc đầu, vô pháp phán đoán vị kia đại khủng bố đến tột cùng có cái gì mục đích. Bất quá có thể khẳng định là vị kia hẳn là cũng không biết hương hỏa gỗ đào đã bị ta dung hợp thành tân thiên địa linh căn, lương nghi thần thụ. Bằng không hắn sẽ không đem Hoa Tín Tử cải tạo, vẹn vẹn chỉ có thể khắc chế hương hỏa gỗ đào, mà là hẳn là khắc chế lương nghi thần thụ mới đúng. Nghĩ như vậy đến, vị kia hẳn là cũng không có chân chính thức tỉnh, nếu không lấy một tôn tiên nhân thủ đoạn, sao lại không biết hương hỏa gỗ đào trên bản chất đã không tồn tại? Triệu Mục thần sắc suy nghĩ sâu xa. Nhưng vào lúc này, hôn mê Hoa Tín Tử nhẹ dặn dò một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Triệu Mục thấy thế, lập tức khôi phục chất phát bộ dáng. Hắn ngồi xổm người xuống lo lắng hỏi thăm, đại muội tử, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Hoa Tín Tử ngồi dậy, mờ mịt nhìn một chút xung quanh, là Dương đại ca à, ta đây là ở đâu? Đây là Hồng Phong Thành bên ngoài tiểu vân núi, ta nhìn ngươi từ trên trời rơi xuống, thế là vụng trộm đuổi theo ra thành, cuối cùng thật vất vả mới ở chỗ này tìm tới ngươi. Triệu Mục đáp. Hoa Tín Tử ký ức từ từ khôi phục, nhớ tới mới vừa tại Hồng Phong Thành bên trong phát sinh sự tình. Bất quá nàng ký ức dừng lại tại mình nhục thân luyện hóa hương hỏa công đức, sau đó phóng xuất ra vô cùng huyết quang, tăng lên Hồng Phong Thành chủ cùng đông đảo hương hỏa chính thần tu vi. Về phần đằng sau mình làm sao rời đi Hồng Phong Thành, lại là không nhớ rõ. Xem ra ta phiền phức lớn rồi. Hoa Tín Tử sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng ý thức được mình bây giờ bộ thân thể này đối với hương hỏa chính thần đến nói ý vị như thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Hồng Phong Thành, chỉ thấy thành bên trong một mảnh rối loạn, rất nhiều hương hỏa chính thần bay ở thành trì trên không, đang dùng thần niệm lục soát toàn thành, hẳn là đang tìm nàng tung tích. Xem ra Hồng Phong Thành ta là không thể trở về. Hoa Tín Tử cười khổ, định lúc này rời đi. Nàng nhìn về phía bên cạnh Triệu Mục, đã thấy đối phương ánh mắt có chút cổ quái, đỏ bừng cả khuôn mặt giống như rất thẹn thùng đồng dạng. Dương đại ca, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Cái kia. Triệu Mục giả bộ như ngay thẳng nông ra hắn tử, cười ngây ngô lấy gai gãi đầu nói, đại muội tử, không nghĩ tới ngươi nguyên lai lớn lên xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp. Hoa Tín Tử thần sắc sững sờ, vội vàng trước người ngưng tụ ra một mặt thủy tính, mới phát hiện mình đã khôi phục lúc đầu hình dạng. Triệu Mục lại nói, đại muội tử, vừa rồi nếu như không phải nhìn trên người ngươi còn mặc nguyên lai quần áo, ta cũng không dám nhận ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ẩn giấu tu vi ở tại Hồng Phong Thành bên trong, là đang tránh né cửu gia sao? Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng là một vị thần tiên. Hoa Tín Tử lắc đầu, Dương đại ca nói đùa, ta nào tính được là thần tiên, về phần ta thân phận, ngươi vẫn là không nên hỏi. Dương đại ca, ta muốn rời khỏi Hồng Phong Thành, về sau hẳn là sẽ không trở lại, chúng ta cũng không có gặp lại ngày. Ngươi trở về Hồng Phong Thành về sau, mặc kệ cái khác người hỏi thế nào, đều ngàn vạn không thể nói gặp qua ta, nếu không cho ngươi bất lợi, biết không? Ân, ta biết. Triệu Mục nhẹ gật đầu, đại muội tử, ngươi thật cũng sẽ không trở lại nữa. Đúng, sẽ không trở về, về sau ngươi liền quên ta a. Hoa Tín Tử do dự một chút, đống nhiên đưa tay đầu ngón tay điểm tại Triệu Mục mi tâm, Dương đại ca, đừng trách ta, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ thấy một đạo pháp lực từ nàng đầu ngón tay lấp lóe, chui vào Triệu Mục trong đầu, lập tức Triệu Mục ánh mắt trở nên mê mang đứng lên. Dương đại ca, ngươi chỉ là một cái không thể tu luyện người bình thường, cả một đời bình bình đạm đạm sinh hoạt, đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất. Nhưng nếu như bị một ít người biết, ngươi đã từng ra khỏi thành tới tìm ta, cái kia chỉ sợ cũng muốn dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho nên ta sửa đổi ngươi ký ức, chờ thanh tỉnh về sau, ngươi sẽ không lại nhớ kỹ ra khỏi thành đi tìm ta, chỉ có thể nhớ kỹ ban ngày rơi xuống đồ vật tại trong ruộng, ra khỏi thành là vì lấy đồ vật. Chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Hoa Tín Tử thu tay lại chỉ, cuối cùng lại nhìn trước mặt cái này gọi Dương Tiễn nam nhân liếc mắt, sau đó thân hình đằng không mà lên, liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Có thể nàng cũng không biết, kỳ thực ngay tại nàng quay người bay lên không trong nháy mắt, trong mắt nàng người bình thường đã khôi phục thanh minh. Trước kia đều là bần đạo phong ấn người khác ký ức, không nghĩ tới hôm nay cũng bị người khác phong ấn, thật đúng là phong thủy luân chuyển. Triệu Mục cười khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú Hoa Tín Tử cấp tốc đi xa thân ảnh, hôm nay Hồng Phong Thành phát sinh sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tứ phương, xem ra Bắc vực thậm chí toàn bộ nhân tộc đều phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 2259, Bắc vực rối loạn. Chương 2259, Bắc vực rối loạn. Hồng Phong Thành thế lực khắp nơi, trong thành tìm suốt cả đêm, đều thủy chung không thể tìm tới Hoa Tín Tử tung tích. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm dạng này một cái linh đan rượu dược bỏ lỡ cơ hội, càng không hy vọng có Hồng Phong Thành bên ngoài thế lực dính vào. Thế là một phen sau khi thương nghị, nội thành thế lực khắp nơi rất an ý phong miệng. Đêm qua lớn như vậy động tĩnh toàn thành người đều thấy được, tin tức tự nhiên không có khả năng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Nhưng liên quan tới Hoa Tín Tử có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi sự tình, nội thành bình thường bách tính là không biết, cũng chỉ có tu luyện thần đạo quan viên cùng thế lực khắp nơi cao thủ mới rõ ràng. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, thành chủ phủ liền dán ra báo cáo. Báo cáo bên trên tuyên bố đêm qua Hồng Phong Thành có tặc nhân làm loạn, ý đồ thu thập đủ thành Hương Hỏa công đức luyện chế thần đạo pháp bảo, lại bị thành chủ dẫn đầu một đám cao thủ đánh lui, sau đó liền không biết tung tích. Nhưng đối với Hoa Tín Tử có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi sự tình, báo cáo bên trên lại một chữ đều không sách. Mặt khác thành chủ phủ còn lấy tìm kiếm tặc nhân vì lấy cớ, hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào viên xuất nhập. Hồng Phong Thành những cao thủ vốn cho rằng dạng này nghiêm mật phong tỏa cùng lục soát dưới, rất nhanh liền có thể tìm tới Hoa Tín Tử tung tích. Nhưng là bọn hắn thất vọng, liên tục nửa tháng lục soát dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại đem Hồng Phong Thành làm cho lòng người bàng hoàng. Buôn bán thương nhân vô pháp ra khỏi thành, hàng hóa đều ngăn ở trong cố phòng, làm ruộng nông dân ra không được thành, tới không được mà, trong ruộng hoa màu đều hạn chết, liền ngay cả thế lực khắp nơi cao tầng mình phủ bên trong người cũng là tiếng oán than dậy đất. Dù sao nắm giữ thần đạo tư chất người trung quy là số ít, liền xem như đại gia tộc hoặc là đại tông môn bên trong, cũng không phải mỗi người đều là Hương Hỏa Chính Thần. Hương Hỏa Chính Thần cũng có người nhà bằng hữu, bọn hắn nhưng không biết tặc nhân tình huống thật, cho nên khó tránh khỏi đối với phong tỏa thành trì không hiểu. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn nội thành người bất mãn còn không có cái gì. Dù sao đồng ý phong tỏa thành trì đều là Hồng Phong Thành cao tầng, lấy bọn hắn quyền thế đủ để ngăn chặn phía dưới người bất mãn. Nhưng càng lớn áp lực đến từ ngoại giới. Đầu tiên triều đình vấn trách đó là cái đại phiền toái. Ngươi Hồng Phong Thành chỉ là triều đình chỉ hạ một tòa thành trì mà thôi, phong tỏa toàn thành loại chuyện này, dù sao cũng phải cho triều đình một hợp lý giải thích mới được. Bắt tặc nhân đích xác là cái lý do, phong tỏa cái 10 ngày nửa tháng cũng coi như miễn cưỡng hợp lý. Nhưng ngươi nếu muốn tiếp tục phong tỏa xuống dưới, lý do này coi như không đủ. Hoa Tín Tử mặc dù làm ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cuối cùng không có ở trên thực tế cho Hồng Phong Thành tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thất. Vì bắt một cái không có tạo thành quá lớn nguy hại tặc nhân, ngươi muốn phong tỏa toàn bộ thành trì 1-2 tháng, triều đình sao lại đáp ứng? Đừng nói 1-2 tháng, cho dù hiện tại chỉ mới qua 10 ngày nửa tháng, triều đình vấn trách đã tới. Như Hồng Phong Thành không thể cho ra một cái càng hợp lý phong thành lý do, triều đình kia liền muốn phái người xuống tới đã điều tra. Mà ngoại trừ triều đình bên ngoài, kỳ thực phiền phái hơn vấn đề còn ra tại Hồng Phong Thành trên người mình. Hồng Phong Thành thế lực khắp nơi, cuối cùng không phải bền chắc như thép, mọi người đều có các tâm tư. Trong thời gian ngắn, mọi người tự nhiên có thể ăn ý phong tỏa tin tức, khả thi ở giữa một dài, lại có ai có thể bảo chứng tất cả mọi người đều có thể quản được ý miệng. Liên quan tới Hoa Tín Tử tình huống thật, bị tiết lộ ra ngoài là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, Hồng Phong Thành bên ngoài thế lực chẳng lẽ không muốn cướp đoạt Hoa Tín Tử cái này linh đan rượu dược? Cho nên kỳ thực Hồng Phong Thành cao tầng mình cũng rõ ràng, bọn hắn tìm kiếm Hoa Tín Tử hoàng kim thời gian cũng liền hơn 10 ngày mà thôi. Nếu như tại trong hơn 10 ngày tìm không thấy người, cái kia đằng sau sự tình đi hướng liền không do bọn hắn nắm trong tay. Sự thật cũng đích xác như thế. Tại Hồng Phong Thành bị phong tỏa hơn 10 ngày về sau, liên quan tới đêm đó phát sinh sự tình, cùng Hoa Tín Tử có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi năng lực, liền từ đủ loại đường tắt lưu truyền ra Hồng Phong Thành. Mà tin tức này cũng không ngoài dự liệu để bắt buộc thế lực khắp nơi vỡ tổ. Từ 500 năm trước, vô số Hương Hỏa Chính Thần đi ra Hán Hải Đại Lục, quét ngang Tử Hư Đại Lục tiêu diệt tất cả yêu ma sau đó, nhân tộc liền tiến vào thần đạo thời đại. 500 năm sau hôm nay, toàn bộ nhân tộc đều đã từ Hương Hỏa Chính Thần thống trị. Nhân tộc các đại thế lực cao tầng, cơ hồ tất cả đều là Hương Hỏa Chính Thần. Mà tại cái kia Cửu Thiên bên trên, còn có một cái Hương Hỏa Chính Thần tạo thành thiên đỉnh, nắm trong tay tất cả nhân tộc thế lực. Bởi vì Hương Hỏa Chính Thần đặc thù phương thức tu luyện, cho nên thời đại này vô luận triều đình quan viên, từng cái thần đạo thế gia, lại hoặc là thần đạo tông môn, toàn bộ đều mười phần coi trọng phổ thông bách tính. Bọn hắn cần thông qua tạo phúc chúng sinh, đến thu hoạch đại lượng hương hỏa công đức tăng cường thực lực. Cho nên đối với phổ thông bách tính đến nói, đây chính là từ xưa đến nay tốt nhất thời đại, ước hiếp bách tính sự tình trước đó chưa từng có chi thiếu. Nhưng ngược lại, thời đại này đối với tu hành giả, cùng những người nắm quyền kia đến nói cũng không phải là quá hữu hảo. Đặc thù phương thức tu luyện, để bọn hắn không thể không sinh lòng cố kỵ. Nhất là đối với những cái kia phẩm hạnh không tốt lắm người mà nói, không thể không dựa vào bách tính tích lũy công đức, thế nhưng là nghiêm trọng trói buộc bọn hắn tùy ý làm bậy dục vọng. Cho nên những năm gần đây, có rất nhiều người nghĩ hết biện pháp, hy vọng tìm tới đột phá Hương Hỏa Chính Thần phương thức tu luyện biện pháp. Bọn hắn muốn như đã từng tiên đạo cùng võ đạo như vậy, không dựa vào tích lũy công đức cũng có thể để thăng tu vi. Như thế, bọn hắn mới có thể đem những cái kia bị coi là sâu kiến bách tính, một lần nữa dẫm tại dưới chân tùy ý lăng nhục đùa bỡn, để cho mình một lần nữa cao cao tại thượng đứng ở đám mây, vệ nghệ thiên hạ. Mà Hoa Tín Tử xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái cơ hội tốt, bọn hắn há lại sẽ buông tha. Thế là rất nhanh thế lực khắp nơi đều phái người đuổi tới Hồng Phong Thành, ý đồ tìm tới Hoa Tín Tử lưu lại vết tích. Mà tại xác định Hoa Tín Tử sớm đã rời đi Hồng Phong Thành về sau, thế lực khắp nơi lại bắt đầu lấy Hồng Phong Thành làm điểm xuất phát, vung ra nhân thủ đi từng cái phương hướng tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc vực quần quần sóng ngầm. Đương nhiên, Bắc vực như thế đại độc tính, tự nhiên không có khả năng không làm cho cái khác đại vực chú ý, chỉ là tứ phương đại vực lấy khóa giới thần cầu kết nối, mà tứ phương đại vực đối với khóa giới thần cầu canh gác đều mười phần nghiêm. Cho nên Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa cùng Nam vực đại địa thế lực, chỉ có thể điều động chút ít nhân thủ thông qua khóa giới thần cầu chạy đến Nam vực, trong thời gian ngắn tự nhiên cũng liền bất lực lẫn vào cướp đoạt Hoa Tín Tử trong tranh đấu. Bất quá giống Hoa Tín Tử như vậy linh đan rượu dược bất kỳ thế lực nào đều sẽ không dung tha. Thế là tại khóa giới thần cầu không trông cậy được vào về sau, cái khác đại vực thế lực liền bắt đầu thông qua Vô Tận Hoa Nguyên, điều động đại lượng nhân thủ chạy tới Bắc vực. Chốc lát những người này đổ tới, Bắc vực cục diện tất nhiên sẽ càng thêm hỗn loạn. Bắc vực bản thổ thế lực tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên liền càng thêm gấp đối với Hoa Tín Tử tìm kiếm. Bọn hắn hy vọng tại cái khác đại vực nhúng tay vào trước đó, mau chóng bắt lấy Hoa Tín Tử, đồng thời xác định Hoa Tín Tử thuộc về. Mà sự thật chứng minh, Bắc vực các phương đỉnh tiêm thế lực đích xác không phải ăn chay. Tại vô số cao thủ cạo mà tam xích một dạng lục soát dưới, cũng không lâu lắm, Hoa Tín Tử tung tích rốt cuộc xuất hiện. Chương 2260, ngoài dự liệu biến hóa. Chương 2260, ngoài dự liệu biến hóa. Anh liên miên vạn dặm sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một ngọn núi lầm vang sụp đổ. Lần lượt từng bóng người từ bên trong ngọn núi kia phóng lên tận trời, quần quần thần niệm quét ngang bát phương, rõ ràng là đang tìm lấy cái gì. Nữ nhân kia chạy đi đâu rồi, đáng chết, lại bị nàng chạy. Mọi người tìm tòi tỉ mỉ cả tòa sơn mạch, nữ nhân kia khẳng định còn không có đào tẩu, liền giấu ở sơn mạch một nơi nào đó. Nhắc tới cũng kỳ quái, nữ nhân kia rõ ràng có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần tu luyện, nhưng bản thân lại không cách nào tu luyện thần đạo, cũng không biết nàng đến tuột cùng là cái gì thể chất. Cái gì thể chất chờ bắt lấy nàng liền biết, với lại dạng này không phải rất tốt sao, nàng không thể tu luyện thần đạo, chúng ta muốn bắt lấy nàng mới lại càng dễ không phải sao? Không sai, nữ nhân kia chỉ có thể tu luyện tiên đạo cùng võ đạo, lấy bây giờ thiên địa linh khí nồng độ, nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng siêu việt luyện hồn cảnh, bậc này tu vi nàng tuyệt không có khả năng triệt để ẩn tàng tung tích. Tốt, đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm người đi. Nếu là có thể bắt lấy nữ nhân kia, chúng ta coi như lập công lớn, trở về phía trên nhất định trùng điệp có thưởng. Lần lượt từng bóng người tản ra, tìm tòi tỉ mỉ sơn mạch các nơi, không buông tha bất kỳ một nơi. Nhưng ngoài dự liệu là, bọn hắn hao phí 2 ngày 2 đêm, đều nhanh đem vạn dặm sơn mạch lật lại, cũng không thể tìm tới Hoa Tín Tử tung tích. Kỳ quái, nữ nhân kia không phải là đã chạy ra sơn mạch đi? Cũng không phải không có khả năng, nữ nhân kia mặc dù tu vi có hạn, nhưng chạy trốn thủ đoạn lại có chút lợi hại, những ngày này nàng thế nhưng là đã từ chúng ta dưới tay đào tẩu lần ba. Nhưng là lần này làm phong nàng chạy trốn, chúng ta thế nhưng là dùng trận pháp, sớm đem cả tòa sơn mạch đều phong tỏa, nàng làm sao có thể trốn được? Có lẽ nữ nhân kia còn có cái gì chúng ta không hiểu rõ thủ đoạn. Khả năng đi, một cái có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi nữ nhân, trên thân có chút ngoại nhân không cách nào thăm dò bí mật rất bình thường. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cứ vậy rời đi sao? Chúng ta tiếp tục lục soát sơn mạch, mặt khác cho đại nhân truyền tin bẩm báo nơi này tình huống, hy vọng đại nhân có thể thông qua thiên cơ lại thôi diện đến nữ nhân kia tung tích. Tốt. Đám người truyền tin sau đó liền tiếp tục ở trong dãy núi tìm tòi đứng lên. Nhưng bọn hắn cũng không có chú ý đến, một cái bị huyết quang bao phủ thân ảnh đang tại sơn mạch biên giới, cẩn thận từng ly từng tí đếm thử phá giải phong sơn đại trận. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Hoa Tín Tử. May mắn ta còn có thể điều động một chút huyết thần tử lực lượng, nếu không hôm nay liền thật trốn không thoát. Hoa Tín Tử sắc mặt khó coi. Khoảng cách Hồng Phong Thành sự tình đã qua sắp 2 tháng, đây đoạn thời gian đến nay, nàng một mực tại chạy trốn từ phía. Kỳ thực ngay từ đầu nàng ẩn tàng rất tốt, dựa vào huyết thần tử lực lượng, cơ hồ không ai có thể tìm tới nàng tung tích. Có thể phiền phức là, Hoa Tín Tử phát hiện từ khi nhục thân bị cải tạo sau đó, mình đối với huyết thần tử khống chế càng ngày càng khó khăn. So với mới vừa rời đi Hồng Phong Thành thời điểm, nàng bây giờ có khả năng điều động huyết thần tử lực lượng đã chưa tới một thành. Cũng chính bởi vì có thể điều động huyết thần tử lực lượng càng ngày càng ít, nàng gần nhất mới bại lộ hành tích, dần dần bị thế lực khắp nơi tìm bên trên. Huyết thần tử lực lượng không chỉ có thể xóa đi ta khí tức vết tích, còn có thể giúp ta che lấp thiên cơ nhân quả, như thế vài ngày trước mới từ đầu đến cuối không có bị người tìm tới. Nhưng hôm nay huyết thần tử khống chế càng ngày càng khó khăn, ta đã vô pháp che lấp tự thân thiên cơ nhân quả, tu vi cường đại hương hỏa chính thần đều có thể thông qua thiên cơ thôi diễn đến ta chỗ vị trí. Xem ra ta phải suy nghĩ thật kỹ một cái, sau đó nên làm gì bây giờ. Ai cũng không biết huyết thần tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cải tạo xong ta nhục thân về sau ngược lại sẽ trở nên càng phát ra không dễ khống chế. Chẳng lẽ không phải là nhục thân cải tạo xong về sau ta càng phát ra phù hợp huyết thần tử, càng ngày càng dễ dàng khống chế nó sao? Quả nhiên không rõ lai lịch đồ vật đó là dễ dàng mất khống chế. Hoa Tín Tử cao mày, mặt đầy bất đắc dĩ. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua, Hoa Tín Tử cuối cùng đem phong tỏa sơn mạch trận pháp phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ. Cái này lỗ hổng không đủ để nàng đào thoát, nhưng lại đầy đủ nàng làm điểm khác. Hoa Tín Tử quay đầu liếc nhìn những cái kia còn tại lục soát núi cao thủ, sau đó từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái tượng gỗ. Chỉ thấy nàng tay trái bắt ấn, tay phải trực tiếp từ nhỏ lỗ hổng đem con rối ném ra trận pháp. Con rối rời đi trận pháp trong nháy mắt, đột nhiên bành trướng biến thành một cái khác Hoa Tín Tử, sau đó toàn thân pháp lực khuấy động liền bắn về phía phương xa chân trời. Mà con rối làm ra động tĩnh, lập tức kinh động những cái kia đang tại lục soát núi cao thủ. Mau nhìn, nữ nhân kia hiện thân. Không có khả năng, nàng làm sao có thể vô thanh vô tức phá vỡ trận pháp đào tẩu, chúng ta thế mà một điểm đều không cảm giác được. Không phải mới vừa nói đến sao, nữ nhân này rất cổ quái, có chút đặc biệt thủ đoạn phá vỡ trận pháp rất bình thường. Tốt, không nói cái này, chúng ta trước đuổi theo lại nói, hôm nay tuyệt đối không có thể lại để cho nàng trốn. Không sai, hôm nay nhất định phải bắt lấy nàng. Đông đảo cao thủ không do dự nữa, nhao nhao thân hóa lưu quang đuổi theo. Mà tại những cao thủ sau khi rời đi, phong tỏa sơn mạch đại trận cũng tự mình tiêu tán. Hoa Tín Tử không dám do dự, lập tức ở huyết quang bao phủ xuống đi một phương hướng khác chạy trốn, để phòng những người kia phát giác được không đúng lại trở về. Liên miên vạn dặm sơn mạch khôi phục yên tĩnh. Mấy hơi thở sau đó, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại một ngọn núi bên trên, chính là một mực trong bóng tối đi theo Hoa Tín Tử Triệu Mục. Cũng không tệ lắm, biết dương đông kích tây. Triệu Mục nhìn chăm chú Hoa Tín Tử đào tẩu phương hướng, cao mày nói, bất quá tiếp xuống ngươi chạy trốn, chỉ có thể càng ngày càng khó khăn. Kỳ quái, vốn cho rằng huyết thần tử tại cải tạo xong Hoa Tín Tử nhục thân về sau sẽ có tiến một bước động tác, bần đạo cũng tốt nhân cơ hội biết rõ ràng cái này tiên khí đến tột cùng muốn làm gì. Có thể từ khi rời đi Hồng Phong Thành về sau, huyết thần tử ngược lại càng ngày càng nặng tịch, liền tốt giống cái này tiên khí từ cạn tầng ngủ, dần dần lâm vào tầng sâu ngủ đồng dạng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ huyết thần tử cải tạo Hoa Tín Tử nhục thân cũng không có cái khác mục đích, chỉ là tiên khí lực lượng phát ra phía dưới tự nhiên mà vậy cải tạo? Vẫn là nói, huyết thần tử hoặc là sau lưng nó cái kia tiên nhân đã nhận ra bần đạo trong bóng tối theo dõi Hoa Tín Tử, cho nên mới đình chỉ tiếp xuống động tác. Triệu Mục lắc đầu, vô luận huyết thần tử hoặc là phía sau tiên nhân đến tuột cùng muốn làm gì, ta đều chỉ có thể tiếp tục trong bóng tối đi theo Hoa Tín Tử mới có thể biết rõ ràng. Chỉ là loại tình huống này tiếp tục nữa, Hoa Tín Tử liền sẽ càng ngày càng phiền toái, tìm bên trên nàng người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Xem ra nếu có tất yếu, bần đạo đến liên hệ bản tôn để thiên đình người xuất thủ. Bất kể như thế nào, Hoa Tín Tử không thể chân chính bị nguy hiểm cho sinh mệnh, có ít người nếu là dám làm quá mức, vậy liền đi chết đi. Triệu Mục hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất, liền truy hướng về phía Hoa Tín Tử chạy trốn phương hướng. Chương 2261 Huyền Tịch Tông, chương 2261, Huyền Tịch Tông lại là 2 tháng thời gian vội vàng đi qua. Rộng rãi gian phòng bên trong, Hoa Tín Tử một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, lại để nàng cảm giác không thấy một chút xíu ấm áp. Nàng trên cổ mang theo một cây lam thủy tinh hạng liên, nhìn qua rất là xinh đẹp, nhưng hạng liên ở trong chứa cấm chế, lại áp chế nàng tất cả tu vi, để nàng một điểm pháp lực đều dùng không ra. Không biết đây Huyền Tịch Tông người muốn đem ta nhốt tại nơi này bao lâu. Hoa Tín Tử nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. 2 tháng này đến, nàng lại bị hơn 10 lần bao vây chặt đánh, đồng thời còn liên tục 5 lần bị người nắm đến cầm tù. Bất quá mỗi lần bị người nắm đến về sau, không bao lâu, liền sẽ có thế lực khác tiến đánh tới, cùng bắt lấy nàng người tranh đấu chém giết. Mà mỗi lần nàng đều có thể nhân cơ hội đào tẩu, thẳng đến lần nữa bị người ta tóm lấy. Về phần đây Huyền Tịch Tông, là 3 ngày trước đem nàng bắt trở lại. 3 ngày qua, Hoa Tín Tử một mực bị cầm tù tại trong phòng này, đồng thời còn bị cầm giữ tu vi. Mỗi ngày ngoại trừ cố định thời gian có người đưa cơm bên ngoài, cũng không có Huyền Tịch Tông cao tầng tới. Hoa Tín Tử đương nhiên biết, đây cũng không phải là Huyền Tịch Tông người quên nàng, mà là căn bản không để ý tới nàng. Mặc dù tu vi bị phong cấm, nhưng Hoa Tín Tử vẫn có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh. 3 ngày qua, Hoa Tín Tử mỗi ngày đều có thể nghe phía bên ngoài phát sinh kịch liệt tranh đấu. Đó là cái khác muốn cướp đoạt nàng thế lực, đang tấn công Huyền Tịch Tông sân môn, với lại tranh đấu một lần so một lần kịch liệt. Chính là bởi vì bệ bội nhiều việc ứng phó thế lực khác công kích, cho nên Huyền Tịch Tông nhân tài thủy chung không có lo lắng nàng. cũng không biết lấy Huyền Tịch Tông thế lực còn có thể chống đỡ được mấy ngày. Hoa Tín Tử ánh mắt trung lưu lộ ra trào phúng. Huyền Tịch Tông thế nhưng là một phương đại thế lực, môn bên trong tu luyện đều là hương hỏa thần đạo, ánh sáng Nhật Du cảnh cao thủ liền có hơn 10 vị, tông chủ càng là mệnh hỏa cảnh cao thủ. Về phần Nhật Du cảnh phía dưới đệ tử, càng là vô số kể. Thần đạo thời đại mới vừa mở ra 500 năm, nhân tộc mặc dù dựa vào hương hỏa thần đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, đỉnh tiêm cao thủ còn xa xa so ra kém mặt pháp thời đại trước đó. Giống Huyền Tịch Tông dạng này thần đạo tông môn, tại toàn bộ Bắc vực đã coi như là thượng tầng thế lực. Liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực, lợi hại nhất cao thủ cũng bất quá nguyên thần cảnh mà thôi. Đương nhiên, đây nói là Tử Hư đại lục bên trên bản thân nhân tộc thế lực phát triển, hương hỏa chính thần bên trong tự nhiên không phải là không có siêu cấp cường giả. Giống vị kia tại Cửu Thiên Chi Thượng Thiên Đình bên trong, thậm chí có chủ làm thịt cảnh cường giả tồn tại, chỉ là những người kia đều đến từ Hán Hải đại lục, cũng không tính tại nhân tộc bản thân thế lực bên trong. Hy vọng Huyền Tịch Tông có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian đi, ta cũng tốt nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, đây đoạn thời gian không ngừng chạy trốn thật sự là quá mệt mỏi. Hoa Tín Tử duỗi lưng một cái, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Huyền Tịch Tông đích xác cường đại, nhưng nàng cũng không cho là mình sẽ một mực đợi ở chỗ này, bởi vì Bắc vực muốn cướp đoạt nàng người thực sự nhiều lắm. Một cái Huyền Tịch Tông, căn bản không có khả năng thủ được nàng. Ngươi nói các ngươi hảo hảo tạo phúc chúng sinh tu luyện, an an ổn ổn phát triển mình tông môn không tốt sao, nhất định phải đem ta bắt trở lại làm gì? Nhìn xem hiện tại có bao nhiêu người đánh tới cửa. Không nói những cái kia so Huyền Tịch Tông yếu thế lực bao nhiêu ít, cho dù thực lực không kém gì Huyền Tịch Tông, đây đoạn thời gian đuổi bắt ta liền đã có hơn 10 cái. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn ta rơi vào ngươi Huyền Tịch Tông chi thủ, mà thờ ơ. Lấy sức một mình đối kháng như vậy nhiều thế lực, Huyền Tịch Tông bị công phá là sớm muộn sự tình, các ngươi lại tội gì đến thay? Ai, chung quy là lòng tham không đáy a. Hoa Tín Tử lắc đầu, nhắm mắt an an ổn ổn đi ngủ. Nàng không lo lắng Huyền Tịch Tông bị công phá. Dù sao bất luận rơi vào thế lực nào trong tay, đối phương đều khó có khả năng giết nàng, nhiều nhất chỉ có thể vì để cho nàng đi vào khuôn khổ uy bức lợi dụng mà thôi. Hoa Tín Tử đã sớm nghĩ thông suốt, mặc kệ cuối cùng bị thế lực nào cướp đi, đáng lo nàng liền đáp ứng giúp đối phương để thăng tu vi, tổng cũng ăn không được quá nhiều khổ. Ân, chỉ cần không đụng tới loại kia ta không lấy được, cũng không cho các ngươi đạt được tên điên liền tốt. Hoa Tín Tử thư thư phục phục ngủ hơn một canh giờ, đột nhiên bị nổ vang bừng tỉnh. Ầm ầm, như là sấm sét đồng dạng tiếng nổ chấn động hoàn vũ, Hoa Tín Tử thậm chí cảm giác giường đều tại bị chấn động nhanh tan thành từng mảnh. Đây là Huyền Tịch Tông bị công phá. Nàng liền vội vàng đứng lên nhìn phía ngoài cửa sổ đi, liền khách khí mặt bầu trời thất thải lộng lẫy, vô số thần quang đang tại hung ác va chạm. Mà Huyền Tịch Tông đại trận hộ phái quả nhiên đã phá toái, đông đảo Huyền Tịch Tông đệ tử đang liều mạng ngăn cản kẻ ngoại lai xâm lấn. Hoa Tín Tử thở dài, vốn đang trông cậy vào Huyền Tịch Tông có thể nhiều chi chống đỡ mấy ngày, không nghĩ tới vẹn vẹn 3 ngày liền được công phá, thật là khiến người ta thất vọng. Nếu như không có ngoại ý muốn nói, nàng rất nhanh lại muốn rơi vào người khác tay. Thế là nàng cũng không ngủ, liền thành thật thật ngồi trong phòng, chờ đợi bạn mới đến. Cũng không biết bạn mới đến lúc đó lại có thể giữ vững nàng bao lâu thời gian. Ai, bạn cô nương đó là như vậy quý hiếm, không có biện pháp. Hoa Tín Tử vũ mị cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bầu trời bên trong tranh đấu. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, bên ngoài tranh đấu liền kết thúc, toàn bộ Huyền Tịch Tông cũng yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, cửa gian phòng bị đẩy ra, hai cái thần sắc nghiêm nghị trung niên đi tới. Thần Vô Nguyệt, chúng ta tông chủ cho mời. Thần Vô Nguyệt là Hoa Tín Tử đây đoạn thời gian cho mình lấy tên giả. Đi thôi. Hoa Tín Tử cũng lười hỏi đối phương đến tột cùng là cái nào tông môn, dù sao rất nhanh nàng liền sẽ thay đổi nhà. Hoa Tín Tử theo hai trung niên đi ra cửa phòng, chỉ thấy ngoài phòng hoa viên bên trong còn đứng lấy rất nhiều thần đạo cao thủ. Những cao thủ này xem ra không giống như là cùng một cái tông môn. Huyền Tịch Tông trung quy là một phương đại thế lực, trừ phi là đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, nếu không không có khả năng ngắn ngủi 3 ngày liền được công phá. Cho nên rất rõ ràng, Huyền Tịch Tông hôm nay là bị rất nhiều tông môn liên thủ công phá. Hoa Tín Tử tại mọi người nhìn soi mói một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới Huyền Tịch Tông tông môn đại điện. Đại điện bên ngoài tụ tập rất nhiều các tông môn cao thủ, nhưng bọn hắn rõ ràng thân phận không đủ, cho nên không có tư cách tiến vào đại điện bên trong. Hoa Tín Tử thuận theo đám người tránh ra một con đường tiến lên, xung quanh từng đạo hiếu kỳ mà tham lam ánh mắt trông lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đối với nàng cái này linh đan rượu dược thèm nhỏ dãi. Hoa Tín Tử lạnh nhạt tự nhiên, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Chỉ thấy trong đại điện trưng bày mấy chục thanh cái ghế, mỗi thanh trên ghế đều ngồi một vị thần đạo cao thủ. Xem ra những người này hẳn là liên thủ tiến đánh Huyền Tịch Tông thế lực khắp nơi đại biểu. Hoa Tín Tử dò xét đám người, thế mà còn tại trong đó thấy được không ít người quen, đều là đây đoạn thời gian đuổi bắt qua nàng. Ngươi chính là Thần Vô Nguyệt? Trong đó một cái chưa thấy qua lão giả mở miệng hỏi. Hoa Tín Tử xem xét hắn liếc mắt, lạnh giọng nói nhảm, không biết bản cô nương là ai, các ngươi bắt ta làm gì? Lão giả sắc mặt trầm xuống, tiểu nha đầu tính tình rất lớn, đều biến thành tù nhân, còn dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Bằng không thì đâu, ngươi giết ta. Hoa Tín Tử không chút nào sợ hãi. Ngươi? Lão giả tức giận đến cắn răng, lại không thể làm gì. Không nói trước mọi người tại đây có đáp ứng hay không, cho dù chính hắn cũng không nỡ giết Hoa Tín Tử, đây chính là cái chân chính bà bối, nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa. Chương 2262, các ngươi đánh một chầu a. Chương 2262, các ngươi đánh một chầu a. Trong đại điện an tĩnh lại, hiển nhiên Hoa Tín Tử thái độ để đám người rất là ngoài ý muốn. Mắt thấy đám người không nói lời nào, Hoa Tín Tử khẽ cười nói, chư vị tại sao không nói chuyện, các ngươi thiên tân vạn khổ nằm đến ta, tổng không phải chỉ là để bởi vì bản cô nương xinh đẹp a. Khu khu, A Di Đà Phật. Một cái lao hòa thượng ho khan một tiếng, rồi chán nói, thần vô nguyệt, đây đoạn thời gian bị thế lực khắp nơi truy sát, ngươi nhất định rất sợ hãi à? Yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi về sau cũng không cần sợ hãi, chúng ta thực lực đủ để cam đoan ngươi an toàn. Nếu như ngươi không tin nói, Vân Tăng giới thiệu cho ngươi một chút chư vị, vị này là. Không cần giới thiệu. Hoa Tín Tử trực tiếp đánh gãy đối phương, ta quen biết trong các ngươi rất nhiều người, biết các ngươi thân phận, tự nhiên cũng đúng các ngươi thực lực rất rõ ràng. Nhưng đây không trọng yếu, so với ta tự thân an toàn, bản cô nương ngược lại càng cảm thấy hứng thú mình tiếp xuống thuộc về. Nàng giống như cười mà không phải cười đảo mắt đám người, vì tiến đánh Huyền Tịch Tông, các ngươi có thể liên hợp lại đến độc thủ, bởi vì các ngươi có một dạng lợi ích, cái kia chính là từ Huyền Tịch Tông trong tay đoạt lấy ta. Nhưng bây giờ ta đã rơi vào trong tay các ngươi, như vậy các ngươi lợi ích nhưng là khác rồi. Ta chỉ có một người, luôn không khả năng mỗi người các ngươi đều nắm giữ ta đi. Đang ngồi có mười mấy cái thế lực, mỗi người các ngươi đều muốn lấy được ta, đây thật là sói nhiều thịt thiếu đâu. Đoán chừng hiện tại trong lòng các ngươi muốn đều là, giết thế nào rơi những người khác một mình đạt được ta đi. Không cần không thừa nhận, loại chuyện này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không thừa nhận cũng vô dụng. Nói đến đây, Hoa Tín Tử thế mà trực tiếp trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, huệ và nói, không bằng dạng này, các ngươi đánh trước một cái, cuối cùng người nào thắng bản cô nương liền cùng người nào đi, như thế nào? Lời nói này đến, đơn giản e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đám người từng cái sắc mặt khó coi. Tại bọn hắn lúc đầu dự đoán bên trong, Hoa Tín Tử được đưa tới nơi này về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh chờ đợi bọn hắn an bài. Ai đều không nghĩ đến, Hoa Tín Tử vừa lên đến thế mà liền châm ngòi ly gián, giống như xem kịch đồng dạng chờ đợi bọn hắn nổi loạn chém giết. Nữ nhân này đơn giản to gan lớn mật. Nàng là điên rồi a, liền không sợ chọc giận tất cả mọi người bị tội chịu. Lúc trước lão giả kia tức giận, miệng lưỡi bén nhọn, đều là tù nhân còn dám trái lại châm ngòi ly gián, làm sao? Thật coi lão phu sẽ không giết ngươi. Đúng, bạn cô nương đó là cảm thấy ngươi sẽ không giết ta, nếu không ngươi hiện tại độc thủ. Hoa Tín Tử khiêu khích. Cuồng vọng. Lão giả giận dữ đứng dậy, tựa hồ thật muốn động thủ. Bất quá hắn ánh mắt lại mịt mờ dò xét xung quanh người, tựa hồ muốn nhìn một chút có hay không ai đứng ra ngăn một cái mình. Bởi vì Hoa Tín Tử nói một điểm không sai, hắn đích xác không nỡ hạ sát thủ. Đem dạng này một cái linh đan rượu dược giết chết, vậy hắn đây đoạn thời gian ha không toi công bận rộn. Có thể nói đuổi nói đều đến cái này, nếu như hắn không biểu hiện một cái mình quả quyết tàn nhẫn chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên hắn muốn có người ngăn mình một cái, dạng này là hắn có thể tận dụng tình hình, không đúng Hoa Tín Tử xuất thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đã chờ nửa ngày cũng không ai đứng ra. Ngược lại mọi người chung quanh từng cái đều thần sắc nghiền ngẫm. Lão giả khí cắn răng. Đám gia hỏa này hiển nhiên là nhìn ra hắn căn bản muốn động thủ, cho nên đều ôm lấy xem kịch tâm tư, muốn cho hắn xấu mặt. Mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là bị Thần Vô Nguyệt nói chúng, từng cái đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lão giả có chút lòng buồn bực. Làm sao không động thủ? Hoa Tín Tử tiếp tục khiêu khích. Hừ. Lão giả sắc mặt khó coi, Thần Vô Nguyệt, ngươi không cần đến đổ thêm dầu vào lửa, lão phu thừa nhận ngươi nói đúng, chúng ta đích xác không nỡ giết ngươi. Nhưng ngươi cũng chớ có không có sợ hãi, chúng ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi dám không nghe nói, chúng ta cũng có là thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Hừ, trên đời này có quá nhiều biện pháp, có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Phải không? Hoa Tín Tử lại như cũng không sợ, biện pháp gì, cực hình tra tấn, vẫn là khôi lỗi thuật. Các ngươi có thể thử một chút đối với ta dùng hình, bất quá đừng trách bản cô nương không có nhắc nhở các ngươi, ta bộ thân thể này thế nhưng là rất đặc thù. Ta có thể giúp hương hỏa chính thần để thăng tu vi, dựa vào là bộ thân thể này chuyển hóa hương hỏa công đức, để hương hỏa công đức hóa thành thần đạo linh khí. Nhưng nếu là ta nhục thân có tổn hại, dù là chỉ là một chút xíu tổn thương, nhục thân trạng thái coi như không hoàn mỹ. Đến lúc đó chuyển hóa hương hỏa công đức hiệu suất giảm bớt, các ngươi nhưng phải không đến mất. Về phần khôi lỗi thuật, Hoa Tín Tử cười hì hì lần nữa đảo mắt đám người, muốn đối bản cô nương dùng khôi lỗi thuật, cũng là không phải là không thể được, nhưng người nào sử dụng đây? Vẫn là câu nói kia, các ngươi tất cả mọi người đều muốn lấy được ta, chẳng lẽ có thể yên tâm bản cô nương biến thành một người nào đó khôi lỗi? Bởi như vậy, bản cô nương nhưng chính là một mình hắn. Vạn nhất hắn chỉ muốn một mình dùng ta, cự tuyệt ta cho những người khác để thăng tu vi, các ngươi chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đương nhiên, có lẽ hắn hào phóng, lại hoặc là không dám chọc nhiều người tức giận, đáp ứng để ta giúp tất cả mọi người để thăng tu vi. Nhưng cho dù thật sự là như thế, đến lúc đó các ngươi dám để cho ta để thăng tu vi à? Đừng quên, với tư cách khôi lỗi ta, thế nhưng là vô luận chủ nhân bên dưới cái gì mệnh lệnh, ta đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Các ngươi liền không sợ hắn trong bóng tối hạ lệnh, để ta cho các ngươi để thăng tu vi thời điểm vụng trộm làm tay chân. Ví dụ như, cho các ngươi hạ cái nguyên rủa, hoặc là cũng tại các ngươi thể nội gieo xuống khôi lỗi chi thuật. Hoa Tín Tử lời này vừa nói ra, lập tức để mọi người sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này hoàn toàn bắt tất cả mọi người tâm tư. Đúng vậy a, mọi người tại đây, ai đều đối với lẫn nhau không yên lòng. Đừng nói để đơn độc người nào đó, cho Hoa Tín Tử bên dưới khôi lỗi thuật, cho dù hiện tại có người nào muốn tới gần Hoa Tín Tử, những người khác đều phải hỏi một câu ngươi muốn làm gì. Thế là đại điện bên trong bầu không khí lập tức lúng túng. Lúc trước liên thủ tiến đánh Huyền Tịch Tông thời điểm, mọi người đều thương lượng xong, chờ cướp được Hoa Tín Tử về sau, liền cùng một chỗ thương lượng như thế nào sử dụng cái này linh đan rượu dược. Nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên cầm Hoa Tín Tử làm sao bây giờ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều không yên lòng, Hoa Tín Tử rời đi mình ánh mắt, cái kia chẳng lẽ mọi người liền đều ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào Hoa Tín Tử a. Đùa gì thế? Mà bậc này xấu hổ cục diện, lại là để một cái trong bóng tối ẩn tàng người, kém chút cười bể bụng. Triệu Mục đứng tại đại điện nơi hẻo lánh, lấy pháp thuật ẩn tàng tự thân, không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Nữ nhân này quả nhiên có ý tứ, lá gan đủ lớn. Triệu Mục nhìn về phía Hoa Tín Tử ánh mắt có chút thưởng thức. Nếu là đổi thành người bên cạnh, lúc này đoán chừng đã sớm nhát gan nhận mệnh, mặc người chém giết. Nhưng Hoa Tín Tử lại không. Nàng chính là muốn đâm thủng đám người tâm tư, đánh vỡ đám người mặt ngoài hài hòa, không kiêng nể gì cả cho đám người tạo thành hỗn loạn. Ngươi là muốn thừa dịp loạn đào tẩu sao? Triệu Mục cười khẽ tự nói, hôm nay ở đây những thế lực này có thể cùng quá khứ khác biệt, bần đạo thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể hay không lần nữa chạy thoát. Chương 2263, từ nơi sâu xa ánh mắt chương 2263, từ nơi sâu xa ánh mắt sau một lúc lâu, Hoa Tín Tử cuối cùng vẫn là bị mang theo xuống dưới. Bởi vì đám người rất sợ để nữ nhân này tiếp tục chờ đợi, bọn hắn sẽ bị châm ngòi tại chỗ vạch mặt đánh lên. Nữ nhân này miệng, thật sự là quá muốn mạng. Triệu Mục không có đi theo xuống dưới, mà là tiếp tục lưu tại đại điện bên trên, muốn nhìn một chút đám người tiếp xuống dự định. Chỉ thấy ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lúc trước Lao Hòa Thượng kia mở miệng nói, A Di Đà Phật, chư vị, liên quan tới như thế nào sử dụng cái này thần vô nguyện, mọi người có thể có cái gì điều lệ. Đám người cao mày, đều tại mịt mở quan sát những người khác phản ứng. Lao Hòa Thượng mở miệng lần nữa, đã chư vị đều không nói lời nào, cái kia bần tăng trước hết mở đầu, nhìn xem mọi người có đồng ý hay không. Bần tăng cảm thấy, đã thần vô nguyện là chúng ta liên thủ bắt lấy, vậy liền hẳn là tất cả tham dự tông môn cùng thế gia, cách gia không đồng thời ngày nắm giữ nàng. Về phần nắm giữ thời gian dài ngắn, quyết định bởi tại từng cái tông môn thế gia thực lực. Ví dụ như chúng ta bên trong thực lực bài vị phía trước ba tông môn thế gia, có thể trước hết nhất sử dụng thần vô nguyệt nửa tháng. Sau đó bài danh đệ tứ đến thứ 10 tông môn thế gia, có thể tiếp lấy sử dụng nàng 10 ngày, 10 tên sau đó tất có thể sử dụng 5 ngày. Mọi người coi là đề nghị này thế nào? Chẳng ra sao cả. Mới vừa rồi bị Hoa Tín Tử bán qua lão giả khe nói, lão lựa chọn, ngươi biện pháp này nhìn như công bằng, nhưng kỳ thật có rất lớn vấn đề, liền lấy thực lực bài vị đến nói a. Ngươi nói thực lực xếp tại ba vị trí đầu tông môn thế gia, có thể dùng thần vô nguyệt nửa tháng. Nhưng lại muốn thế nào phán định cái nào tông môn thế gia bài vị ba vị trí đầu đâu? Là để mọi người trước giao đấu một phen sao? Chỉ sợ cho dù giao đấu ra kết quả đến, thua người cũng không phục a. Càng huống hồ cho dù thật giao đấu có kết quả rồi, xếp tại phía trước tông môn thế gia sử dụng hết thần vô nguyệt về sau, lấy đủ loại lý do không giao người làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng lẽ mọi người lại đánh một trầu? A Di Đà Phật. Lao Hòa Thượng hừ lạnh, Lý tộc trưởng đã không đồng ý bần tăng đề nghị, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào phân phối? Ta. Lão giả há to miệng, lại nói không ra cái như thế về sau. Triệu Mục cười, lão già này đó là cái gậy quấy phân heo tử, há miệng ngậm miệng liền sẽ phản đối, nhưng lại căn bản không giải quyết được vấn đề. Tiếp đó, những người khác cũng lao nhau mở miệng. Nhưng vô luận là ai đưa ra kiến nghị gì, đều sẽ có những người khác đứng ra phản đối, cho nên thương nghị thật lâu cũng thương lượng không ra kết quả gì đến. Về phần khôi lỗi thuật loại hình biện pháp, cũng là không phải là không có người đề nghị, nhưng vừa mở miệng liền lập tức bị tất cả mọi người phản đối. Hiển nhiên là Hoa Tín Tử mới vừa châm ngòi có tác dụng. Đám người mặc dù trong thời gian ngắn thương lượng không ra kết quả gì, nhưng lại đều có một cái chung nhận thức, cái kia chính là cho dù đem người đặt tại cái kia không cần, cũng không cho phép Hoa Tín Tử bị trong bọn họ bất cứ người nào đơn độc khống chế. Mắt thấy thương lượng không ra kết quả, đám người cũng liền từ bỏ tiếp tục thương nghị, dự định trở về cân nhắc sau đó, ngày mai lại tiếp tục thương lượng. Mà tại cách ra trước đó, liên quan tới Hoa Tín Tử canh gác, đám người ngược lại là đặt thành một cái điều lệ. Bọn hắn quyết định Hoa Tín Tử, bất cứ lúc nào cũng không thể từ đơn độc một cái, hoặc là mấy cái tông môn thế gia người canh gác, mà là nhất định phải tất cả tông môn thế gia phái người đồng thời canh gác. Thế là từ một ngày này bắt đầu, Hoa Tín Tử ở bên ngoài gian phòng, mỗi thời mỗi khắc đều có 200-300 người trông coi. Bởi vì mỗi cái thế lực đều phái ra 4-5 cái đệ tử. Điều này hiển nhiên cũng là Hoa Tín Tử châm ngòi rất có hiệu quả, từng cái thế lực đều sợ những người khác đang tại bảo vệ thời điểm, trong bóng tối đem Hoa Tín Tử cho rời đi. Gian phòng bên trong, Hoa Tín Tử không biết lúc nào đã nằm ngủ. Triệu Mục vô thanh vô tức xuyên tường vào, không có chút nào kinh động bên ngoài canh gác các tông môn đệ tử. Hắn đi vào trước giường, yên tĩnh nhìn chăm chú ngủ say Hoa Tín Tử. Một loại nguồn gốc từ tại tâm tối thiên ý mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để hắn như rơi vào hầm băng toàn thân phát lạnh, thậm chí thể nội pháp lực đều sắp bị đông kết. Nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Mục cao mày, mấy tháng nay hắn một mực đều tại trong bóng tối đi theo Hoa Tín Tử, mà từ hơn nửa tháng trước bắt đầu, là hắn có thể từ Hoa Tín Tử trên thân cảm nhận được loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này không biết từ đâu mà đến, nhưng chỉ cần tới gần Hoa Tín Tử liền có thể cảm thụ được, liền tốt giống từ nơi sâu xa có một ánh mắt thủy chung đang nhìn chăm chú Hoa Tín Tử đồng dạng. Triệu Mục thoáng lui ra phía sau nửa bước, như rớt vào hầm băng cảm giác nguy cơ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên vẫn là giống như trước đó, chỉ cần ta không đi gần Hoa Tín Tử phạm vi ba thước bên trong, cảm giác nguy cơ liền sẽ biến mất. Xem ra đạo kia ánh mắt chỉ có thể chú ý Hoa Tín Tử quanh người trong vòng ba thước phát sinh sự tình, hoặc là tiến vào cái phạm vi này người. Nhưng là trái lại, cũng không phải là tất cả tới gần Hoa Tín Tử người đều có thể cảm nhận được đạo kia ánh mắt nhìn chăm chú. Triệu Mục những ngày này cũng cẩn thận quan sát qua, hắn phát hiện vô luận là bây giờ nhìn thủ Hoa Tín Tử những người này, vẫn là vài ngày trước bắt lấy Hoa Tín Tử người, vô luận ai tới gần Hoa Tín Tử, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa. Cái này nói rõ trừ hắn ra, những người khác cũng không có sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đạo kia ánh mắt chính là vẹn vẹn ta có thể cảm nhận được, vẫn là phù hợp một ít tiêu chuẩn người đều có thể nhìn đến. Mà tiêu chuẩn này lại là cái gì? Tu vi, khí vận vẫn là nắm giữ một ít cơ duyên. Mặt khác, Hoa Tín Tử bản thân giống như cũng không cảm giác được nguy cơ, nàng tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không biết có một ánh mắt tại thời khắc nhìn chăm chú lên nàng. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, đạo kia ánh mắt đến tột cùng từ đâu mà đến, là huyết thần tử phía sau tiên nhân. Chẳng lẽ trung ương tử vong ma vực bên trong cái kia đại khủng bố, bây giờ đã thức tỉnh? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Triệu Mục ở trong lòng truyền âm, bản tôn, vô tự thiên thư thôi diễn có kết quả sao?
Không có.
Bản tôn âm thanh từ trong lòng truyền đến, nửa tháng này đến, Vân đạo đã dùng vô tự thiên thư, lần ba thôi diễn đạo kia ánh mắt lai lịch. Nhưng vô luận như thế nào thôi diễn, đều giống như ngắm hoa trong sương đồng dạng, vô pháp thăm dò đạo kia ánh mắt đầu nguồn. Nhưng có thể khẳng định là, đã ngay cả vô tự thiên thư đều không tính toán ra được, nói rõ đạo kia ánh mắt tám thành đó là đến từ tiên nhân. Chỉ là chúng ta vô pháp xác định, hắn đến cùng có phải hay không ma vực bên trong đại khủng bố. Cũng có thể là cái khác tiên nhân, cảm nhận được hoa tín tử bị huyết thần tử cải tạo, cho nên mới tập trung tới ánh mắt, muốn quan sát ma vực đại khủng bố muốn làm gì.
Đích xác.
Cho dù là thân là nhân gian thần linh tiên tri thánh hoàng, vô tự thiên thư đều có thể thôi diễn ra một hai, hiện tại thiên thư thôi diễn không đến, tự nhiên là chứng minh đạo kia ánh mắt chủ nhân, so với nhân gian thần linh càng cường đại.
Triệu Mục suy nghĩ một chút, hỏi, bản tôn, nữ đế linh hồn có thức tỉnh dấu hiệu sao?
Trước mắt không có.
Bản tôn trầm ngâm nói, cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất lựa chọn, đó là tiếp tục quan sát hoa tín tử, không nên kinh cử vọng động.
Ngươi cũng tốt nhất đừng lại tới gần nàng trong vòng ba thước, để tránh bị đạo kia ánh mắt chủ nhân phát giác được cái gì.
Tất cả, liền chờ nữ đế linh hồn thức tỉnh về sau, làm tiếp quyết nghị a.
Tốt, ta đã biết.
Triệu Mục trong lòng đáp.
Chương 2264, xích chuẩn chương 2264, xích chuẩn tiếp xuống nửa tháng, các đại tông môn thế gia vài lần thương nghị, lại như cũng không thể thương lượng ra phân chia như thế nào hoa tín tử. Cũng bởi vì không thể thương lượng ra kết quả, những tông môn này thế gia mình nội bộ khác nhau, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người đều muốn mượn hoa tín tử để thăng tu vi, lại bởi vì lẫn nhau cả tay, làm cho ai đều không thể sử dụng hoa tín tử. Bén nhọn mâu thuẫn, để Huyền Tịch tông nội khí phân càng ngày càng thần trương.
Triệu Mục cũng hoài nghi mấy ngày nữa, căn bản không cần phần ngoài thế lực tiền đánh, những người này mình liền phải đánh trước đứng lên.
Một ngày này, hoa tín tử cơm nước xong xuôi, cũng làm người ta cầm chén đũa thu thập ra ngoài. Nàng ngồi dựa vào trên giường, cầm lấy một quyển sách giả ý nhàm chán nhìn đến, nhưng kỳ thật trong bóng tối lại đang nếm thử phá giải làm thủy tinh hạng liên cấm chế. Nàng cần cởi ra tu vi cấm chế, mới có thể thừa dịp loạn đảo thoát ra ngoài. Mà đi qua gần một tháng không ngừng nếm thử, nàng cảm giác mình sắp thành công. Chỉ hy vọng tại mình thành công trước đó, Huyền Tịch tông bên trong những người này không cần sớm loạn mới tốt, nếu không mình chẳng phải là có khả năng bỏ lỡ chạy trốn thời cơ.
Ta muốn hay không giúp bọn hắn ổn một tay, lấy bảo đảm tại ta phá giải cấm chế sau đó, bọn hắn lại nội loạn.
Hoa tín tử âm thầm cân nhắc, lại không nhìn thấy dấu ở trong phòng Triệu Mục, đông nhiên nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Có người đến.
Triệu Mục khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ bóng đêm. Chỉ thấy bóng đêm chỗ sâu, một đạo thân ảnh đang chậm rãi mà đến. Đó là một người dáng dấp ấn mỹ thanh niên, một thân màu trắng cẩm bào ở trong màn đêm giống như hiện ra rực rỡ, cùng trong bầu trời đêm minh nguyệt lẫn nhau chiếu rọi. Nhưng như thế rõ ràng mặc, phụ trách canh gác hoa tín tử các thế lực cao thủ, nhưng căn bản không có phát giác được thanh niên đến.
Hiển nhiên, thanh niên hẳn là dùng một loại nào đó ẩn thân liễm tức thủ đoạn, tu vi không đủ căn bản không phát hiện được hắn tồn tại.
Bạch bào thanh niên thần sắc thản nhiên, phản phất sau khi ăn xong tản bộ xuyên qua thủ vệ người, sau đó trực tiếp xuyên tường vào đi vào gian phòng bên trong. Hắn tay nắm ấn quyết phong cấm gian phòng bên trong bên ngoài, lấy bảo đảm âm thanh vô pháp bị bên ngoài người nghe được, mới hiển lộ thân hình.
Không trăng cô đương, tại hạ hữu lễ.
Bạch bào thanh niên lạnh nhạt mở miệng.
Ngươi là ai?
Hoa tín tử thần sắc đống nhiên siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên.
Cái này người thế mà có thể vô thanh vô tức tiến đến, mà không kinh động bên ngoài canh gác, thực sự không đơn giản.
Tại hạ Xích Chuẩn, Thánh Long Vương triều U Huyền vệ tổng lĩnh, phụ bệ hạ chi mệnh đến mời không trăng cô đương, xin mời cô đương theo tại hạ đi một chuyến.
Xích Chuẩn thần sắc bình tĩnh.
Thánh Long Vương triều,
U Huyền vệ tổng lĩnh.
Hoa tín tử ánh mắt ngưng lại, nàng đương nhiên biết Thánh Long Vương triều.
Thánh Long Vương triều chính là hiện nay Bắc vực cao cấp nhất thế lực chí nhất.
Thậm chí chuẩn xác hơn nói, Thánh Long Vương triều hẳn là hiện nay Bắc vực nhân tộc tối cường đại thế lực.
Hiện nay thời đại này, có thể nắm giữ một vị nguyên thần cảnh cường giả thế lực, liền đã xem như đỉnh tiêm thế lực.
Mà Thánh Long Vương triều bên trong, lại nắm giữ dòng giá 8 vị nguyên thần cảnh, về phần nguyên thần cảnh phía dưới cao thủ, càng là vô số kể. Cho nên tại toàn bộ Bắc vực đại địa, Thánh Long Vương triều có thể nói là không ai dám trêu chọc.
Về phần trước mắt vị này U Huyền vệ tổng lĩnh Xích Chuẩn, chính là Thánh Long Vương triều 8 vị nguyên thần cảnh cường giả chí nhất.
Người này rất được Thánh Long Thiên tử tín nhiệm, hắn chấp trưởng U Huyền vệ có thể xưng Thánh Long Vương triều đệ nhất tình báo nha môn, nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lực. Với lại người này làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, không chỉ có để Thánh Long Vương triều địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, liền ngay cả Thánh Long Vương triều bên trong đám quan chức, nghe được hắn tên cũng là trong lòng run sợ.
Đây chính là cái người gian ác đồng dạng nhân vật.
Nguyên lai là Xích Chuẩn đại nhân.
Hoa tín tử đẹp mắt trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vẻ ý cười, không nghĩ tới ta một cái tiểu nữ tử, thế mà ngay cả Thánh Long Thiên tử đều kinh động, thậm chí làm phiền Đường Đường U Huyền vệ tổng lĩnh tự mình đến bắt ta, thần vô nguyện thật đúng là rất cảm thấy vinh hạnh.
Không chăng cô nương nói đùa, tại hạ cũng không phải là đến bắt cô nương, mà là đến mời cô nương, cho dù đến ta Thánh Long Vương triều, vậy hạ cũng biết đối với cô nương lễ ngộ có thừa.
Xích Chuẩn thân sắc vẫn như cũ bình tĩnh, giống như không có chuyện gì có thể kích thích hắn tiếng lòng.
Phải không?
Hoa tín tử cười lắc đầu, đáng tiếc, ta cũng muốn cùng Xích Chuẩn đại nhân đi. Dù sao Thánh Long Vương triều danh xưng Bắc vực đệ nhất thế lực, nghĩ đến càng có thể bảo hộ ta an toàn.
Chỉ tiếc sợi dây chuyền này không chỉ có thể giam cầm ta tu vi, hơn nữa còn cùng đây Huyền Tịch tông khí cơ tương liên.
Chốc lát ta tới gần Huyền Tịch bên ngoài tông đây, sợi dây chuyền này liền sẽ cho là ta muốn chạy trốn, đồng thời lập tức khởi động Huyền Tịch Tông đại trận hộ phái. Đến lúc đó, đây Huyền Tịch Tông bên trong người lập tức liền sẽ bị kinh động. Cho nên Sích Chuẩn đại nhân có thể vô thanh vô tức tiến đến, nhưng lại không có khả năng vô thanh vô tức mang ta ra ngoài. Ngươi một thân một mình, có bao nhiêu năm chắc từ Huyền Tịch Tông trùng điệp trong vòng đây, mang theo ta cưỡng ép xông ra đi. Không chăng cô nương làm sao biết tại hạ là một người đến? Sích Chuẩn bình tĩnh trên khuôn mặt, rốt cuộc hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Đoán. Hoa Tín Tử cười khẽ, cái kia Sích Chuẩn đại nhân, không biết tiểu nữ tử đoán có đúng hay không đâu. Sích Chuẩn trầm mặc, lần đầu cảm thấy mình giống như có chút ít nhìn nữ nhân trước mắt này. Tại nhìn thấy Hoa Tín Tử trước đó, hắn một mực đều cho rằng nữ nhân này, đó là cái nắm giữ thể chất đặc thù may mắn thôi. Nếu không có nắm giữ thể chất đặc thù, một cái không có thần đạo tư chất tu luyện nữ nhân, cho dù lớn lên lại xinh đẹp, tại bây giờ thời đại này cũng chỉ có thể là đồ chơi mà thôi. Lại thế nào khả năng gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt? Đại nhân vật nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp, chơi hai ngày tùy tiện liền ném đi. Thậm chí cho dù nắm giữ đặc thù thể chất, tại Sích Chuẩn trong mắt, Hoa Tín Tử cũng bất quá đó là công cụ mà thôi. Một kiện bị đại nhân vật dùng để thăng tu vi công cụ, cùng những pháp bảo kia, đan dược, linh thảo không có gì khác biệt. Thật là đang gặp mặt, Sích Chuẩn mới chợt phát hiện, nữ nhân này giống như không có đơn giản như vậy. Chỉ ít Sích Chuẩn hiện tại liền muốn không rõ, nữ nhân này rõ ràng bị vây ở Huyền Tịch Tông, vì sao lại có thể đoán được hắn là một người đến? Chẳng lẽ nữ nhân này bên người còn ẩn giấu đi cái gì người, nói cho nàng bên ngoài tình báo? Sích Chuẩn không khỏi nhìn quanh gian phòng, lại tìm không thấy bất kỳ người thứ ba tồn tại vết tích. Không cần nhìn, nơi này không có người khác. Hoa Tín Tử cười nói. Bên giường trên ghế, Triệu Mục sờ lên cái mũi, nơi này nhưng thật ra là có người khác. Không chăng cô nương đoán không sai, tại hạ đích xác là một người đến. Sích Chuẩn lạnh nhạt nói, bên ngoài những tông môn này thế ra công phá Huyền Tịch Tông về sau, tận lực tại Bắc Vực các phương sản xuất rất nhiều giả tượng. Hiện tại toàn bộ Bắc Vực đều coi là cô nương ngươi đã bị Đông Vực thần thổ đến người, bắt cóc đến Vô Tận Hoa Nguyên. Cho nên bây giờ phần lớn Bắc Vực thế lực đều đã theo tới Vô Tận Hoa Nguyên, muốn từ Đông Vực thần thổ trong tay người đem cô nương ngươi cướp về. Tại hạ lúc đầu cũng dẫn người đi Vô Tận Hoa Nguyên, nhưng dù sao cảm thấy sự tình có kỳ quặc, thế là liền để phía dưới người tiếp tục tại Vô Tận Hoa Nguyên truy sát Đông Vực thần thổ người, mình vụng trộm gấp trở về xem xét. Không nghĩ tới, không chăng cô nương ngươi thật bị bọn hắn giấu ở Huyền Tịch Tông, đây thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối. Chương 2265, rời đi Huyền Tịch Tông. Chương 2265, rời đi Huyền Tịch Tông. Nguyên lai những này công phá Huyền Tịch Tông tông môn thế gia, thế mà tại bên ngoài là một tuần kỳ ca. Chắc không được bọn hắn bắt được ta nửa tháng, nhưng thủy chung không có thế lực khác lại đến tiền đánh. Ban đầu Huyền Tịch Tông, thế nhưng là mới vừa đem ta bắt trở lại về sau, liền lập tức bị thế lực khác vây công, vẹn vẹn 3 ngày liền được hủy diệt tông môn. Hoa Tín Tử thần sắc như có điều suy nghĩ, cũng không biết những người này đến tột cùng là dùng biện pháp gì, diễn một trận cái dạng gì vở kịch, thế mà có thể làm cho toàn bộ Bắc Vực đều tin tưởng nàng đã bị Đông Vực thần thổ người bắt đi. Chỉ tiếc Cao Minh đến đâu thủ đoạn, cũng không chịu nổi nội bộ cản tay nghiêm trọng. Những người này đem tốt đẹp của diện, toàn bộ đều lãng phí ở nội đấu lên. Hoa Tín Tử cười khẽ, Sích Chuẩn đại nhân tiếp xuống định làm gì? Truyền tin cầu viện, để Thánh Long Vương triều phái người chạy đến Huyền Tịch Tông sao? Không cần lãng phí cái kia thời gian. Sích Chuẩn lạnh nhạt nói, tại hạ tuy chỉ có một người, nhưng cũng tự tin đây Huyền Tịch Tông bên trong người không để lại ta, không chăng cô nương chỉ cần an tâm đi theo tại hạ liền tốt. Nói xong, hắn cũng không hỏi Hoa Tín Tử có đáp ứng hay không, đưa tay một đạo pháp lực bao trùm Hoa Tín Tử, liền lách mình chui ra khỏi gian phòng. Huyền Tịch Tông sơn mạch bên trong, Sích Chuẩn lấy pháp lực nâng Hoa Tín Tử, xúc địa thành thốn trèo đèo lội suối, trên đường đi đụng phải thủ vệ đệ tử, không người có thể phát giác được hai người đi qua. Khi đi vào Huyền Tịch Tông biên giới, Sích Chuẩn dừng bước. Phía trước đường núi nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng Hoa Tín Tử trên cổ làm thủy tinh hạng liền, tản mát ra cấm chế lại ẩn ẩn sao động đứng lên. Nàng cười nói, Sích Chuẩn đại nhân, nơi này chính là Huyền Tịch Tông biên giới, càng đi về phía trước ba trượng, Huyền Tịch Tông đại trận hộ phái liền sẽ tự mình khởi động, ngươi cũng nên cẩn thận. Không sao, kinh động bọn hắn, giết ra ngoài liền tốt. Sích Chuẩn thân sắc vẫn như cũ bình tĩnh, cất bước liền tiếp tục đi về phía trước. Mà cùng lúc đó, cả người hắn hình dạng quần áo cũng phát sinh biến hóa, từ một cái người xuyên màu trắng cẩm bào thanh niên, biến thành một cái người xuyên lam bào trung niên nam nhân. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, không còn có thuộc về Sích Chuẩn một chút xíu vết tích. Ba trượng khoảng cách chớp mắt liền qua. Đột nhiên, Hoa Tín Tử trên cổ hạng liên bạo phát ra sáng chói lang quang, như là từng tầng như sóng biển nộn nạo lên. Vâng. Huyền Tịch Tông ầm vang chấn động, một đạo to lớn bình chướng chống rông xuất hiện, đem toàn bộ Huyền Tịch Tông đều bao phủ tại bên trong. Mà Hoa Tín Tử cùng Sích Chuẩn cũng bị bình chướng ngăn tại bên trong. Huyền Tịch Tông đại trận hộ phái làm sao khởi động? Không tốt, đây là Thần Vô Nguyệt trên thân cấm chế dẫn động đại trận hộ phái chủ động phong tỏa, Thần Vô Nguyệt muốn chạy. Nhanh, lập tức tìm tới Thần Vô Nguyệt vị trí. Từng tiếng gầm thét từ đằng xa Huyền Tịch Tông đại điện truyền đến, hiển nhiên các đại tông môn thế gia người đều đã bị kinh động. Chỉ thấy từng đạo cường đại thân ảnh phóng lên tận trời, câu thông đại trận hộ phái lục soát toàn bộ Huyền Tịch Tông. Rất nhanh, cái kia từng đạo cường đại thân ảnh ánh mắt liền nhìn phía bên này. Thần Vô Nguyệt ở nơi đó. Đáng chết, đứng tại Thần Vô Nguyệt bên cạnh cái kia người áo lam là ai, giống như chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ đến người này thế mà có thể vô thanh vô tức chui vào Huyền Tịch Tông mà không bị chúng ta phát hiện, người này tuyệt không đơn giản. Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, cũng đừng nghĩ từ trong tay chúng ta cướp đi Thần Vô Nguyệt. Theo từng tiếng gầm hét, các đại tông môn thế gia cao thủ lập tức đi bên này bay vụt mà đến. Người còn chưa tới, từng kiện cường đại thần đạo pháp bảo đã đi đầu đánh tới. Hoa Tín Tử bước chân vừa rút lui, trốn đến Sích Chuẩn sau lưng. Sích Chuẩn đại nhân, ngươi nếu là đến bắt ta, nghĩ đến sẽ không để cho ta xảy ra chuyện a. Không Trăng cô nương lẫn mất ngược lại thật sự là nhanh. Xích Chuẩn giữa lông mày có nhàn nhạt trào phúng, bất quá ngươi nói đúng, tại hạ đương nhiên sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, những người này còn không làm gì được ta. Lời còn chưa dứt, cường ngạnh thần đạo pháp lực từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Ông Càn Khôn chấn động, bàng bạc pháp lực tại Xích Chuẩn phía trước, ngưng tụ ra một tôn cao tới trăm trượng thần tướng. Thần tướng nộ mục kim cương, trong tay mũi thương tản mát ra hàn mang, phản phất có thể đem đại địa đều đông lạnh thành sông băng. Phá! Chỉ nghe thần tướng một tiếng gầm thét, trong tay dài trăm trượng thương quét ngang mà ra, những nơi đi qua, những cái kia công tới thần đạo pháp bảo thế mà một bộ tiếp một bộ phá toái. Đang tại xông qua các đại tông môn thế gia cao thủ, bởi vì chính mình pháp bảo tổn hại lọt vào phản vệ, từng cái liên tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Làm sao có thể, đây người áo lam đến tột cùng là ai, thế mà một chiêu liền phá hết tất cả chúng ta pháp bảo. Đám người hoảng sợ biến sắc, từng cái đều hoảng sợ dừng lại thân hình, cũng không dám lại tới gần. Đây chính là nguyên thần cảnh thực lực à, quả nhiên không hổ là hiện nay nhân tộc cao cấp nhất cao thủ. Hoa Tín Tử cũng bị Xích Chuẩn thực lực kinh ngạc đến. Nàng cho đến tận này tu luyện cảnh giới tối cao đó là luyện hồn cảnh mà thôi, khoảng cách nguyên thần cảnh còn kém 4 cái đại cảnh giới. 4 cái đại cảnh giới chênh lệch, ngày xưa nàng cũng không có rõ ràng quen biết. Nhưng là hôm nay, nàng mới chính thức ý thức được, 4 cái đại cảnh giới đơn giản đó là trời cùng đất chênh lệch. Đây Xích Chuẩn nếu như muốn giết nàng, đoán chừng một cái đầu ngón tay liền nghiền chết nàng. Cũng không biết ta đời này có khả năng hay không tu luyện tới loại cảnh giới này. Hoa Tín Tử ai thán. Huyết Thần Tử đối nàng nhục thân cải tạo, mặc dù để nàng nắm giữ giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi năng lực, nhưng lại cũng không có để nàng bản thân nắm giữ thần đạo tu luyện tư chất. Tại cái này linh khí thiếu thốn thời đại, không thể tu luyện thần đạo, liền chú định nàng cả một đời đều không thể trở thành chân chính cao thủ. Nàng hy vọng đánh vỡ mình loại này cực hạn, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Mắt thấy nơi xa đông đảo cao thủ không dám tới, Xích Chuẩn cười lạnh một tiếng, quay người bắt ấn từng đạo cường ngạnh pháp lực đánh vào bình chướng bên trên, muốn cưỡng ép phá vỡ Huyền Tịch Tông đại trận hộ phái. Nơi xa đám người thấy thế lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn lấy cái kia trăm trượng cao to lớn thần tướng, cùng thần tướng trong tay đáng sợ trường thương, bọn hắn làm thế nào cũng không dám tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Xích Chuẩn không ngừng trùng kích bình chướng. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, bình chướng bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt cấp tốc lan tràn mở rộng, cuối cùng toàn bộ bình chướng ầm vang phá toái. Mà tùy theo phá toái, còn có hoa lưới trên cổ làm thủy tinh hạng liên. Đi thôi. Xích Chuẩn ngữ khí lạnh nhạt, lần nữa lấy pháp lực bao trùm Hoa Tín Tử trực trùng bất tiêu. To lớn thần tướng cũng theo đó vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Đáng ghét, thế mà cứ như vậy để bọn hắn chạy. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Mới vừa người áo lam rõ ràng là nguyên thần cảnh, chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, bắt vượt các đại thế lực cao thủ, rõ ràng đều bị chúng ta thiết kế dẫn đi vô tận hoang nguyên, tại sao có thể có nguyên thần cảnh cao thủ xuất hiện ở đây? Xem ra cuối cùng vẫn là có người thông minh, đây người rất có thể là khám phá chúng ta mưu kế, cho nên mới chạy đến Huyền Tịch Tông. Đáng chết, không nghĩ tới chúng ta một phen vất vả bởi vì người khác làm áo cưới, người này đến tuột cùng là ai? Lão phu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bắt vượt còn có dạng này một vị nguyên thần cảnh cao thủ, xem ra người này hoặc là đến từ cái khác đại vực, hoặc là đó là thay hình đổi dạng. Đông đảo cao thủ mặt đầy không cam lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Hoa Tín Tử cùng Xích Chuẩn thân ảnh biến mất ở phía xa bầu trời đêm. Chương 2266, không nên ngoại ý muốn phản bội. Chương 2266, không nên ngoại ý muốn phản bội. Hoa Tín Tử bị Xích Chuẩn kéo lên, tại trong bầu trời đêm nhanh chóng phi hành, vô số mây mù từ quanh người lướt qua. Sau một hồi, Hoa Tín Tử đông nhiên khẽ nhíu mày, Xích Chuẩn đại nhân, đây giống như không phải đi Thánh Long Vương triều phương hướng a. Không chăng cô nương đi qua Thánh Long Vương triều? Xích Chuẩn ngữ khí vẫn như cũ bình đạm. Không có đi qua, nhưng chí ít biết Thánh Long Vương triều ở đâu. Hoa Tín Tử nhìn chăm chú Xích Chuẩn, muốn từ cái kia tấm thủy trung bình tĩnh trên mặt nhìn ra thứ gì. Nàng hỏi, "Xích Chuẩn đại nhân, ngươi là sợ bị người truy tung, hoặc là sợ bị nửa đường chặn giết, cho nên mới cố ý đường vòng trở về Thánh Long Vương triều?" Không chăng cô nương cần gì phải hỏi như vậy nhiều, an tâm theo tại hạ đi không phải tốt. Xích Chuẩn từ chối cho ý kiến. Hắn ngữ khí, để Hoa Tín Tử càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Cái phương hướng này. Hoa Tín Tử lần nữa nhìn một chút phía trước, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Cái phương hướng này tựa như là đi Hồng Phong Thành. Kỳ quái, Xích Chuẩn không phải phụng Thánh Long Thiên Tử chi mệnh đến bắt ta à? Đi Hồng Phong Thành làm gì? Hoa Tín Tử càng nghĩ, tâm lý cái nào đó ý niệm liền càng mãnh liệt. Rốt cuộc nàng nhịn không được hỏi, Xích Chuẩn đại nhân, ngươi không phải là căn bản không có ý định mang ta trở về Thánh Long Vương triều à? Làm sao mà biết? Xích Chuẩn ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng không có phủ nhận ý tứ. Hoa Tín Tử đối với mình suy đoán càng phát ra khẳng định. Nàng thở dài, từ khi rời đi Hồng Phong Thành về sau, ta đã trải qua lần lượt đuổi bắt, vô số người vì cao minh đến ta không từ thủ đoạn. Ta kỳ thực rất lý giải bọn hắn. Dù sao ai không muốn nhanh chóng để thăng tu vi. Tại hiện nay cái này thần đạo thời đại, đạt được ta chẳng khác nào là nắm giữ, siêu việt tất cả nhân tộc cơ duyên. Vì cướp được ta, phản bội bằng hữu, như hại sư môn, thậm chí tự tay giết chết phụ mẫu, bọn hắn làm ra cái gì hèn hạ vô sỉ sự tình, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Xích Chuẩn đại nhân ngươi. Hoa Tín Tử lần nữa thở dài, ta vốn cho rằng Xích Chuẩn đại nhân là một ngoại lệ, nghe nói ngươi đối với Thánh Long Thiên Tử trung thành tuyệt đối. Quá khứ đối thủ dùng qua vô số loại biện pháp, muốn cho ngươi phản bội Thánh Long Thiên Tử, ngươi đều chưa hề giao động qua. Nhưng là bây giờ xem ra, chuyện luôn tựa hồ cũng không phải là chuẩn xác như vậy. Ha 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 ha. Từ khi sau khi xuất hiện vẫn bình tĩnh Xích Chuẩn, chợt cười to đứng lên, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, Thần Vô Nguyệt, ngươi quả nhiên so ta đoán trước còn muốn thông minh. Vẹn vẹn đi phương hướng không đúng mà thôi, ngươi thế mà liền có thể đoán được như vậy nhiều, thật đúng là không đơn giản. Kỳ thực truyền ngôn cũng không sai, ta Sích Chuẩn đối với bệ hạ luôn luôn trung thành tuyệt đối. Tại quá khứ, những người kia dùng qua đủ loại biện pháp để ta phản bội bệ hạ. Bọn hắn dùng mỹ nhân dẫn dụ ta, dùng thiên tài địa bảo dẫn dụ ta, còn từng dùng ta người thân uy hiếp ta. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn đều không ngoại lệ, cuối cùng đều chết tại ta trong tay, ta chưa hề phản bội qua bệ hạ. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể chấp trưởng U Huyền Bệ, nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lực, cho dù là đương triều thừa tướng đều đối với ta vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là thì tính sao? Trên đời này bất kỳ vật gì đều là có giá, trung thành cũng giống vậy. Sích Chuẩn biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền tốt giống mới vừa cười to không phải hắn đồng dạng. Hắn tiếp tục nói, ta dùng ta trung thành, đổi lấy bệ hạ trọng dụng, để ta nắm giữ người khác vĩnh viễn không cách nào chạm đến quyền thế. Lúc đầu ta coi là tương lai của ta cả đời đều sẽ như thế, ta vĩnh viễn cũng sẽ là bệ hạ trung thành nhất cậu. Nhưng là người xuất hiện. Sích Chuẩn nhìn chằm chằm Hoa Tín Tử liếc mắt, Thần Vô Nguyệt, ngươi có biết hay không, làm ta nghe nói ngươi tồn tại về sau, trong lòng là cỡ nào kích động. Từ nhân tộc bước vào thần đạo thời đại về sau, phương hỏa chính thần tu luyện cho tới bây giờ đều là tích lũy công đức để thăng tu vi, mấy trăm năm qua chưa hề thay đổi qua. Thế nhưng là ngươi xuất hiện, thế mà phá vỡ đây hết thảy. Ta thật sự là không thể tin được, trên đời này lại có thể có người có thể bằng vào đặc thù thể chất, trợ giúp hương hỏa chính thần nhanh chóng để thăng tu vi, mà không cần tân tân khổ khổ tích lũy công đức. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Biết được gã cát sủ ký ngươi tồn tại về sau, ta liền biết mình cơ hội tới, một cái trước đó chưa từng có, siêu việt tất cả nhân tộc cơ hội. Trung thành tuyệt đối. Sích Chuẩn hư lạnh, đây chẳng qua là phản bội bảng giá không đủ cao, không chỉ là ta, trên đời này bất luận kẻ nào đều như thế. Ta trung thành với Thánh Long Tiên Tử, đó là bởi vì làm như vậy, ta có thể thu hoạch được ngập trời quyền thế, có thể cho những cái kia triều đình bên trên đại nhân vật đều đối với ta cùng tính có thừa. Có thể nói đến cùng, ta trung quy là Thánh Long Tiên Tử một con chó mà thôi, ở trước mặt hắn ta vĩnh viễn đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng nếu như ta tu vi có thể đột phá hiện thần cảnh, thậm chí hiện giả cảnh, hoặc là cao hơn cảnh giới đâu, nếu như ta thực lực có thể siêu việt tất cả nhân tộc đâu, khi đó chỉ là một cái Thánh Long Vương triều lại coi là cái gì? Cái gọi là Bắc vực đệ nhất thế lực thiên tử cũng chỉ xứng bị xuống đến liếm ta ngón chân, cho nên ta nhảy định phải lấy được ngươi. Sích Chuẩn lần nữa cười, may mắn ta quá khứ trung thành, để Thánh Long Thiên Tử đối với ta tín nhiệm viễn siêu người bên cạnh. Cho nên thuận lý thành trường, hắn hạ lệnh để ta tự mình dẫn người bắt người, hắn tin tưởng ta sẽ không phản bội hắn, nhất định sẽ mang theo người đi gặp hắn. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn tính sai. Nghĩ đến chốc lát biết được ta phản bội, hắn nhất định sẽ bị tức thổ huyết ta. Chậc chậc, thật đúng là muốn nhìn một chút đường đường Thánh Long Thiên Tử tức hồn hển bộ dáng. Nhìn đến Sích Chuẩn trong bình tĩnh mang theo điên cuồng ánh mắt, Hoa Tín Tử đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy tất cả vốn nên như vậy. Siêu việt tất cả nhân tộc cơ hội ai đều muốn, Sích Chuẩn vì thế phản bội Thánh Long Thiên Tử, lại chỗ nào đáng giá ngoài ý muốn đâu? Vậy ngươi chuẩn bị mang ta đi cái nào? Hoa Tín Tử đầu ngón tay gõ gõ ống tay áo, hỏi, ngươi phản bội hẳn là giấu giếm không được thời gian quá dài à? Chốc lát Thánh Long Thiên Tử phát hiện ngươi không có đem ta mang về, tất nhiên sẽ phái người khắp thiên hạ tìm ngươi. Đến lúc đó, cái khác thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sích Chuẩn, nguyên thần cảnh mặc dù là hiện nay nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ, nhưng trong nhân tộc có thể cùng ngươi sánh vai cao thủ cũng không thiếu. Thậm chí so với ngươi còn mạnh hơn một chút cũng không phải không có. Chốc lát những người kia đều theo đuổi giết, ngươi lại có thể chèo chống bao lâu? Sích Chuẩn mỉm cười, cho nên à, ta tiếp xuống sẽ dẫn ngươi đi Hồng Phong Thành, đây cũng là từ huyền tịch trong tông những người kia trên thân nghĩ đến. Dưới đĩa đèn thì tối. Cho dù Thánh Long Tiên Tử biết ta phản bội, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, ta thế mà lại đem ngươi mang về ban đầu rời đi địa phương. Mà tới được Hồng Phong Thành về sau, ta liền sẽ lợi dụng ngươi thể chất mau chóng để thăng tu vi. Chỉ cần tại bọn hắn tìm đến trước đó, đột phá đến đủ cường đại thực lực, ta thì sợ gì bọn hắn? Thần Vô Nguyệt, nghĩ đến, ngươi hẳn là rất nguyện ý giúp ta chuyện này a. Sích Chuẩn trong mắt hiện ra ẩn ẩn uy hiếp. Hoa Tín Tử mỉm cười, tự nhiên, ta rất muốn nhìn một chút mình thể chất, có thể giúp Sích Chuẩn đại nhân đột phá đến cái dạng gì cảnh giới. Chương 2267, tiến cảnh thần tốc. Chương 2267, tiến cảnh thần tốc Hồng Phong Thành. Lần nữa thay hình đổi dạng qua Sích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử, tại thông qua cửa thành kiểm tra thực hư sau tiến nhập nội thành. Mấy tháng trước bởi vì giới nghiêm mà bầu không khí khẩn trương Hồng Phong Thành, hôm nay đã sớm khôi phục ngày xưa phồn vinh. Hoa Tín Tử đi theo Sích Chuẩn xuyên qua náo nhiệt đường đi, đi vào một tòa hoàn cảnh ưu mỹ trạch viện. Nàng nhớ kỹ tòa này trạch viện, không khỏi mở miệng nói, đây tựa như là thành bên trong Phú Thương Tôn Diệp biệt viện, nhớ kỹ ta mấy tháng trước rời đi thời điểm, Tôn Diệp giống như mới vừa mua xuống một cái hoa khôi, khi ngoại thất nuôi dưỡng ở nơi này. Xem ra không chăng cô nương đối với Hồng Phong Thành hiểu rất rõ, không hưởng công ở chỗ này ở nhiều năm. Sích Chuẩn cười nói, ngươi nói không sai, đây đích xác là Tôn Diệp biệt viện, bất quá tại 3 tháng trước, nơi này chính là ta. Vì nắm đến không chăng cô nương về sau, có thể có một cái an ổn chỗ tu luyện. Ta tại 3 tháng trước liền đến Hồng Phong Thành, trong bóng tối đem Tôn Diệp cùng hắn mua xuống cái kia hoa khôi, luyện chế thành khôi lỗi. 3 tháng qua, ta một mực đều để Tôn Diệp ở tại nơi này chỗ biệt viện bên trong, cơ hồ rất ít trở về Tôn gia chủ viện. Đối ngoại thuyết pháp, tự nhiên là Tôn Diệp trầm mê hoa khôi sắc đẹp, dạng này tiếp xuống hai chúng ta thay thế Tôn Diệp cùng hoa khôi thân phận ở chỗ này, cũng sẽ không gây nên ngoại giới hoài nghi. Hoa Tín Tử kinh ngạc, nguyên lai 3 tháng trước, Sích Chuẩn đại nhân liền đã chuẩn bị xong, muốn đem ta mang đến Hồng Phong Thành a. Đại nhân thật đúng là liệu sự tình tại trước, tiểu nữ tử thực sự bội phục, chỉ là không biết đại nhân chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu tu luyện. Xích Chuẩn thần sắc lạnh nhạt, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ta cần sớm hơn có đầy đủ cường đại thực lực, để tránh một ít ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Hai người một đường đi đến hậu viện, chỉ thấy viện cổng một đôi nam nữ đang cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Trong đó nam nhân kia dáng người to mọng, vòng eo cùng thân cao đồng dạng, mặt đầy đầy mỡ, chính là Phú Thương Tuân Diệp. Còn bên cạnh nữ nhân một thân diễm lệ hồng trang, dung mạo vũ mị như mẫu đơn đồng dạng, nhìn một chút cũng làm người ta miệng đắng lưỡi khô, dĩ nhiên chính là bị Tôn Diệp nuôi làm ngoại thất Hoa Khôi. Bái kiến chủ nhân. Vừa nhìn thấy Xích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử hiện thân, hai người lập tức cung kính hành lễ. Xích Chuẩn đưa tay, Tôn Diệp cùng Hoa Khôi ngay tại nhàn nhạt huỳnh quang bên trong thu nhỏ, biến thành hai cái to bằng móng tay tiểu nhân ngẫu, rơi vào Xích Chuẩn trong lòng bàn tay. Xích Chuẩn nói, không chăng cô đương, tiếp xuống ngươi ta liền biến thành hai người này bộ dáng, ở tại nơi này tòa biệt viện bên trong a. Tốt. Hoa Tín Tử cũng không nói nhảm, giơ tay gạt một cái, cả người liền biến hóa thành Hoa Khôi ngoại thất bộ dáng, giống như lúc căn bản nhìn không ra thật giả. Mà Xích Chuẩn cũng mỉm cười, biến thành Tôn Diệp bộ dáng. Đi thôi, chúng ta đi vào, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút không chăng cô nương thể chất, đến tột cùng là bực nào huyền diệu. Hai người tiến vào hậu viện. Xích Chuẩn lấy Tôn Diệp thân phận, thét ra lệnh tất cả hạ nhân không chiếm được cái giày, sau đó liền mang theo Hoa Tín Tử đi vào phòng ngủ. Lấy cấm chế phong tỏa phòng ngủ về sau, Xích Chuẩn lấy ra hai cái bộ đoàn, hai người liền tương đối ngồi xếp bằng. Hắn mở miệng nói, không chăng cô nương, theo ta được biết, đêm hôm ấy ngươi tại Hồng Phong Thành lần đầu tiên bày ra bản thân năng lực, thế nhưng là làm ra rất lớn động tĩnh. Lúc ấy toàn bộ Hồng Phong Thành hương hỏa công đức, tất cả đều bị ngươi dẫn động, mà thành bên trong vô luận tu hành giả vẫn là phổ thông máy tính, cũng đều bị ngươi kinh động. Bây giờ chúng ta giấu ở Hồng Phong Thành, không thể lại làm ra như vậy động tĩnh, ngươi có thể minh bạch. Tự nhiên, Hoa Tín Tử cười nhạt nói, mấy tháng nay, ta mấy lần bị người ta tóm lấy, cũng không chỉ một lần giúp người để thăng qua tu vi. Bây giờ ta đã có thể rất tốt khống chế mình năng lực, chỉ cần duy nhất một lần không dẫn động quá nhiều hương hỏa công đức, thành bên trong người tự nhiên là không phát hiện được dị thường. Chỉ là như vậy vừa đến, đối với tu vi để thăng hiệu quả cũng biết chậm hơn không ít. Không sao, tất cả lấy ẩn tàng hành tích làm đầu. Xích Chuẩn khoát tay nói, tốt, vậy ta lại bắt đầu. Hoa Tín Tử thở sâu, bắt đầu điều động tự thân pháp lực, chậm rãi chấn động toàn thân mỗi một tấc máu thịt. Đây là nàng mấy tháng đến nay nghiên cứu ra điều động mình nhục thân năng lực đặc thù biện pháp. Đồng thời đi qua lần lượt giúp bắt lấy mình hương hỏa chính thần để thăng tu vi, nàng đối với loại điều động này nhục thân năng lực phương pháp đã vận dụng thuần thục, nói là hạ bút thành văn cũng không đủ. Chỉ thấy theo Hoa Tín Tử toàn thân huyết đục chấn động, một loại quỷ dị lực lượng vô hình lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra, cấp tốc bao trùm cả tòa Hồng Phong Thành. Sau một khắc, toàn thành hương hỏa công đức đều bị điều động. Bất quá so với mấy tháng trước đêm hôm ấy, lần này Hoa Tín Tử làm ra động tĩnh có thể nhỏ hơn nhiều lắm. Chỉ thấy từng sợi hương hỏa công đức từ Hồng Phong Thành trong ngoài trong thần miếu, phủ nha bên trong, còn có từng nhà cung phụng trong bàn thờ bay tới. Đây từng sợi hương hỏa công đức đều mười phần yếu ớt, bị che giấu tại Hồng Phong Thành nồng đậm hương hỏa công đức dưới, căn bản nhỏ không thể thấy, cho nên nội thành không người phát hiện. Từng sợi hương hỏa công đức xuyên thấu cửa sổ tiến vào phòng ngủ, sau đó vô thanh vô tức bị Hoa Tín Tử nhục thân hấp thụ luyện hóa, cuối cùng hình thành thần đạo linh khí, lại từ Hoa Tín Tử thân thể bên trong tuôn ra. Thần đạo linh khí tràn ngập ra, lại bị Xích Chuẩn cấm chế phong tỏa, vô pháp rời đi phòng ngủ. Xích Chuẩn thấy thế, lập tức thôi động mình hương hỏa thần lực, bắt đầu hấp thụ gian phòng bên trong thần đạo linh khí. Lập tức hắn kinh ngạc phát hiện, mình tu vi quả nhiên bắt đầu không ngừng tăng lên. Ha ha ha, nghe đồn quả nhiên không giả, thần vô nguyệt thể chất đích xác có thể đem hương hỏa công đức luyện hóa thành thần đạo linh khí. Cũng không biết cuối cùng là cái gì thể chất, thật sự là quá huyền diệu. Xích Chuẩn mừng rỡ như điên, vội vàng trầm tâm tĩnh khí, toàn lực để thăng mình tu vi. Mặc dù lần này Hoa Tín Tử dẫn động hương hỏa công đức còn kém rất xa mấy tháng trước đó, nhưng lại thắng ở liên tục không ngừng. Dựa theo loại tốc độ này tiếp tục tăng lên, Xích Chuẩn tin tưởng chỉ cần chừng một tháng thời gian, mình tu vi liền có thể từ nguyên thần cảnh lục phẩm đột phá đến hiện thần cảnh. Một tháng thời gian dài sao? Đương nhiên không dài. Xích Chuẩn tự nhận cũng coi như nhân tộc bên trong thiên tài đứng đầu, bằng không hắn cũng không có khả năng tu luyện tới nguyên thần cảnh, đứng tại thời đại này nhân tộc tầng cao nhất. Hắn từng đoán chừng qua, nếu là dựa theo bình thường thần đạo phương pháp tu luyện, cứ đạp thực địa từng bước một tích lũy hương hỏa công đức để thăng tu vi, ít nhất phải tiếp qua 5-60 năm, hắn có thể đột phá đến hiện thần cảnh. Bây giờ ngắn ngủi một tháng, liền có thể đi đến 5-60 năm đường, đây là cỡ nào đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha, xem ra ta con đường này đích xác không có chọn sai. Xích Chuẩn cười to trong lòng, liền tính phản bội Thánh Long Tiên Tử lại như thế nào, liền tính đã mất đi tại Thánh Long Vương triều quyền thế lại như thế nào. Tất cả đều là đáng giá. Chỉ cần có thể đột phá đến hiện thần cảnh, ta Xích Chuẩn liền có thể trở thành nhân tộc đệ nhất cao thủ, huống hồ hiện thần cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng. Có thần vô nguyệt nữ nhân này nơi tay, đột phá hiện thần cảnh chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai ta sẽ còn tiếp tục đột phá hiện giả cảnh, thánh giả cảnh, thậm chí cao hơn cảnh giới. Cuối cùng cũng có một ngày, cho dù cái kia cựu thiên bên trên thiên đỉnh, cũng chỉ có thể phụ phục tại ta dưới chân. Đến lúc đó, thế gian này còn có ai có thể cùng ta tranh phong? Chương 2268, Xích Chuẩn dị biến. Chương 2268, Xích Chuẩn dị biến. Gian phòng bên trong im mắng. Triệu Mục ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, trong tay hổ lô rượu tùy ý lắc lư. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú xếp bằng ở bộ đoàn bên trên Hoa Tín Tử cùng Xích Chuẩn. Hai người một cái không ngừng đem dẫn tới hương hỏa công đức luyện hóa thành thần đạo linh khí, một cái lại không ngừng đem thần đạo linh khí hút vào thể nội để thăng tu vi. Quá trình này đã kéo dài 6 ngày thời gian, mà Xích Chuẩn tu vi cũng đã từ nguyên thần cảnh lục phẩm tăng lên tới nguyên thần cảnh thập phẩm. Đây là Hoa Tín Tử không có toàn lực hành động. Nếu là không sợ kinh động Hồng Phong Thành người bại lộ hành tích, tùy ý Hoa Tín Tử toàn lực chuyển hóa hương hỏa công đức, đoán chừng Sích Chuẩn bây giờ đều đã đột phá hiện thần cảnh. Kinh người như thế tu vi tốc độ tăng lên, cũng khó trách toàn bộ Bắc vực người đều muốn đem Hoa Tín Tử cấp đến tay bên trong. Triệu Mục uống một hớp rượu, thầm nghĩ trong lòng, đã là ngày thứ 6, đây cũng là Hoa Tín Tử giúp người để thăng tu vi, thời gian dài nhất một lần a. Mấy tháng qua, Hoa Tín Tử mỗi lần bị người ta tóm lấy, giúp đối phương để thăng tu vi, Triệu Mục đều giấu ở một bên quan sát, ý đồ đối với huyết thần tử cải tạo ra bộ thân thể này có càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ là quá khứ mấy tháng nay, Hoa Tín Tử mặc kệ rơi vào thế lực nào trong tay, đều chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác tranh đoạt. Mà những cái kia bắt lấy Hoa Tín Tử thế lực, bởi vì mệt mỏi ứng phó thế lực khác tiến đánh, cho nên cơ hồ đều không có quá nhiều tinh lực đặt ở Hoa Tín Tử trên thân. Cũng bởi vậy, Hoa Tín Tử quá khứ mặc kệ cho ai để thăng tu vi, dài nhất duy trì thời gian cũng bất quá 4-5 ngày mà thôi. Ngắn ngủi như vậy thời gian, thực sự không đủ để Hoa Tín Tử thể chất đặc thù đạt được hữu hiệu sử dụng. Mà Triệu Mục tự nhiên cũng rất khó đối với loại thể chất này có cái gì tân phát hiện. Nhưng là lần này không giống nhau. Sích Chuẩn vì bắt Hoa Tín Tử, hiển nhiên chuẩn bị rất đầy đủ. Tin tưởng 1-2 tháng bên trong, hẳn là đều sẽ không có người tìm tới Hồng Phong Thành đến. Như thế, Hoa Tín Tử cũng liền có đầy đủ dài thời gian đến giúp Sích Chuẩn để thăng tu vi. Triệu Mục cảm thấy, đây đoạn thời gian mình cũng có thể từ Hoa Tín Tử trên thân phát hiện một chút tân đồ vật. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua. Bóng đêm hàng lâm, biệt viện bên trong bọn hạ nhân cũng dần dần nằm ngủ, khiến cho bên ngoài 10 phần yên tĩnh. Giờ tí sau đó, ẩn ẩn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, để phòng ngủ giống như bị kín một tầng mê vụ, liền ngay cả Hoa Tín Tử cùng Sích Chuẩn khuôn mặt đều nhìn có chút không rõ ràng. Triệu Mục đem trong hồ lô cuối cùng một ngụm rượu uống hết, tiện tay thu hồi hồ lô rượu, đứng dậy vô thanh vô tức đi tới Hoa Tín Tử cùng Sích Chuẩn bên cạnh. Nhưng hắn rất cẩn thận đứng Hoa Tín Tử tam xích bên ngoài, để tránh mình lần nữa bị đạo kia từ nơi sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú. Giống như thật có biến hóa. Triệu Mục con mắt nhìn một chút Hoa Tín Tử, lại nhìn một chút Sích Chuẩn. Mấy ngày nay đến nay, Hoa Tín Tử duy trì liên tục không ngừng hấp thụ hương hỏa công đức, chuyển hóa làm thần đạo linh khí chuyển vận cho Sích Chuẩn. Mà Sích Chuẩn tắt thông qua luyện hóa thần đạo linh khí, để cho mình tu vi không ngừng kéo lên. Toàn bộ quá trình 6 ngày đến một mực 10 phần ổn định, từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua quá lớn biến hóa. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, chỗ trống thì quá khứ, ngày thứ 7 đến thời điểm, Triệu Mục chợt phát hiện, Hoa Tín Tử huyết nhục bên trong tràn ngập ra từng tia cực kỳ yếu ớt ma khí. Không sai, đó là ma khí. Dạng này ngoài ý muốn, giống như có chút ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Huyết thần tử là ma vực đại khủng bố tiên khí. Cái kia ma vực đại khủng bố ở trung ương tử vong ma vực bên trong ngủ say, tự nhiên là cùng ma khí tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn tiên khí huyết thần tử ẩn chứa ma khí, tựa hồ cũng không đáng kinh ngạc. Mà Hoa Tín Tử nhục thân là đi qua huyết thần tử cải tạo, ẩn chứa trong đó ma khí tựa hồ cũng rất bình thường. Chỉ là những này ma khí tại Hoa Tín Tử thể nội ẩn tàng rất sâu, thẳng đến nàng liên tục cho Sích Chuẩn để thăng tu vi 7 ngày, mới rốt cục từ nàng trong máu thịt tràn ngập ra. Triệu Mục cẩn thận từng ly từng tí dùng thần niệm dò xét hai người thân thể, phát hiện cái kia từng sợi ma khí từ Hoa Tín Tử máu thịt bên trong tràn ngập ra về sau, liền xen lẫn trong thần đạo linh khí bên trong, lặng yên không một tiếng động dung nhập Sích Chuẩn máu thịt bên trong. Mà toàn bộ quá trình, Sích Chuẩn lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì phát giác, không quá bình thường. Triệu Mục khẽ nhíu mày, lẽ ra lấy Sích Chuẩn nguyên thần cảnh tu vi, cho dù trong tu luyện cũng hẳn là có thể phát giác được ma khí nhập thể mới đúng. Nhưng vì sao từ đầu đến cuối, Sích Chuẩn đều không có bất kỳ cảm giác? Triệu Mục hơi híp mắt lại, điều động thần niệm đi Sích Chuẩn thức hải bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền nhìn đến đối phương nguyên thần. Thẳng đến lúc này Triệu Mục mới kinh ngạc phát hiện, Sích Chuẩn nguyên thần bên ngoài không biết lúc nào, thế mà bị kín một tầng mê trướng. Tầng này mê trướng là từ thần đạo linh khí cấu thành, mặc dù cực kỳ mờ nhạt, nhưng lại che đậy Sích Chuẩn một bộ phận cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Sích Chuẩn mới không có phát giác được ma khí nhập thể. Triệu Mục trong lòng trầm tư, cảm thấy tầng này thần đạo linh khí mê trướng hẳn không phải là Hoa Tín Tử cố tình làm, bởi vì hắn một mực đang quan sát Hoa Tín Tử, cũng không có phát hiện Hoa Tín Tử cố ý làm cái gì tiểu động tác. Đã như vậy, tầng này mê trướng có rất lớn khả năng, đó là Hoa Tín Tử thể chất đặc thù, tự mình ngưng kết mà thành. Nhìn Hoa Tín Tử trạng thái, rõ ràng liền ngay cả nàng đều không rõ ràng, mình nhục thân trong bóng tối đối với Sích Chuẩn làm như vậy tay chân. Xem ra đây cũng là huyết thần tử tại cải tạo nhục thân thời điểm, vụ trộm tại Hoa Tín Tử thể nội lưu lại ám thủ, liền ngay cả Hoa Tín Tử cái này nhục thân chủ nhân đều giấu giếm được đi. Bất quá huyết thần tử vì sao muốn như thế? Nó tại đem Hoa Tín Tử nhục thân cải tạo thành có thể giúp hương hỏa chính thần để thăng tu vi, đồng thời lại vì sao muốn giao phó Hoa Tín Tử lấy ma khí cảm nhiễm đối phương năng lực? Tổng sẽ không huyết thần tử là muốn sản xuất ma đầu a? Có thể sản xuất ma đầu, tựa hồ cũng không cần như thế phiền phức, có là đơn giản hơn biện pháp để tu sĩ nhập ma, huyết thần tử có cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Triệu Mục trong lòng suy tư, trong lúc nhất thời không bắt được trọng điểm, thế là hắn tiếp tục quan sát Hoa Tín Tử cùng Sích Chuẩn, muốn nhìn một chút hai người thể nội sẽ hay không xuất hiện tân biến hóa. Thời gian tiếp tục từng phút từng giây trôi qua. Đại khái lại qua hơn một canh giờ, ngay tại Triệu Mục coi là trên thân hai người sẽ không lại xuất hiện tân biến hóa thời điểm, những cái kia dung nhập Sích Chuẩn thân thể ma khí đột nhiên sao động đứng lên. Ân, đây ma khí sao động quá kịch liệt, liền ngay cả mới vừa không hề có cảm giác Hoa Tín Tử đều đã bị kinh động. Nàng mở mắt ra kinh ngạc nhìn đến Sích Chuẩn, kỳ quái, Sích Chuẩn trên thân vì sao có như thế nhiều ma khí, với lại những này ma khí vì sao còn cùng thần đạo linh khí quấn quýt lấy nhau. Ngay tại Hoa Tín Tử không rõ ràng cho lắm thời điểm, đứng ở bên cạnh Triệu Mục lại là sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hoa Tín Tử cảm giác không đến, nhưng hắn lại nhìn rõ ràng. Triệu Mục thần niệm có thể rõ ràng nhìn đến, xích chuẩn thể nội ma khí tại sao động đồng thời, đã lặng yên không một tiếng động trốn vào thế ngoại hư không. Những này ma khí mục tiêu, chẳng lẽ là hương hỏa gỗ đảo? Triệu Mục lập tức lấy tâm thần câu thông bản tôn, đem nơi này tình huống truyền quá khứ, để bản tôn tiến hành phòng bị. Chương 2269, Thiên Thư cảnh báo. Chương 2269, Thiên Thư cảnh báo. Hãn Hải đại lục, chỉ có hai màu trắng đen lưỡng nghi thế giới bên trong, tính tâm tu luyện Triệu Mục bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra. Tâm thần bên trong, Thiên Đạo phân thân đã đem Hoa Tín Tử nơi đó tình huống truyền tới. Thế mà lấy ma khí xâm nhiễm xích chuẩn, huyết thần tử đến tuột cùng muốn làm gì? Triệu Mục không dám thất lễ, thần niệm lập tức trốn vào hư không, liên tiếp đến hư không bên trong vô cùng vô tận hương hỏa cảnh đảo. Không đúng, hương hỏa gỗ đảo sớm đã biến thành lưỡng nghi thần thụ, cho nên hiện tại phải gọi lưỡng nghi thần thụ nhánh cây mới đúng. Triệu Mục thần niệm tại thần thụ nhánh cây bên trong nhanh chóng độn hành, rất nhanh liền đi tới Hồng Phong Thành Tôn Diệp biệt viện vị trí. Lúc này chỉ thấy tại cùng phòng ngủ đối ứng vị trí bên trên, từng sợi ma khí đã tiến vào thế ngoại hư không, đồng thời xâm nhiễm nơi đó một cái nhánh cây. Thiên đạo phân thân bởi vì quanh năm đợi tại Tử Hư Đại Lục, bị ngày càng mở nhạt thiên địa linh khí ảnh hưởng, cho đến tu vi trên diện rộng suy sụp. Bây giờ thiên đạo phân thân, mặc dù xa so với nhân tộc mạnh mẽ, nhưng lại sớm đã so ra kém đã bước vào chúa tể cảnh bản tôn. Cho nên có nhiều thứ thiên đạo phân thân không phát hiện được, Triệu Mục bản tôn lại có thể thấy rõ ràng. Tại thiên đạo phân thân trong mắt, chỉ có thấy được từng sợi ma khí từ xích chuẩn thể nội trốn vào thế ngoại hư không. Nhưng Triệu Mục bản tôn lại thấy được tại cái kia từng sợi ma khí che lấp lại, tồn tại một đạo nhỏ không thể thấy màu máu hư ảnh. Cái kia màu máu hư ảnh cực kỳ mờ nhạt, với lại so bụi trần còn muốn nhỏ bé, tu vi không đủ người, căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Triệu Mục khẽ nhíu mày, nguyên lai từ Hoa Tín Tử máu thịt bên trong tràn ngập ra, không hề chỉ có ma khí, còn có một đạo huyết thần tử phân thân. Huyết thần tử vì sao muốn đem mình phân thân thông qua xích chuẩn thân thể đưa vào thế ngoại hư không, sau đó lại xâm nhập lưỡng nghi thần thụ cảnh bên trong? Dạng này không cảm thấy phiền phức sao? Lấy huyết thần tử tiên khí uy năng, trực tiếp đem mình phân thân đưa vào thế ngoại hư không, chẳng phải là đơn giản hơn? Triệu Mục không hiểu được. Lúc này huyết thần tử phân thân đã tại ma khí che lấp lại, hoàn toàn xâm nhiễm cái kia một cành cây, sau đó thuận theo căn kia cành, dần dần đi chủ trên cành làm tràn. Nếu là Triệu Mục không thêm vào ngăn cản, cuối cùng huyết thần tử phân thân liền sẽ thông qua chủ bộ bạc kéo dài tới lưỡng nghi thần thụ trụ của đến. Huyết thần tử là muốn dùng loại phương thức này đến khống chế lưỡng nghi thần thụ. Không đúng, không nên nói như vậy, nó muốn khống chế hẳn là hương hỏa gỗ đảo. Dù sao huyết thần tử khả năng không lớn biết được, Vân Đạo đã thông qua dung hợp tích giới thần thụ hạt giống cùng tích giới thụ yêu, đem hương hỏa gỗ đảo biến thành tân tiên địa linh căn. Hiện tại vấn đề là, huyết thần tử, hoặc là nói là huyết thần tử phía sau tiên nhân, vì sao muốn khống chế hương hỏa gỗ đảo? Chuyện này với hắn đến nói có chỗ tốt gì? Triệu Mục có chút trầm ngâm, huyết thần tử phía sau tiên nhân là ma vực đại khủng bố, vị này một mực đều tại trung ương tử vong ma vực ngủ say. Chẳng lẽ lại hương hỏa gỗ đảo có thể làm cho hắn triệt để thức tỉnh, thậm chí an nhiên rời đi trung ương tử vong ma vực? Triệu Mục cảm giác mình hiểu rõ càng nhiều, ngược lại giống như bí ẩn cũng nhiều hơn. Hắn lắc đầu, tâm thần khẽ động, liền chuẩn bị hủy đi căn kia bị huyết thần tử xâm nhiễm cảnh. Vô luận ma vực đại khủng bố mục đích là cái gì, hắn đều khó có khả năng để huyết thần tử thật khống chế lưỡng nghi thần thụ. Nhưng không đợi hắn chân chính động thủ, đã thấy lúc đầu đang đi chủ cảnh chuyển di huyết thần tử phân thân, đột nhiên dừng lại bất động. Ân. Triệu Mục thần sắc khẽ giật mình, không khỏi cũng dừng động tất lại. Chỉ thấy cái kia yếu ớt hạt bụi nhỏ huyết thần tử phân thân, tại cành bên trong nhìn xung quanh, giống như mười phần mờ mịt bộ dáng. Hắn đang nghi ngờ cái gì? Triệu Mục cảm giác kỳ quái. Đột nhiên, huyết thần tử phân thân có tân động tác. Chỉ thấy nó giơ tay lên, từ bên cạnh cành bên trong đào xuống đến một khối nhỏ mảnh gỗ vụn để vào trong cơ thể mình, sau đó từng sợi huyết quang ở trong cơ thể nó lưu chuyển, đem khối kia mảnh gỗ vụn cấp tốc phân giải hết. Sau một khắc, huyết thần tử phân thân đột nhiên khoa tay múa chân đứng lên. Từng cổ huyết quang từ trên người nó nổ bắn ra mà ra, chớp mắt liền đem bị nó xâm nhiễm cảnh cho xoắn thành vỡ nát. Nó đây là? Triệu Mục trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy huyết thần tử bộ này khoa tay múa chân, đem cảnh phá đi bộ dáng, giống như là bạo nộ bên dưới tức hồn hệ. Nó đây là tại tức giận. Vì cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì dẫn tới nó bạo nộ? Mới vừa nó đào một khối mảnh gỗ vụn để vào thể nội phân giải, sau đó liền tức giận, là phân giải ra kết quả không hài lòng. Vậy hắn phân giải ra kết quả là cái gì? Triệu Mục trong lòng lật qua lật lại đủ loại ý niệm, ý đồ đoán ra huyết thần tử vì sao lại đột nhiên tức giận. Nhưng lại tại lúc này, Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên từ trên người hắn bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Ngay sau đó Vô Tự Thiên Thư tự mình lật ra, chỉ thấy giao diện bên trên hiện ra năm chữ: Thiên Đạo Phân Thân, trốn. Một loại trước đó chưa từng có mãnh liệt nguy cơ lóe lên trong đầu. Triệu Mục sắc mặt đại biến, căn bản không để ý tới suy đoán Vô Tự Thiên Thư vì sao đột nhiên cảnh báo, lập tức lấy tâm thần khống chế Thiên Đạo Phân Thân tránh né. Hồng Phong Thành, yên tĩnh trong phòng ngủ. Một mực đang quan sát Hoa Tín Tử cùng xích chuẩn Thiên Đạo Phân Thân, đột nhiên thần sắc ngưng tụ, cả người trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn cũng không phải là ẩn thân, mà là trực tiếp tuấn di ra Hồng Phong Thành. Ngay tại Thiên Đạo Phân Thân rời đi Hồng Phong Thành trong nháy mắt, Hoa Tín Tử cả người đột nhiên cứng đờ, lúc đầu thanh minh ánh mắt trở nên mờ mịt, giống như đã mất đi ý thức đồng dạng. Nhưng mờ mịt chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau một khắc, Hoa Tín Tử ánh mắt liền một lần nữa trở nên thanh minh lý trí, nhưng thần sắc lại không còn lúc trước. Lúc này Hoa Tín Tử thần sắc lạnh lùng, giống như một cái không có bất kỳ cái gì tình cảm khôi lỗi. Ngay sau đó trong miệng nàng liền phát ra một cái lạ lâm âm thanh: Hương hỏa gỗ đào đâu? Vì sao hương hỏa gỗ đào không tồn tại? Thanh âm này không có bất kỳ cái gì nữ tử mềm mại, rõ ràng là một cái nam nhân âm thanh. Lời còn chưa dứt, Hoa Tín Tử chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai vệt thần quang, trực tiếp xuyên thủng không gian xuất vào thế ngoại hư không. Thế ngoại hư không. Hoa Tín Tử trong mắt bắn ra thần quang quét ngang hư không, lướt qua trải rộng hư không mỗi một cây nhánh cây. Ngay sau đó, lạnh lùng âm thanh nam nhân lại tại hư không bên trong vang lên, đây quả nhiên không phải hương hỏa gỗ đào.
Không,
nhắc tới hoàn toàn không phải hương hỏa gỗ đào cũng không đúng. Chuẩn xác nói, đây tựa hồ là lấy hương hỏa gỗ đào làm căn cơ, phối hợp những vật khác chô dung hợp ra một loại, thế gian chưa hề xuất hiện qua thiên địa linh căn. Là ai? Đến tột cùng là ai có thủ đoạn như thế, thế mà có thể sáng tạo ra tân thiên địa linh căn, là tại hiện nay thời đại chứng đạo thế gian kia thần linh sao?
Không đúng, đây quả linh căn bên trong cũng không có người kia ở giữa thần linh khí cơ, nghĩ đến sáng tạo ra tân linh căn cũng không phải là hắn.
Nhưng nếu không phải người ở giữa thần linh, hiện nay thời đại này lại có gì người có thủ đoạn như thế?
Thôi, bản tọa cũng lười đoán.
Chỉ cần tìm được ngươi, bản tọa tự nhiên là biết ngươi là ai.
Lời còn chưa dứt, quét ngang thế ngoại hư không ánh mắt, đột nhiên bắn về phía tất cả nhánh cây đầu ngườn.
Nơi đó, là Hán Hải Đại Lục bên trên Lưỡng Nghi thần thụ chỗ.
Hán Hải Đại Lục, Lưỡng Nghi thế giới bên trong.
Triệu Mục tâm thần truyền tin để thiên đạo phân thân tránh né về sau, liền không ngừng phản lão hoàn đồng, lấy luân hồi đạo quả bộc phát ra bàng bạc sinh cơ, toàn lực thôi động vô tự thiên thư tiến hành thôi diễn.
Mà đang thúc dục động vô tự thiên thư đồng thời, hắn thần niệm cũng đã thông qua Lưỡng Nghi thần thụ, cảm giác được thế ngoại hư không bên trong ánh mắt, cùng ánh mắt chủ nhân lời nói.
Ngay từ đầu, Triệu Mục bản năng coi là chủ đạo Hoa Tín Tử đục thân là huyết thần tử. Nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được tình huống không đúng.
Hắn cho rằng, đột nhiên chiếm cứ Hoa Tín Tử đục thân cái ý thức này, tuyệt đối không phải huyết thần tử.
Bởi vì hắn tại cái kia xuyên thủng hư không ánh mắt bên trong, cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết khí cơ.
Triệu Mục rõ ràng nhớ kỹ, tiên tri thánh hoàng hủy diệt thiên hạ linh mạch chứng đạo, tạo thành mạt pháp thời đại hàng lâm hơn 3 vạn năm về sau, từ hư đại lục bên trên từng bạo phát qua lần thứ 5 áp dục ma triều.
Một lần kia áp dục ma triều, nhưng thật ra là chọc tiên nhóm dẫn phát.
Lúc ấy thiên địa ác linh khống chế nhân tộc hai cái phản đồ, nói ra thiên cung thánh giới cũng không phải là chân chính tiên giới, giao động thiên cung thánh giới đối nhân tộc thống trị.
Thế là chọc tiên nhóm liền muốn dẫn động áp dục ma triều, để nhân tộc lâm vào tuyệt vọng, sau đó bọn hắn lại ra tay giải quyết áp dục ma triều, tái tạo nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng.
Lại không nghĩ rằng chọc tiên cử động lần này kinh động ma vực bên trong đại khủng bố.
Lúc ấy ma vực đại khủng bố mặc dù không có chân chính thức tỉnh, nhưng trong lúc vô tình phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, cũng chấn nhiếp tất cả chọc tiên.
Không chỉ có như thế, lúc ấy trung ương tử vong ma vực bên trong còn ra phát hiện một đầu thông thiên đại đạo, từ ma vực chỗ sâu một mực thông đến ma vực bên ngoài.
Ma ngủ say bên trong ma vực đại khủng bố, tức là tại bản năng điều khiển dự định đi ra ma vực.
Cái kia ma vực đại khủng bố thực sự thật là đáng sợ, cho dù còn chưa đi ra ma vực, chỉ là vừa mới đạp vào thông thiên đại đạo, kinh người uy năng đã chấn động tử hư đại lục.
Nếu là hắn thật đi ra ma vực, chỉ sợ toàn bộ tử hư đại lục đem không còn tồn tại.
May mắn, tử hư đại lục hủy diệt cũng không phù hợp tiên tri thánh hoàng lợi ích,
cho nên luôn luôn vì tư lợi tiên tri thánh hoàng, lúc ấy không thể không tự mình xuất thủ, đem ma vực đại khủng bố cho khuyên trở về.
Cũng là vào lúc đó, Triệu Mục lần đầu tiên cảm nhận được ma vực đại khủng bố khí cơ.
Mà giờ khắc này tại quét ngang hư không đạo kia ánh mắt bên trong, Triệu Mục cẩn ẩn cảm nhận được đồng dạng khí cơ.
Cho nên hắn mới khẳng định, đồng nhiên chiếm cứ Hoa Tín Tử nhục thân ý thức, tuyệt đối không phải đến từ huyết thần tử, mà là đến từ ma vực đại khủng bố.
Chương 2270, thú cũ chương 2270, thú cũ Hán Hải đại lục.
Từ khi Triệu Mục đem phần lớn hương hỏa chính thần điều hòa đi tử hư đại lục sau đó, phương này thế ngoại đảo nguyên đồng dạng đại địa bên trên, thần linh số lượng đã xa không thể so với đã từng.
Bất quá còn tốt, Triệu Mục mở ra Hán Hải đại lục đã hơn 20 vạn năm.
20 vạn năm thời gian, đi qua hắn cùng vô số hương hỏa chính thần chế tạo, phương này đại địa bên trên tất cả đều đã có tương đối hoàn thiện quy tắc vận hành.
Cho nên cho dù phần lớn hương hỏa chính thần đã rời đi, còn lại thần linh cũng đủ để cam đoan Hán Hải đại lục bình ổn vận chuyển.
Sinh hoạt tại Hán Hải đại lục bên trên dân chúng, hoàn toàn như trước đây an cư lạc nghiệp, cũng không có phát hiện bị bọn hắn cung phụng thần linh, đã so với quá khứ ít đi rất nhiều.
Dị thế Phật Đà chính là Triệu Mục an bài lưu lại hương hỏa chính thần chí nhất.
Triệu Mục luôn luôn không quá để ý tới Hán Hải đại lục tục sự, cho nên nắm giữ chúa tể cảnh tu vi dị thế Phật Đà, liền thực tế trông coi toàn bộ Hán Hải đại lục.
Mà dị thế Phật Đà năng lực cũng đích xác không tầm thường, những năm này đem Hán Hải đại lục các phương diện quản lý ngay ngắn trật tự, cũng không có ra loạn gì.
Thật nhiều năm chưa có trở về tử hư đại lục, qua chút thời gian cùng Thiên Tôn đại nhân nói một chút, đổi người khác trở về thay Bần Tăng quản lý một đoạn thời gian, Bần Tăng cũng có thể ra ngoài đi đi.
Dị thế Phật Đà ngồi tại một chỗ đỉnh núi bên trên, buồn bực ngán ngẩm nhìn chăm chú đại địa.
Nhưng vào lúc này, một đạo rộng rãi khủng bố ý chí bỗng nhiên hàng lâm.
Ầm ầm.
Trong chốc lát, thiên diêu địa động, phong vân biến sắc.
Lúc đầu sáng sủa bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét ở trong đó xuyên qua, phảng phất tận thế đồng dạng.
Chuyện gì xảy ra?
Dị thế Phật Đà hoảng sợ biến sắc, thần niệm phóng xạ mà ra muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Có thể cái kia khủng bố ý chí hàng lâm, đem toàn bộ Hán Hải đại lục thiên địa đều cưỡng ép đông kết.
Phàm nhân,
hương hỏa chính thần,
thậm chí là chúa tể cảnh dị thế Phật Đà.
Trên phiến đại lục này tất cả sinh linh, toàn bộ đều bị trấn áp tại chỗ, khẽ động cũng không thể động.
Thật đáng sợ ý chí.
Đây đạo ý chí từ đâu mà đến, tại sao phải giam cầm Hán Hải đại lục?
Là tiên tri thánh hoàng lại cùng thiên tôn đại nhân giao thủ?
Không đúng, đây đạo ý chí tựa hồ cũng không phải là tiên tri thánh hoàng, trong đó tản mát ra khí cơ cùng tiên tri thánh hoàng hoàn toàn khác biệt.
Nhưng là vì cái gì, đây đạo ý chí vẫn như cũ để Bần Tăng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác?
Dị thế Phật Đà trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên, có ý tứ, không nghĩ tới giữa thiên địa thế mà còn có dạng này một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đây là ma vực đại khủng bố âm thanh. Ma vực đại khủng bố ý chí hàng lâm, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Hán Hải đại lục, thấy được đại lục trung ương đỉnh thiên lập địa lưỡng nghi thần thụ. Đây chính là lấy hương hỏa gỗ đào làm căn cơ, tạo thành tân linh căn a. Ma vực đại khủng bố hừ lạnh một tiếng, bản tọa đối với nữ nhân kia nhục thân cải tạo, đều là nhằm vào hương hỏa gỗ đào làm ra. Nhưng hôm nay hương hỏa gỗ đào đã hóa thành tân linh căn, bản tọa đối với nữ nhân kia cải tạo, hiệu quả cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Dám để cho bản tọa mưu đồ thất bại trong gang tấc, ngược lại muốn xem đây linh căn chủ nhân đến tột cùng là ai. Lời còn chưa dứt, ma vực đại khủng bố ý chí liền bao phủ lưỡng nghi thần thụ, ý đồ tìm tới thần thụ phía sau chủ nhân. Ân, không có chủ nhân, cái này sao có thể? Ma vực đại khủng bố ngữ khí bỗng nhiên trở nên kinh ngạc, không đúng, không nên nói là không có chủ nhân. Bản tọa có thể rõ ràng cảm giác được, đây quả linh căn là có chủ, mà thiên cơ mệnh số bên trong cũng đích xác lưu lại linh căn chủ nhân vết tích. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì bản tọa thế mà tìm không thấy linh căn chủ nhân chỗ? Với lại thiên cơ mệnh số bên trong lưu lại những cái kia vết tích, tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó chặt đứt, cho đến bản tọa thế mà vô pháp dưới đây thôi diễn ra đối phương thân phận. Đây quả linh căn phía sau chủ nhân đến tột cùng là ai, lại có như thế thủ đoạn? Lưỡng nghi thế giới bên trong, Triệu Mục vẫn còn đang không ngừng phản lão hoàn đồng, toàn lực thôi động vô tự thiên thư thôi diễn ma vực đại khủng bố. Lần này vô tự thiên thư cảnh báo, là thiên sách bị ma vực đại khủng bố lực lượng xúc động, tự mình kích phát thôi diễn. Mà Triệu Mục thôi động chỉ là hỗ trợ mà thôi. Cho nên hắn cảm thấy, cho dù ma vực đại khủng bố là thiên nhân, lần này vô tự thiên thư cũng có rất lớn khả năng thôi diễn ra một chút liên quan tới đối phương tin tức. Triệu Mục không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cho nên từ đầu đến cuối không có đình chỉ thôi động vô tự thiên thư. Về phần ma vực đại khủng bố nói, hắn tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Tìm không thấy ta. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, ánh mắt đảo mắt toàn bộ lưỡng nghi thế giới. Bây giờ lưỡng nghi thế giới đã so với lúc trước mới vừa mở ra thời điểm lớn hơn rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ từ hai màu đen trắng cấu thành. Những năm gần đây, Triệu Mục bản tôn một mực đợi tại lưỡng nghi thế giới tu luyện. Nhưng đối với vùng tiểu thế giới này huyền diệu, hắn lại như cũng mà biết rất ít, thậm chí đều có thể nói không biết chút nào. Chỉ ít hắn liền chưa hề nghĩ tới, đây lưỡng nghi thế giới thế mà giống như có thể lẩn tránh tiên nhân dò xét, cho đến liền ngay cả cái kia ma vực đại khủng bố ý chí cũng không tìm tới ẩn thân lưỡng nghi thế giới bên trong hắn. Xem ra bần đạo thật đúng là dung hợp ra một gốc khó lường linh căn. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Hán Hải đại lục trên không, ma vực đại khủng bố ý chí tìm nửa ngày vẫn như cũng không thể tìm tới lưỡng nghi thần thụ chủ nhân chỗ, bất quá lại tìm được một chút cái khác đồ vật. Thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới trên phiến đại địa này thế mà còn có bản tọa người quen. Hắn ý chí rời đi lưỡng nghi thần thụ, vượt qua trùng điệp sơn hà đi tới một đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi bên trên thình lình đứng đấy dị thế Phật Đà. Không trung bên trên mây đen bị ma vực đại khủng bố dẫn động, tại đỉnh núi giữa không trung ngưng tụ ra một bộ mây mù thân thể. A Di Đà Phật, các hạ từ đâu mà đến, hàng lâm ta Hán Hải đại lục có gì mục đích? Dị thế Phật Đà thân hình bị giam cầm vô pháp mở miệng, thế là chấn động thần niệm phát ra âm thanh. Ma vực đại khủng bố nhưng lại chưa trả lời, ngược lại có chút hăng hái nhìn chằm chằm dị thế Phật Đà, có ý tứ, nguyên lai không phải cái kia con lửa trọng, mà là lao lửa trọng tiên khí khí linh. Cũng không đúng, đây chỉ là một nửa bể khổ thiền trượng khí linh, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, bể khổ thiền trượng cũng biến thành không hoàn chỉnh. Ngay cả tiên khí đều bị hao tổn nghiêm trọng, chẳng lẽ lao lửa trọng đã chết? Ma vực đại khủng bố ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhìn đến dị thế Phật Đà hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi chủ nhân bể khổ tôn giả đi đâu? Nhưng mà năm đó cùng bản tọa một trận chiến, thân tử hồn tiêu. Bể khổ tôn giả. Dị thế Phật Đà trên mặt mở mịt. Làm sao, chưa từng nghe qua cái tên này. Ma vực đại khủng bố buồn cười nói, thân là bể khổ thiền trượng khí linh, ngươi thế mà ngay cả mình chủ nhân danh hào cũng không biết. Hắn điều động ý chí xem xét dị thế Phật Đà, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khí linh một phân thành hai, khiến cho bể khổ thiền trượng không hoàn chỉnh, vô pháp ngăn cản giữa thiên địa sửa hiện thực lực lượng, bị áp chế liên quan tới cái kia lão lửa chọc ký ức. Bất quá không sao, có hay không cái kia lão lửa chọc ký ức cũng không trọng yếu. Đã hôm nay đủ phải, vậy ngươi liền đi chết đi, chỉ cần là cùng lão lửa chọc có quan hệ đồ vật, bản tọa đụng tới nhất định gạt bỏ, tuyệt không ngoại lệ.